Chương 145, phách lối thả tiểu thiến. Chương 145, phách lối thả tiểu thiến. Độc Cô Lang lần theo mùi thơm nơi phát ra, phát hiện là Linh Hư Tông ba người ăn thịt bay ra mùi thơm, không khỏi kinh ngạc. Hắn hít mũi một cái, trừng mắt, Linh Hư Tông ba cái kia hèn nhất ăn, kia là cái gì thì ta? Thế nào cứ như vậy luôn đâu? Linh Tiểu Thiến trước mắt, nói rằng, nếu không ta đi hỏi một chút, tìm bọn hắn mua mấy khối đi lên đêm đó bữa ăn. Độc Cô Lang nhìn về phía Linh Tiểu Thiến, dặn dò nói, đi, mặc dù trước đó chúng ta trào phúng qua bọn hắn, ta muốn lấy bọn hắn kia hèn nhất dạng, cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của chúng ta, huống hồ chúng ta trả lại linh thạch đâu. Hừ, bọn hắn dám. Hèn bọn Tiêu Phi lạnh hừ một tiếng. Linh Tiểu Thiến lập tức tràn đầy tự tin đi hướng phía dưới Diệp Phàm bọn hắn. Nàng đi vào Diệp Phàm ba người trước mặt, hai tay ôm ngực, hất cằm lên nói rằng, uy, các ngươi ăn cái gì thì ta, bán chúng ta mấy khối, chúng ta cho linh thạch. Diệp Phàm nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh, cắt, ngươi đây là cầu người hoàn bãi khởi phổ lai rồi. Ngươi cho là mình là ai a? Trước đó còn bốn phía trào phúng chúng ta, hiện tại muốn cầu cạnh chúng ta, còn thái độ này, ai sẽ phản ứng ngươi a? Diệp Phàm cố ý chậm ung dung xé khối tiếp theo thịt, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, sau khi mới lên tiếng, cái này thịt chính là hương a, đây chính là hàng lậu, ta có thể chưa nói qua mới bán. Linh Tiểu Tiến nguyên bản liền chờ đến nhíu chặt mày lên, hiện tại nghe xong, lập tức không kiên nhẫn nói rằng, bớt nói nhảm, bán cho chúng ta 50 cân, chúng ta cho linh thạch, nói số a. Diệp Phàm nghe xong cười cười, nói rằng, ngươi là nhân tộc sao? Thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu? Không bán. Linh Tiểu Tiến nghe vậy, sắc mặt đại biến, quắc, thằng nhãi ranh, dám mắng ta không phải người. Các ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần a. Nhanh, cầm 50 cân thịt tôm cho ta. Nếu không đúng lúc này, Ngự thú môn sư Minh mang theo linh thú A Phí đổi tới. Hắn nghe được Linh Tiểu Tiến thái độ phách lối, nhịn không được sặc nàng một câu, nếu không thế nào rồi, các ngươi Lăng Tiêu kiếm tông còn muốn đoạt thị tăng a? Cũng không sợ truyền đi nhường đại gia cho cười. Thì ra, Linh Tiểu Tiến thái độ phách lối, đã sớm chọc giận vị này Ngự thú môn sư Minh, hắn liền nhịn không được xuất khẩu tương trợ. Diệp Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không tiếp tục để ý Linh Tiểu Tiến kia sắp phun lửa ánh mắt. Hắn quay đầu, nhìn về phía vừa đổi tới Ngự thú môn sư Minh, chân thành nói, vị sư Minh này, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Ta tên là Diệp Phàm, Linh Hư Tông Linh thiếu phong môn hạ đệ tử. Vị này là ta đại sư tỷ Phượng Thanh Ca, mà vị này là ta lục sư tỷ Phù Lạc Nhi. Thẩm Mạn sư Minh nghe xong, vội vàng ôm quyền đáp lễ, trên mặt mang ấm áp đủ cười, hạnh ngộ, ta gọi Thẩm Mạn, Ngự thú môn Đỗ Kha trưởng lão môn hạ đệ tử, xếp hạng thứ hai. Hôm nay lần nữa gặp phải Diệp sư đệ, cùng hai vị sư muội, quả thật duyên phận a. Song phương giới thiệu xong, Thẩm Mạn ánh mắt rơi vào tham ăn linh thú A Phí trên thân, cười giới thiệu nói, đây là đồng bọn của ta linh thú A Phí, đừng nhìn nó một bộ tham ăn bộ dáng, đánh lên có thể nghiêm túc. Diệp Phàm nhìn thấy A Phí liền phải dọn rơi xuống đất chảy nước miếng, trong lòng thầm hô, không tốt, nói nhảm quá nhiều, có chút lãnh đạm bạn mới. Đến tranh thủ thời gian móc ra thịt thơm chiêu đãi bằng hưu, không phải A Phí chảy nước miếng chạy tới trên bậc thang liền lúng túng. Diệp Phàm vỗ túi bách bảo, móc ra một khối lớn kim hoàng sắc mãng xà nhục, chừng nặng hơn 30 cân. Hắn tranh thủ thời gian đưa cho Thẩm Mạn, Thẩm sư minh, đây chính là ta muốn mời ngươi ăn đồ tốt, bí chế kim hoàng sắc mãng xà nhục. Hắn mùi thơm nồng đậm, nhập khẩu cam sốt giòn, tranh thủ thời gian nếm thử, bao ngươi ăn liền lên nghiện. Ha ha, ngươi nhìn ngươi linh thú A Phí, nước bọt đều nhanh lưu một chỗ. Kỳ thật Diệp Phàm còn có một câu không nói, cái kia chính là chờ ngươi ăn được nghiện, về sau cũng đều phải tới tìm ta mua. Thẩm Mạn tiếp nhận mãng xà nhục, nhãn tình sáng lên, thèm ăn nhỏ dãi. Hắn tranh thủ thời gian cắt nửa dưới, vứt cho sớm đã kìm nén không được A Phí. Đồng thời, chính mình cũng đột nhiên xé khối tiếp theo, nhét vào trong miệng, trắng trợn bắt đầu nhai nuốt. Ân, hương, quá thơm. Ăn ngon, ăn quá ngon. Cái này kim hoàng hương xốp giòn mãng xà nhục, quả thực là thế gian ít có mỹ vị. Hắn ăn ăn, vẻ mặt hài lòng nheo mắt lại, say mê tại mỹ thực bên trong. Linh Tiểu Tiến nhìn xem Thẩm Mạn khoa trương biểu lộ, vị giác xúc động nước bọn, kia là nuốt lại nuốt, thật có ăn ngon như vậy sao? Đáng chết Diệp Phàm, dám đối với ta như vậy. Linh Tiểu Tiến đối mặt mỹ vị mong mà không được, tâm cao khí ngạo nàng, lửa giận trong lòng đột một chút liền đi lên. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, hướng về phía trên bậc thang la lớn, Độc Cô sư minh, Tiếu sư minh, ta bị người đổ bỡn, mau xuống đây giúp ta chỗ dựa. Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi sớm liền phát hiện Linh Tiểu Tiến kinh ngạc, vừa nghe đến tiếng la, tranh thủ thời gian chạy vội mà xuống. Bọn hắn khí thế hùng hổ ép về phía Diệp Phàm bọn hắn. Đáng chết hèn nhát, dám tại chúng ta ngay dưới mắt, khi dễ chúng ta tiểu sư muội. Để mạng lại. Độc Cô Lang trách móc một tiếng, huy quyền liền công hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức thi triển thuấn di thuật, thân hình lóe lên, liền né tránh một quyền này tập kích. Độc Cô Lang một quyền thất bại, sầm mặt lại, ngay sau đó lại là liên tục mười mấy quyền đánh ra, quyền phong gào thét. Có thể Diệp Phàm lại như quỷ mị giống như tại quyền ảnh bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một quyền đều lau góc áo của hắn mà qua, lại không đả thương được hắn mảy may. Tiểu tử này, sao như thế cho trượt? Độc Cô Lang một phen gấp công mà không có kết quả, cái chán đã toát ra mồ hôi dị, trong lòng càng là âm thầm kinh hãi, leo lên thiên thê tiêu hao có vẻ lớn, linh lực còn không có khôi phục đâu. Cũng không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn đảo mắt châu thời điểm, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Ngự thú môn Thẩm Mạn, cùng cái kia tứ giai linh thú đang nhìn chằm chằm, trong lòng còi báo động bằng lớn. Rút lui, nhất định phải nhanh rút lui, tiếp tục đánh xuống liền bị động. Độc Cô Lang trong lòng thầm kêu không ổn. Sau đó, hắn giả thoáng một chiêu, lôi kéo Tiêu Phi cùng Linh Tiểu Thiến liền lui về sau. Rút lui lúc, còn phô trương thanh thế, chết muốn mặt hét lên, "Hừ, Linh Hư Tông, hôm nay ta liền không dậu đổ bỉm leo, trước thả các ngươi một ngựa. Ngày sau nếu là lại trêu chọc chúng ta, ta nhất định phải để các ngươi biết chết chữ viết như thế nào. Dứt lời, cũng không đợi Diệp Phàm bọn hắn về đuổi, liền đội vàng chạy ra. Linh Tiểu Thiến còn muốn há miệng khiêu khích, lại bị Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi tranh thủ thời gian nắm kéo rời đi. Hắc, tiểu sư muội thanh tỉnh một chút, bọn hắn nhiều người, ta mau chóng rời đi. Tiêu Phi xem sớm ra tình hình không đúng, tranh thủ thời gian ngăn lại Linh Tiểu Thiến quá kích hành vi. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn kia che che lấp lấp, chạy trối chết hình dáng, nhịn không được nết miệng cười một tiếng. Hắc, Lang Tiêu Kiếm Tông, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta lại luận bàn một chút mấy chiêu a. Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi giả bộ như không nghe thấy, dưới chân bước chân ngược lại nhanh hơn. Linh Tiểu Thiến tức giận tới mức cắn răng, mấy lần muốn quay đầu giết trở về, đều bị kia hai sư huynh tay mắt lanh lẹ níu lại. Phượng Thanh Ca nhìn một màn này, khoe miệng cong lên, cười lạnh nói, cắt, thì ra bọn hắn mới thật sự là hèn nhát. Phù Lạc Nhi cũng đi theo ồn ào, gân cổ lên hô, hắc, hèn nhát nhóm, chớ nóng vội chữa ta. Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi nghe xong lời này, tức đến xanh mét cả mặt mày, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Bọn hắn nào nghĩ tới, hèn nhát cái mũ này nhanh như vậy liền chụp về trên đầu mình. Chương 146, âm thầm đấu sức chương 146, âm thầm đấu sức dạ mạc buông xuống, yên lặng như tờ. Diệp Phàm cùng hai vị sư tỷ lặng lẽ đi lên rời cấp 5 bậc thang. Sau đó, Diệp Phàm bố trí xuống kim quang công thủ trận pháp, ba người ngồi xếp bằng, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, chậm đợi bình minh đến. Mà cái thứ 300 cấp trên bậc thang, ngự thú môn Thẩm Mạn đang tiến hành cửa ải khảo nghiệm. Bởi vì đây là nhân tộc thí luyện thiên hề, a phí cái này con linh thú cũng không đang khảo nghiệm liệt kê, nó nhiều lắm là ngay tại phụ trọng phía dưới luyện một chút tối thể. Lúc này, nó đang khéo léo tinh tọa ở bên, vì chủ nhân hộ đạo, một đôi ánh mắt linh động thỉnh thoảng liếc nhìn một phía. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc. Diệp Phàm ba người liền đã lên đường, bắt đầu bọn hắn có tiết tấu thiên thê leo lên. Lúc này, bọn hắn mỗi bước ra một bước, hơi ngưng lại thời gian cũng hơi hơi tăng lên một chút. Theo phụ trọng tăng lớn, rèn luyện thân thể lúc dài cũng gia tăng, dạng này càng lợi cho điều chỉnh hô hấp, khôi phục thể lực. Ba người như vậy vững vàng bộ pháp, lại lộ ra một cỗ khí thế thong dung không đội vã. Thẩm Mạn tại hoàn thành cửa thứ ba khảo nghiệm sau, cũng âm thầm thấy được Diệp Phàm bọn hắn leo lên huyền bí. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, cái này Linh Hư Tông tiểu sư đệ rất là không đơn giản, leo lên thiên thê còn có thể ngộ ra cái này rèn luyện thân thể biện pháp tốt. Lập tức hắn y dạng họa hồ lô, học Diệp Phàm bọn hắn tiết tấu tiếp tục leo lên. A Phi đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng móng vuốt vỗ nhẹ bắp đùi của hắn, dường như tại đấm bóp cho hắn kéo căng cơ bắp. Mà một bên khác, Lăng Tiêu Kiếm Tông tổ ba người, Lộc Cô Lang, Tiêu Phi cùng Linh Tiểu Thiến ba người, tối hôm qua bị chụp hèn nhát mũ sau, vì vãn hồi mặt mũi, càng là cướp hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây ra tốc bắn bọn, không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận, cưỡng ép tại thiên thê bên trên bước nhanh leo lên mà lên. Bọn hắn lần này cường hãn cử động, lập tức dẫn tới chung quanh một chút leo lên người quăng tới sùng bái chú mục lễ. Nhìn, nhiều ít người sùng bái chúng ta thực lực a. Ta đem Linh Hư Tông ba cái kia chậm rãi ra hỏa, xa xa bỏ lại đằng sau, tốt xuất ngũ hắc khí. Độc Cô Lang đắc ý cười nói. Đồng thời, hắn còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm bọn hắn. Nhưng mà, không như mong muốn. Vừa mới bắt đầu, tại cửa thứ tư cùng cửa thứ năm lúc, bọn hắn xác thực cùng Diệp Phàm bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Làm đạt vào 550 cấp trở lên sau, Diệp Phàm mấy người bọn họ chỉ bằng vào nhục thân thực lực, rốt cuộc chi không chống được trên thân kia không ngừng tăng giá cả phụ trọng. Nhưng là bọn hắn còn có vũ khí bí mật, linh lực còn không có chân chính lợi dụng bên trên đâu. Diệp Phàm lần đầu bắt đầu vận dụng một tia linh lực, rót vào toàn thân cơ bắp bên trong, nhất là hai chân. Quay một chút, thân thể của hắn chống cự phụ trọng lực lượng, vậy mà thoáng cái tăng lớn hơn rất nhiều. Hắc hắc, muốn tới nửa chặng sau, linh lực cũng nên ra sân chi viện. Thế là, bọn hắn bắt đầu dần dần tăng lớn linh lực sử dụng, leo lên tốc độ, như cũng bảo trì vốn có tiết tấu không thay đổi. Trái lại Độc Cô Lang ba người, bọn hắn bởi vì ngay từ đầu liền hao phí linh lực bắn gọn, ngược lại bỏ qua thiên thê rèn luyện thân thể cơ hội thật tốt. Khi bọn hắn leo lên cửa thứ 6 lại hướng lên chạy, đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm, nhất là Ninh Tiểu Thiến, càng là lão đảo muốn ngã. Bọn hắn bắt đầu cảm giác được, mỗi đi một bước đều khó khăn trùng điệp, leo lên tốc độ cấp tốc chậm lại. Mà Diệp Phàm bọn hắn kia bước nhanh không thay đổi, duy trì liên tục leo lên cọc cọc âm thanh, lại giống đùa đòi mạng đồng dạng, làm cho phía trước Độc Cô Lang ba người mệt mỏi. Ngoa tạo, Linh Hư Tông ba cái này quái thai, sao không biết mệt mỏi a? Vậy mà có thể một mực bảo trì cái này dậm chân tốc độ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn muốn bị vượt qua a. Độc Cô Lang nhìn xem Diệp Phàm bọn hắn rất có tiết tấu leo lên bộ pháp, thật đến nghiến răng. Thiếu sư đệ, Linh sư muội, các ngươi có hay không nhìn ra, Linh Hư Tông ba cái kia quái thai, dưới chân dậm chân đang bậc thang bí mật a. Theo bọn hắn loại kia tiết tấu đi, ta âm thầm thử một chút, không có mấy bước liền theo không kịp. Độc Cô Lang quay đầu nhìn về phía Tiêu Phi cùng Linh Tiểu Thiến, nhỏ giọng hỏi: "Sư minh, ta cũng không rõ ràng a, bọn hắn cái kia dậm chân tiết tấu ta cũng thử qua, cũng không có hơn mấy cấp bậc thang liền theo không kịp, quá hao tổn linh lực." Tiêu Phi cau mày hồi đáp, một bộ hèn mọn bộ dáng: "Linh sư muội ngươi đây, ngươi có chú ý tới bọn hắn bộ pháp bí mật sao?" Độc Cô Lang không cam tâm, vừa nhìn về phía Linh Tiểu Thiến: "Độc Cô sư minh, ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu ta còn tại cảm giác đến bọn hắn dạng này đi quá lề mề nữa nha. Ai biết bọn hắn vậy mà có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy tiến lên, hiện tại cái tốc độ này so với chúng ta nhanh hơn không ít. Thật làm không rõ ràng đây là tình huống gì." Linh Tiểu Thiến bĩu môi nói rằng, nói xong còn mệt đến thở hổn hển. "Không tốt, bọn hắn lại tới gần cấp 5 nấc thang. Chúng ta đến tranh thủ thời gian nuốt bổ khí đan, tận lực bổ sung linh lực, đừng cho Linh Hư Tông ba tên kia siêu việt chúng ta." Ngươi nhìn ba người bọn họ, hai cái là luyện khí 6 tầng, một cái luyện khí 8 tầng, cảnh giới thực lực so với chúng ta có thể kém xa. Chúng ta luyện khí 12 tầng, 11 tầng, nếu là đều bị bọn hắn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua, vậy ta Lăng Tiêu kiếm tông mặt mũi hướng chỗ nào đặt ta? Độc Cô Lang trong lòng sốt ruột lại bị quất. Xấu xí Tiêu Phi cũng đi theo Độc Cô Lang bối rối, cũng là Ninh Tiểu Thiến, mệt mỏi bộ pháp lướt nhẹ, lung la lung lay. Vượt qua cửa thứ 6 sau, nàng mỗi bước lên một bước đều muôn vàn khó khăn, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi cân nhắc mặt mũi chuyện. Làm nàng đi đến thứ 620 cấp bậc thang lúc, Ninh Tiểu Thiến rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, sư minh, ta đi không được rồi, ta liền lưu tại cái này tầng thứ 6 tu luyện đài tu luyện. Ninh Tiểu Thiến hưu khí vô lực nói rằng, nàng nói xong, cũng không đợi các sư minh đáp lại, tranh thủ thời gian lui trở về thứ 600 cấp bậc thang, lấy yếu bất trên người phụ trọng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Phàm, vậy mà sắp leo lên thứ 600 cấp nấc thang, trong lòng ghen ghét lập tức xông lên đầu. Hừ, một cái luyện khí 6 tầng hèn nhát, thực lực cảnh giới không có ta cao, dựa vào cái gì cùng ta đứng tại cùng một độ cao? Tối hôm qua nếu không phải ngự thú môn ra hỏa giúp ngươi, bổn tiên tử tối hôm qua liền muốn đánh ngươi nha. Hừ, bây giờ nghĩ leo lên thứ 600 cấp, trước qua bổn tiên tử cửa này a. Ta nhìn ngươi leo đến trước mặt ta đều đã mệt mỏi thành chó, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Linh Tiểu Thiến càng ngày càng bạo, tâm niệm vừa động, móc ra một cây pháp bảo côn bổng liền canh giữ ở thứ 600 cấp trên bậc thang. Nàng chỉ vào phía dưới Diệp Phàm ba người thét, Linh Hư Tông hèn nhát, có bổn tiên tử tại, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn lui về thứ 500 cấp đi thôi. Phía trên này không có vị trí của các ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian rút đi. Nếu không, bổn tiên tử không ngại cắt ngang chân chó của các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn cũng không lên được cái này thứ 600 cấp bậc thang. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn thấy Linh Tiểu Thiến kia phách lối bộ dáng, khóe miệng cong lên, gân cổ lên liền hô, nha à, Lăng Tiêu kiếm tông thả đại tiên tử, thế nào đặt chỗ này làm lên cản đường chó rồi? Chính mình không có bản sự đi lên leo lên, còn ngăn đón không để người khác đi a? Cũng không ngại mất mặt. Linh Tiểu Thiến tức giận đến mặt đỏ bừng, cơ pháp bảo côn đồng tiêu la, ngươi luyện khí 6 tầng hèn nhát, dám như thế cùng bổn tiên tử nói chuyện, ngươi nhất định phải chết. Đợi chút nữa ta một gậy cắt ngang ngươi hai cái đùi, để ngươi lăn xuống thang đi. Chương 147, hại người không thành liền truy lạc hai quan. Chương 147, hại người không thành liền truy lạc hai quan. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng không hề lo lắng nói, ha ha chỉ bằng ngươi. Mệt mỏi rút lui xuống tới sợ hàng. Ta há sợ ngươi sao? Diệp Phàm vừa nói một bên tiếp tục không nhanh không chậm đi lên leo lên, tiết tấu bước vàng, chẳng thèm ngó tới Linh Tiểu Thiến uy hiếp. Linh Tiểu Thiến thấy Diệp Phàm dám cùng với nàng cưỡng, còn từng bước một đi lên, tức bực dậm chân. Nàng nâng tay lên bên trong dài ba thước côn đồng, vọt thẳng xuống tới muốn cùng Diệp Phàm độc thủ. Diệp Phàm xem xét, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, dứt khoát dừng lại chờ lấy Linh Tiểu Thiến đến. Thì ra, Diệp Phàm đã sớm thông qua thần niệm thăm dò, cái này Linh Tiểu Thiến trải qua trước đó dày vò, hiện tại cũng chỉ còn lại 7-8 tầng thực lực. Mà hắn linh lực dồi dào, còn có thuấn di thuật gia trì, căn bản không đem nàng để vào mắt. Hừ, đã ngươi muốn đánh gãy chân của ta, vậy ta liền lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, để ngươi liền thứ 600 cấp đều bỏ không trở lại. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn chờ Linh Tiểu Thiến tới gần, côn đồng kích rơi xuống lúc, trong nháy mắt phát động thuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện tại Linh Tiểu Thiến sau lưng. Linh Tiểu Thiến chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Phàm liền mất tung ảnh, nàng chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm liền một cước hung hăng đá vào trên đầu gối của nàng. Linh Tiểu Thiến chỉ cảm thấy đầu gối mãnh bị chọc kích, răng rắc một tiếng vang dọn, đầu gối dây chẳng trong nháy mắt đứt đoạn. A! Kêu thảm một tiếng, cả người nàng một cái lảo đảo, trực tiếp theo trên bậc thang lăn xuống dưới. Hai vị sư tỷ cẩn thận. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, hướng phía dưới Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hô to. Kỳ thật, Linh Tiểu Thiến vừa rồi gào to, đã khiến cho phía dưới mấy người chú ý bọn hắn xem xét lăn xuống tới Linh Tiểu Thiến, tranh thủ thời gian lách mình né tránh, sợ bị tác động đến. Linh Tiểu Thiến cứ như vậy thông suốt hướng xuống lăn, liên tiếp lăn xuống 70 cấp bậc thang, thẳng đến thứ 520 cấp mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng tê liệt ngã xuống tại trên bậc thang, đầu gối kịch liệt đau nhức nhường nàng mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nàng gân cổ lên, khan cả giọng hướng phía trên hô, "Độc Cô sư minh, Tiêu Phi sư minh, các ngươi mau xuống đây cứu ta a. Ta chân bị Linh Hư Tông tiểu tử kia đá gãy." Phía trên, Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi đang bận khôi phục linh lực. Nghe được Linh Tiểu Thiến tiếng cầu cứu, Độc Cô Lang nhướng mày, nhỏ giọng thầm thì, "Cái này nha đầu chết tiệt kia, liền sẽ gây chuyện. Chính mình không có bản sự còn đi trêu chọc người khác, hiện tại tốt, kéo cả chính mình vào." Tiêu Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, "Độc Cô sư minh, chúng ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, đâu còn có sức lực đi cứu nàng a, hơn nữa tiểu tử kia nhìn xem không đơn giản, chúng ta hiện tại tinh bị lực dẫn, xuống dưới nói không chừng cũng phải ăn thiệt thòi." Độc Cô Lang nghĩ, cảm thấy Tiêu Phi nói đến có lý, liền gân cổ lên đối phía dưới hô, "Linh Tiểu Thiến, chính ngươi trước ở nơi đó đợi, chờ chúng ta khôi phục điểm linh lực liền xuống tới giúp ngươi." Linh Tiểu Thiến nghe xong, tức giận đến kém chút ngất đi, kêu không nói, "Các ngươi hai cái này không có lương tâm, chờ ta trở về nhất định nói cho sư phụ, để các ngươi chịu không nổi." Lúc này, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi ở phía dưới vỗ tay bảo hay. Phượng Thanh Ca vừa cười vừa nói, "Diệp Phàm, ngươi chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người, dùng đến thật là khéo, nhìn cái này Linh Tiểu Thiến về sau còn dám hay không phép lối." Phù Lạc Nhi cũng phụ hòa nói, chính là, nhường nàng biết chúng ta Linh Hư Tông cũng không phải dễ ức hiếp." Thẩm Mạn chờ một đám người vây xem cũng đều thấy mặt mày hớn hở, có người khe khẽ bàn luận, "Cái này Linh Hư Tông nhỏ là gan còn con thật phì à, dám đem Điêu Ngoan Linh Tiểu Thiến cho đạm xuống tới, chúng ta bội phục à." "Đúng vậy à, cái này Linh Tiểu Thiến bình thường ỷ vào chính mình là Lăng Tiêu kiếm tông thân truyền đệ tử, không ít ức hiếp người, hôm nay xem như gặp báo ứng." Linh Tiểu Thiến nghe đám người tiếng nghị luận, vừa thẹn lại giận, có thể lại không thể làm gì. Nàng cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, khập khiễng hướng lấy thứ 500 cấp bậc thang chuyển đi. Trong nội tâm nàng tin tưởng, trước mắt cái này thứ 500 cấp bậc thang đã là nàng lựa chọn tốt nhất. Nếu là lại có người ở thời điểm này đẩy nàng một thanh, đoán chừng nàng còn phải hướng xuống ngã cấp. Nhưng mà, chuyện chính là tà môn như vậy. Ngay tại Ninh Tiểu Thiến sắp đi đến thứ 500 cấp nấc thang thời điểm, đột nhiên phía dưới vừa leo lên tới một cái tiểu tử, thừa dịp Ninh Tiểu Thiến không chú ý, một cái tuyển phong tối quét tới. Ninh Tiểu Thiến chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nàng chưa kịp phản ứng, cả người lại lần nữa đã mất đi cân bằng, hướng phía dưới bậc thang lăn xuống đi. Nàng hoảng sợ hô lớn, "A, ai dám ám toán ta?" Tiểu tử kia làm xong đây hết thảy sau, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, sau đó tiếp tục đi lên leo lên. Diệp Phàm thần niệm một mực đang chú ý phía dưới động tĩnh. Khi thấy cái kia tiểu tử ra tay lúc, hắn thần niệm trong nháy mắt dò xét ra ngoài. "Ân, là cải trang ăn mặc Tiêu Minh." "Ha ha, hắn chuyện này giúp thật tốt." Diệp Phàm trong lòng âm thầm trộm vui. Thì ra, cái này tiểu tử chính là Tiêu Phong. Trong tông môn, hắn đã sớm không quen nhìn cáo mượn oai hùng, mà ngang ngược cản rỡ Ninh Tiểu Thiến. Hiện nay đụng tới nàng lại cùng Diệp Phàm lên xung đột, còn bị Diệp Phàm đạp xuống dưới, hắn liền tranh thủ thời gian trở lại bỏ đá xuống giếng, sẽ giúp Diệp Phàm một thanh. Cho nên liền có vừa rồi cái kia xinh đẹp tuyển phong thối. Lúc này, Ninh Tiểu Thiến một đường lăn xuống, thẳng đến thứ 401 cấp bậc thang mới ngừng lại được. Nếu là nàng lại lăn xuống 2-3 cấp, đoán chừng liền thứ 400 cấp cũng khó giữ được. Nàng lúc này đã chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối bời, quần áo cũng phá mấy chỗ, chỗ đầu gối vết thương càng là máu tươi chảy ròng. Nàng nằm tại trên bậc thang, tuyệt vọng nhìn xem phía trên, đã bất lực lại tiếp tục leo lên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ninh Tiểu Thiến tự lẩm bẩm, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Mà lúc này, Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi còn ở phía trên cố gắng khôi phục linh lực. Bọn hắn nghe đến phía dưới truyền đến động tĩnh, biết Ninh Tiểu Thiến lại gặp hai bạn, nhưng lại bất lực. Độc Cô Lang thở dài, nói rằng, tính toán, mặc kệ hắn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục linh lực, đừng đợi chút nữa bị Linh Hư Tông mấy tên kia đuổi theo tới. Tiêu Phi nhẹ gật đầu, nói rằng, cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng nha đầu kia có thể tự mình chịu đổi a. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn phía dưới bậc thang chật vật Ninh Tiểu Thiến, khóe miệng cong lên, không có chút nào thương hại chi ý, hắn quay đầu lại, Song Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi vung tay lên, đi, ta tiếp lấy đi lên leo lên, đừng để cái này phá sự làm chết bại. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhẹ gật đầu, ba người tiếp tục hướng phía càng đài cao hơn dài xuất phát. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm đang liền bước lên thứ 600 cấp bậc thang, nhẹ nhõm qua cửa thứ 6. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, theo sát lấy liền đi lên, thuận lợi thông quan. Trạm tiếp theo, thứ 700 cấp, cửa thứ 7. Diệp Phàm hô to một tiếng, đầy cõi lòng cảm giác hưng phấn. Lúc này, Lộc Cô Lang cùng Tiêu Phi hai hàng, cách kia thứ 700 cấp còn kém ngũ lục cấp bậc thang. Hai người bọn hắn thở hổn hển, chằm chằm lên trước mắt cái này ngũ lục cấp bậc thang, trái xem phải xem, do dự nửa ngày, mới bất đắc dĩ mở rộng bước chân. Hắc, bên trên. Lộc Cô Lang cắn răng một cái. Liều mạng. Tiêu Phi cũng đi theo giống. Có thể vừa đảm bảo, trên thân phụ trọng đột liền có thêm 2 điểm. Nhưng chính là cái này 2 điểm phụ trọng gia tăng, nhường Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi đều nghe được tự thân xương cốt cằn nhằn vang lên. Chương 148, OK đợi thỏ chương 148, OK đợi thỏ đây là cửa thứ 7 cuối cùng mấy cấp, thế nào khó cứ như vậy đâu. Độc Cô Lang cắn răng hàm phàn là nói, hiện tại hắn hai chân đều như là quán duyên như thế, nặng hơn mấy ngàn cân, mỗi phóng ra một bước đều muốn dây rủa một phen. Tiêu Phi lau trên trán mồ hôi, thở hổn hển phụ họa, đúng vậy à, cảm giác mỗi một bước đều nặng như số trên bạc cân. Lại tiếp tục như thế, bộ xương đều phải tan đi. Hai người cứ như vậy, một bước một do dự, lề mề nửa ngày, mới rốt cục chuyển tới thứ 700 cấp bậc thang. Một bên khác, Diệp Phàm ba người đang đè xuống chính mình tiết tấu đi lên leo lên. Liên Độc Cô Lang hai người đạp vào cấp 5 nấc thang thời gian, Diệp Phàm bọn hắn đã leo lên cấp 15 bậc thang. Một màn này, đều bị Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi hai người nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Ngoa tạo, bọn hắn hiện tại thế nào mạnh như vậy? Leo lên tốc độ so với chúng ta nhanh hơn gấp 3 không ngừng. Cái này sao có thể? Độc Cô Lang mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Tiêu Phi cũng động, gái gái hốt nói thầm, chẳng lẽ lại trên người bọn họ thăm dò cái gì bà bối? Có thể triệt tiêu cái này thiên thê bậc thang gia tăng phụ trọng. Bọn hắn đang suy nghĩ miên man, thiên thê thứ 7 cửa khảo nghiệm, hô một chút, liền lại đem bọn hắn kéo vào huyễn cảnh sân thí luyện bên trong. Liên tại bọn hắn tiếp nhận khảo nghiệm thí luyện thời gian bên trong, Diệp Phàm bọn hắn lại đi tới cấp 15 bậc thang. Thí luyện thông qua, vừa thức tỉnh Độc Cô Lang hai người, vẫn không quên nhìn xuống hướng Diệp Phàm bọn hắn. Ngoa tạo, cái này mới bao nhiêu lớn công phu, lại bò lên trên cấp 15. Tiêu Phi chỉ vào phía dưới, thanh âm cũng thay đổi điều. Độc Cô Lang sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, Linh Hư Tông ba tên này, trên thân khẳng định cất giấu cái gì đặc thù pháp bảo. Không phải bằng bọn hắn luyện khí 6 tầng cùng 8 tầng tu vi, có thể leo đến cửa thứ 6 trở lên. Còn leo nhanh như vậy? Sư Minh nói đúng. Tiêu Phi nhãn tỉnh sáng lên, xấu xí trên mặt hiện lên một tia tham lam, đồng thời hạ giọng, bọn hắn đây là gian lận à? Đối chúng ta những này bằng bản lĩnh thật sự bỏ lên, quá không công bằng. Nếu là chúng ta đem kia pháp bảo đoạt tới, trực tiếp lên đỉnh đều không là vấn đề. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể mò được cái gì thiên tài địa bảo, linh bảo cái gì đối. Độc Cô Lang bố đuổi, hạ giọng, pháp bảo này nhất định phải rơi xuống chúng ta trong tay. Không trải qua muốn đối sách, ngự thú môn tên kia cùng hắn kia tứ giai linh thú là uy hiếp. Sư Minh yên tâm. Tiêu Phi trong mắt lóe tinh quang, chúng ta có mấy chương nhị giai phi kiếm phụ lục, đối phó ngự thú môn tên kia dư xài. Chỉ là có chút lãng phí, bất quá cùng có thể triệt tiêu thiên thê phụ trọng pháp bảo so sánh, kia đều tính không được cái gì.
Đối,
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 ta thế nào quên cái này một gốc dạ đâu? Độc Cô Lang nhãn tỉnh sáng lên, mặt mày hớn hở nói, chúng ta trước chậm một chút tiếp tục trèo lên trên, dĩ hàng thấp bọn hắn để phòng tâm. Chờ chúng ta lại trèo lên cấp 5 sau, sẽ giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi, nuốt đan dược ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Một chiêu này liền gọi ôm cây đợi thỏ, chờ lấy chính bọn hắn đem pháp bảo đưa tới cửa.
Tốt,
đều nghe sư minh. Tiêu Phi cười hắc hắc, khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai tử. Nhưng bọn hắn không biết là Diệp Phàm đã sớm tu luyện ra thần niệm. Khi bọn hắn hai thấp giọng cục cục thời điểm, Diệp Phàm sớm đã dùng thần niệm nghe được rõ rõ ràng ràng.
Hừ,
muốn ra tay với bọn ta,
không có cửa đâu.
Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, luyện khí 12 tầng rất đáng gờm sao? Ta ngược muốn thử một chút cực hạn của mình đến đâu nhi? Chỉ phải gìn giữ linh lực dồi dào, ta chưa hẳn liền đánh không lại các ngươi bên trong một cái. Phượng sư tỷ có ngọc hồn địch nơi tay, lại phối hợp ngọc hồn khúc, kiềm chế lại một cái khác không thành vấn đề. Nhị giai phi kiếm phủ đi, ta cũng có. Hơn nữa còn là từng cường hóa cực phẩm nhị giai phi kiếm phủ, ai sợ ai a? Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm dừng bước lại, tiến đến Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi ở giữa, hạ giọng nói, hai vị sư tỷ, ta phát hiện cấp trên hai tên kia lão quay đầu nhìn chúng ta, ánh mắt không thích hợp, hình như vậy đem chúng ta làm con mồi. Chúng ta leo lên sau khi, phải nghĩ biện pháp bảo tồn thực lực, làm tốt cùng bọn hắn khai chiến chuẩn bị. Nếu là bọn hắn dám đánh chúng ta chủ ý, chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người.
Tiểu sư đệ yên tâm.
Phượng Thanh Ca khẽ miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt lộ ra tự tin, không phải liền là luyện khí 12 tầng sao?
Thật ép, sư tỷ ta có năm chắc đối phó một cái.
Một cái khác, ta muốn lấy ngươi cùng phụ sư mọi thực lực, muốn lấy hắn cũng không có vấn đề à.
Huống chi chúng ta sau lưng còn có thẩm mạn lực trận, bọn hắn khẳng định cố kỵ thẩm mạn linh thú, không dám liều mạng.
Cái này cho chúng ta rất lớn quần nhau chỗ trống.
Đại sư tỷ nói đúng.
Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian gật đầu, ngươi kia thuần di thuật thân pháp, liền đủ bọn hắn uống một bình.
Diệp Phàm nghe xong, trong lòng lo nghĩ lập tức tiêu tán, cười lạnh một tiếng,
thử,
ôm cây lợi thỏ.
Đến lúc đó nhìn ai mới là con thỏ kia.
Ba người thương tiếp tục sau khi thương nghị tục đối sách, cái kia chính là bộ pháp vẫn như cũ bảo trì bước vàng, nhưng leo lên tốc độ muốn chậm lại, cái này tự nhiên là vì bảo tồn thực lực.
Sau đó mỗi trèo lên 20 cấp bậc thang, liền nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh hô hấp, lấy bảo đảm linh lực dồi dào.
Một khi linh lực tiêu hao hơn phân nửa, lập tức nuốt bổ khí đan.
Diệp Phàm nói, liền theo trong túi chứa vật móc ra hai bình bổ khí đan, phân biệt đưa cho Phượng Thành Ca cùng Phù Lạc Nhi, hai vị sư tỷ, cái này bổ khí đan dễ dùng, đến lúc đó cũng đừng đau lòng đáng lượng, bảo tồn thực lực quan trọng.
Hai người tiếp nhận mở ra xem, ánh mắt trừng đến tròn trịa, tiểu sư đệ, ngươi đây là
từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều cực phẩm bổ khí đan?
Theo dâu trắng quái lao đầu nơi thuận tới.
Diệp Phàm cười hắc hắc, thuận miệng nói rằng, tiếp lấy lại bổ sung một câu, đừng hỏi nhiều như vậy, cầm dùng chính là.
Phượng Thanh Ca tiếp nhận đan dược, khoe miệng gánh nết, trêu ghẹo nói, tiểu sư đệ, ngươi thuận đến vui vẻ như vậy, liền không sợ dâu trắng quái lao đầu phát hiện sau, dùng sức đánh ngươi?
Mặc kệ nó, ngược lại nhà hắn làm thâm hậu, không kém điểm này.
Diệp Phàm khoát tay áo, có hảo đan thuốc cho các ngươi, cầm dùng chính là.
Dừng một chút, hắn ngược lại nhắc nhở, chúng ta nhanh đến thứ 700 cấp lúc, nhất định phải nhớ kỹ bảo trì linh lực dồi dào.
Nhất là tại thứ 700 cấp trên bậc thang tiếp nhận thí luyện lúc, ta sẽ nhanh chóng bố trí kim quang công thủ trận pháp, để phòng Độc Cô Lang bọn hắn tập kích bất ngờ.
Thí luyện xong tất tô sau khi tỉnh lại, trước tiên nhớ kỹ nuốt bổ khí đan, lấy bổ sung linh lực.
Hai người nghe xong, liếc nhau một cái, đều là nhẹ gật đầu.
Ba người góp cùng một chỗ, cắn mang thai định tốt ứng đối chiêu số, lập tức lại cùng hưng phấn, làm từng bước đi lên trèo.
Bước chân ổn định, tốc độ hơi hơi chậm chậm, mỗi 20 cấp bậc thang liền nghỉ khẩu khí nhi.
Một lúc sau, Diệp Phàm chân này liền lại cùng rót chỉ dường như, nặng đến muốn mạng.
Má ơi, cái này tại thiên thê bên trên muốn phải gìn giữ linh khí rồi dào, bổ khí đan thật đúng là không thể thiếu a.
Trong lòng của hắn thầm mắng, có thể cố này quật cường sức lực đi lên, quả thực là cắn răng, một bước một cái hố nhi đi lên chuyện.
Rốt cục, có tới thứ 700 cấp bậc thang.
Bên này, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau, đi tới thứ 699 cấp.
Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là hưng phấn, cùng hô lên, bên trên.
Nhất cổ tác khí, đồng thời nhảy lên thứ 700 cấp.
Chương 149, bảy trận thí luyện phòng địch chương 149, bảy trận thí luyện phòng địch sư minh, bọn hắn đạp vào thứ 700 cấp nấc thang.
Chúng ta bây giờ động thủ sao?
Tiêu Phi khẩn trương nói.
Chờ một chút, chờ bọn hắn tiến vào thí luyện trạng thái thời điểm lại động thủ.
Độc Cô Lang chắc chắn nói.
Lúc này, thứ 705 cấp trên bậc thang, Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi đang dùng bẹn bẹn hai người có thể nghe được thanh âm trao đổi.
Bọn hắn liếc mắt quan sát đến Diệp Phàm ba người động tĩnh, giống như sói đói nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, lóe ra tham lam cùng hung ác ánh mắt.
Bọn hắn đang đánh tính toán, lại không biết Diệp Phàm lúc này cũng dùng thần niệm dòm ngó hai người bọn hắn.
Hai người bọn hắn nhất cử nhất động đều chạy không khỏi Diệp Phàm thần niệm cảm giác.
Hừ, muốn tại chúng ta thí luyện thời điểm làm tập kích, nghĩ hay lắm.
Diệp Phàm trong lòng âm thầm cười lạnh nói.
Hắn làm bộ tại lắng nghe thiên thê truyền tới tin tức, đồng thời quăng Độc Cô Lang hai người, nhanh chóng móc ra bộ kia kim quang công pháp trận pháp tài liệu.
Sau đó siêu 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 tại thứ 700 cấp trên bậc thang bố trí tốt năm chi trận kỳ.
Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng bấm ngón tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, trận lên.
Trận bàn lập tức liền khởi động, chỉ nghe ông một tiếng, một màn ánh sáng đem toàn bộ thứ 700 cấp bậc thang bao trùm ở không tốt.
Sư Minh, Linh Hư Tông tiểu tử kia khởi động phòng ngự trận pháp.
Tiêu Phi vừa nhìn thấy thoáng hiện màn sáng, lập tức cấp nhãn.
Tiểu tử này, ngươi được làm đấy, lại trên bậc thang bố trí trận pháp.
Độc Cô Lang mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Tiêu Phi sắc mặt âm trầm nói, "Ghê tởm, tiểu tử này tính cảnh giác quá cao. Hắn sẽ không phải xem thấu ý nghĩ của chúng ta a. Việc đã đến nước này, vậy chúng ta chờ một chút, bọn hắn tổng phải tiếp nhận thí luyện, bọn hắn thí luyện thời điểm chính là chúng ta tiến công thời điểm." Độc Cô Lang hung hăng nói. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhìn xem chợt lóe lên màn sáng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Tiểu sư đệ, ngươi trận pháp này bố trí được rất kịp thời a." Phía trên bậc thang kia hai gia hỏa nhìn chằm chằm bên này nhíu chặt mày lên. Phượng Thanh Ca vừa cười vừa nói, "Hừ, kia là, ta muốn để kia hai dụng ý khó dò ra hỏa chỉ có thể dương mắt nhìn." Diệp Phàm đắc ý cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, "Hai vị sư tỷ, cái này cửa thứ bảy khảo nghiệm thí luyện, chúng ta mỗi người thay phiên tiến hành. Còn lại hai người thì đứng ở bên cạnh hộ đạo, đồng thời cũng giữ gìn tốt trận pháp, dự phòng kia hai tên gia hỏa bỗng nhiên tập kích bất ngờ." Hai người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Vậy ta tới trước đi." Phù Lạc Nhi xung phong nhận việc nói. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, Phù Lạc Nhi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận thí luyện. Mà Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca thì một trái một phải đứng tại nàng bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài Độc Cô Lang cùng Tiểu Phi. "Sư Minh, hiện tại có thể hành động à? Bọn hắn luyện khí 8 tầng nha đầu kia đang tại thí luyện bên trong, mà còn lại hai cái luyện khí 6 tầng yếu gà ở bên cạnh trông coi, đúng là bọn họ thời khắc yếu đối nhất." Tiêu Phi nhìn thấy trong trận pháp ba người tình huống, phân tích nói, "Tốt, cùng tiến lên, chúng ta trước công phá bọn hắn ngự trận pháp." Độc Cô Lang khẽ quát một tiếng. Hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngoan lệ, hai người đồng thời rút kiếm, mang theo khí thế bén nhọn phóng tới màn ánh sáng kia. "Phá cho ta!" Độc Cô Lang hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm về màn sáng. Tiêu Phi cũng không cam chịu yếu thế, theo khía cạnh công kích, kiếm ảnh trùng điệp. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm của bọn hắn sắp chạm đến màn sáng trong nháy mắt, màn sáng bên trên bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó vô số đạo nhỏ bé phủ văn màu vàng bắn ra, như là dày đặc mưa tên đồng dạng. "Không tốt!" Tiêu Phi kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là có một đạo phủ văn sát qua bờ vai của hắn, lưu lại một đạo vết máu. Độc Cô Lang cũng tao ngộ giống nhau tình trạng, bị phủ văn đánh trúng cánh tay, đau đến hắn biến sắc. "Trận pháp này làm sao lại công kích?" Tiêu Phi nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem màn sáng bên trên không ngừng lấp lóe phù văn, trong lòng vừa sợ vừa giận. "Đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục phá trận. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Độc Cô Lang giận dữ hét, lần nữa huy kiếm phóng tới màn sáng. Diệp Phàm tại trong trận pháp nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ chật vật, nhịn không được nết miệng cười một tiếng. "Độc Cô Lang, Tiêu Phi, các ngươi liền chút bản lãnh này còn muốn phá ta trận pháp? Chúng ta chậm rãi hao tổn a." Hắn vừa nói, một bên theo trong túi chứa vật móc ra mấy khối linh thạch, bổ sung đến trận bàn bên trong, bảo đảm trận pháp năng lượng liên tục không ngừng. Trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, đây chính là ta thần mục định từng cường hóa công phòng nhất thể trận pháp, nếu là không có chút cơ kỳ trở lên công kích lực độ, khỏi phải muốn phá trận. Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi không ngừng công kích, có thể mỗi lần đều bị trận pháp phản kích đến đầy bụi đất. Trên người của bọn hắn dần dần xuất hiện càng nhiều vết thương, khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn. "Trận pháp này quá quỷ dị, lại tiếp tục như thế, chúng ta không phải bị hao tổn chết ở chỗ này không thể." Tiêu Phi thở hổn hển nói rằng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, có thể lại không thể làm gì. Lúc này, Phù Lạc Nhi đã thức tỉnh, cũng lại đạt được một bình thượng phẩm phục linh đan, tổng cộng có 6 viên thuốc. Trúc cơ kỳ phía dưới, nuốt một cái, liền có thể trong nháy mắt bổ sung tiêu hao linh lực chân nguyên, so kia bổ khí đan mạnh hơn nhiều. Cầm tới đan dược về sau, Phù Lạc Nhi không chút do dự liền nuốt một cái, để cho mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Tiếp lấy, Diệp Phàm tại Phượng Thanh Ca thúc dục hạ, ngồi quanh chân tính toán, bắt đầu hắn thí luyện hành trình. Mà Phù Lạc Nhi tiếp nhận Diệp Phàm, cùng Phượng Thanh Ca cùng một chỗ vì đó hộ đạo, đồng thời giữ gìn trận pháp vận hành. Mà Độc Cô Lang nhìn thấy trong trận pháp, Phù Lạc Nhi lại nhưng đã thông qua thí luyện thức tỉnh, thêm nữa chưa dung chuyển trước mắt công thủ trận pháp, không khỏi trong lòng âm thầm lo lắng. Trong mắt lắc lắc chuyển động, nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. "Phù lục, đối với chúng ta có rất nhiều phù lục, có thể đối cái này đáng chết trận pháp phát động toàn diện đánh kích." Độc Cô Lang linh quang lóe lên, nhớ tới trong tay phù lục, trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn cùng Tiêu Phi cấp tốc theo trong túi chứa vật móc ra một đem phù lục, hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên âm tàn ý cười. "Cho ta anh." Độc Cô Lang dẫn đầu vung ra một thanh lôi phù hóa thành đạo đạo tử sắc tiềm điện, mạnh mẽ bổ về phía màn sáng. Tiêu Phi cũng không cam chịu lạc hậu, theo sát lấy ném ra ngoài một mùi lửa phù, hỏa phù trong nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, hướng phía màn sáng quét sạch mà đi. Ngay sau đó, băng trùy phù, phong lôi phù, tật phong phù các loại phù lục như mưa rơi nhau nhau đánh tới hướng trận pháp. Trong lúc nhất thời, lôi quang lấp lóe, hỏa diễm bay lên, băng truy loạn xạ, tiếng gió rít gào, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà, kim quang kia công thủ trận pháp lại như là kiên cố thành lũy đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Tất cả phù lục công kích tại chạm đến màn sáng trong nháy mắt, đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản trở về. Tại sao có thể như vậy? Nhiều như vậy nhất giai phù lục vậy mà đều vô dụng. Tiêu Phi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Tiếp tục, đừng ngừng." Độc Cô Lang giận dữ hét, lại móc ra một đem phù lục ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trận pháp đống nhiên phát uy. Chỉ thấy màn sáng bên trên quang mang đại thịnh, vô số phù văn màu vàng lần nữa phun ra, hơn nữa lần này tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. "Không tốt, mau tránh." Tiêu Phi kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người lăn lộn. Chương 150, trận pháp bị công phá. Chương 150, trận pháp bị công phá. Độc Cô Lang cũng đội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng vẫn là bị mấy đạo phù văn đánh trúng, trên thân lại nhiều mấy vết thương, máu tươi chảy ròng. Trận pháp này quá tà môn, nếu có thể chiếm làm của riêng, về sau an toàn liền có bảo đảm. Độc Cô Lang che lấy vết thương, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng hai con ngươi lại là lộ ra ánh mắt tham lam. "Sư Minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chúng ta phù lục đều nhanh sử dụng hết, có thể trận pháp này liền một chút tổn hại dấu hiệu đều không có." Tiêu Phi lo lắng nói. "Hừ, ta cũng không tin không phá được nó." Độc Cô Lang nghiến răng nghiến lợi, vừa chuẩn bị ra bên ngoài móc đồ lục. Mà trong trận pháp phù Lạc Nhi nhìn lấy bọn hắn bộ dáng chật vật, cười đến ngửa tới ngửa lui, "Hì hì, đến a, hai người các ngươi đại ngốc mũ." Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi tức giận đến toàn thân phát run, gắt gao trừng mắt phù Lạc Nhi. Độc Cô Lang khó thở mà cười, điên cùng nói, "Hừ, các ngươi đây là bức bách ta ra át chủ bài. Tiểu sư đệ, chúng ta vận dụng nhị giai phi kiếm phủ." Tiêu Phi nghe xong, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, đáp lời nói, "Được rồi, sư minh, liền để bọn hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta." Dứt lời, hai người đều vẻ mặt nghiêm túc theo trong túi chứa vật móc ra chân tảng nhị giai phi kiếm phủ. Cái này nhị giai phi kiếm phủ có thể không rẻ, nắm giữ chút cơ sơ kỷ lực công kích, hai người một mực không lỡ dùng. Vốn là giữ lại cứu mạng dùng, còn có đợi lát nữa thật muốn chống lại ngự thú môn thẩm mạn cùng hắn linh thú, đoán chừng cũng phải dùng cái này nhị giai phi kiếm phủ. Bây giờ lại bị Diệp Phàm bố trí trận pháp bức đến mức độ này, Độc Cô Lang dứt khoát quyết định vận dụng cái này nhị giai phi kiếm phủ át chủ bài. Độc Cô Lang nắm thật chặt phi kiếm phủ, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hất lên, phi kiếm phủ hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ đâm về trận pháp màn sáng. Tiêu Phi cũng không cam chịu yếu thế, theo sát lấy kích phát chính mình phi kiếm phủ. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Cái kia trận pháp màn ánh sáng chấn động kịch liệt, có chút lảo đảo muốn ngã dấu hiệu, đồng thời mặt ngoài đã xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, có mở rộng xu thế. Không tốt. Đại sư tỷ, trận pháp màn ánh sáng xuất hiện cái khe. Phù Lạc Nhi phát hiện màn ánh sáng khe hở, lập tức kinh hoàng, một phát bắt được Phượng Thanh Ca cánh tay. Phượng Thanh Ca cũng là cao mày, vẻ mặt biến mười phần nghiêm trọng. Không cần sợ, bọn hắn thay nhau công kích lâu như vậy, hao tổn khẳng định không ít. Liền coi như bọn họ phá trận, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Dứt lời, nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy ngự thú môn thẩm mạn đang cố gắng leo lên bậc thang, lại có ngũ lục cấp bậc thang, liền có thể đuổi tới. Lúc này Phù Lạc Nhi cũng phát hiện, thẩm mạn cái này hậu thuẫn rất nhanh liền có thể chạy tới, trong lòng lập tức cũng an định lại. Nàng quay đầu nhìn về phía tính tọa bên trong Diệp Phàm, trong lòng nói thầm, tiểu sư đệ, gặp nguy hiểm, ngươi có thể phải nhanh một chút kết thúc thí luyện, tỉnh lại a. Lại nói Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi hai người, bọn hắn cũng phát hiện màn ánh sáng bên trên vết rạn, lập tức rất là hưng phấn. Độc Cô Lang gân cổ lên hô, nhanh, chúng ta dùng kiếm tiếp tục công kích một vòng, thì có thể công hãm cái này phá trận. Tiêu Phi liền vội vàng gật đầu, đáp lời nói, được rồi, sư minh, lần này định để bọn hắn để mắt. Dứt lời, hai người lần nữa rút ra trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Độc Cô Lang hét lớn một tiếng, bên trên hai người như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, lần nữa nhảy tới. Độc Cô Lang thân hình như điện, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo sắc bén kiếm ảnh, mạnh mẽ đâm về kia vết dạng chỗ màng ánh sáng. Tiêu Phi cũng theo khía cạnh phát động công kích, kiếm phong gào thét, mang theo trận trận bụi đất. Màng ánh sáng tại hai người công kích đến, khe hở bắt đầu không ngừng lan tràn bị lớn, đồng thời phát ra răng rắc thanh âm. Phù Lạc Nhi nhìn xem một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi, gấp đến độ thẳng dậm chân. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiểu sư đệ thế nào còn không thức tỉnh? Phượng Thanh Ca cũng là vẻ mặt khẩn trương, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, canh giữ ở Diệp Phàm phía trước, tùy thời chuẩn bị ra tay nên địch. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm vẫn như cũ ngồi yên ở đó, không lúc đích. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiểu sư đệ, tranh thủ thời gian thông qua thí luyện a, ta cùng sư muội nhất định vì ngươi tận lực tranh thủ thời gian. Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi càng công càng mạnh mẽ, trong miệng không ngừng phát ra gầm thét. Độc Cô Lang hô, thêm ít sức mạnh, trận pháp này lập tức liền muốn phá. Tiêu Phi cũng đi theo hô, ha ha, chờ phá trận pháp này, ta nhìn các nàng còn thế nào thủ. Giang giác, khe hở đã lan tràn đến toàn bộ màng ánh sáng mặt ngoài, ngay sau đó bành một tiếng, màng ánh sáng toàn bộ vỡ nát. Kim Quang công thủ trận pháp cuối cùng vẫn là bị đánh nát. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, tranh thủ thời gian huy kiếm nên chiến Độc Cô Lang hai người, không để bọn hắn tới gần Diệp Phàm. Bốn người binh khí ngắn giao tiếp, đinh đinh đang đang tiếng vang, trong nháy mắt tại cái này thứ 700 cấp trên bậc thang vang lên. Bốn người lập tức chiến đấu ở cùng nhau. Phượng Thanh Ca kiếm pháp sắc bén, như linh xà thổ tín, đâm thẳng Độc Cô Lang yếu hại, trong miệng hét lên, các ngươi nghĩ muốn tới gần ta tiểu sư đệ. Phù Lạc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, phối hợp với Phượng Thanh Ca thế công, đem Tiêu Phi kéo chặt lấy. Độc Cô Lang linh lực tiêu hao rất nhiều, bị Phượng Thanh Ca kiếm thế làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn thẹn quá hóa giận, quát, "Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu nha đầu, còn muốn ngăn cản chúng ta?" Nói, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, sử xuất một chiêu lực phách hoa sơn, hướng phía Phượng Thanh Ca đỉnh đầu mạnh mẽ chém xuống. Phượng Thanh Ca thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, trở tay một kiếm đâm về Độc Cô Lang ngực. Tiêu Phi bên kia cũng bị Phù Lạc Nhi kiếm pháp cuốn lấy có chút luống cuống tay chân. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu nha đầu, đừng quá đắc ý." Nói, hắn đột nhiên sử xuất một chiêu âm hiểm kiếm chiêu, hướng phía Phù Lạc Nhi cổ tay đâm tới. Phù Lạc Nhi phản ứng cấp tốc, cổ tay rung lên, trường kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, đem Tiêu Phi kiếm đẩy ra. Đúng lúc này, phía dưới chỉ có hai cấp khoảng cách thẩm mạn lớn tiếng lên tiếng ủng hộ, "Lang Tiêu kiếm tông ra hỏa, dám ở dưới mí mắt ta công kích ta thẩm mạn bằng hữu, chờ ta đuổi tới cũng không tha cho các ngươi." Thẩm mạn thanh âm mang theo vài phần nộ khí, bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Độc Cô Lang vừa nghe đến thẩm mạn thanh âm, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Thẩm mạn, ngươi chớ xen vào việc của người khác." Tiêu Phi cũng phụ hòa nói, "Chính là, chúng ta Lăng Tiêu kiếm tông cùng Linh Hư tông sự tình, ngươi ngự thú môn thiếu nhúng tay." Ta nhổ vào, ta Thẩm Mạn há lại muốn làm cái gì liền làm gì, cái nào đến phiên hai người các ngươi tại cái này chỉ trỏ. Thẩm Mạn tức giận nói. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lần nữa nghe được Thẩm Mạn thanh âm, trong lòng lập tức vui mừng, thế công cũng càng thêm mãnh liệt lên. Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ bối rối. Nếu như Thẩm Mạn thật đuổi tới, kia kế hoạch của bọn hắn liền phải hoàn toàn ngâm nước nóng. Độc Cô Lang ánh mắt hung ác, bí quá hóa liều, đột nhiên giả thoáng một kiếm, lựa Phượng Thanh Ca thân hình chỉ trệ. Ngay sau đó cổ tay hắn lắc một cái, đột nhiên bắn ra một cây chùy thủ, thẳng tắp công hướng đang nhắm mắt thí luyện bên trong Diệp Phàm. Kia dao găm lóe hàn quang, mang theo khí thế bén nhọn. Chương 151, lưu lại túi chữ vật. Chương 151, lưu lại túi chữ vật. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi giật nảy cả mình, Phượng Thanh Ca gấp đến độ hô to, "Tiểu sư đệ cẩn thận." Nàng đang muốn chạy gấp tới cứu chàng, có thể nàng bị Độc Cô Lang cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân đi cứu. Phù Lạc Nhi cũng là lòng nóng như lửa đốt, bên cạnh ngăn cản Tiêu Phi công kích vừa kêu nói, "Các ngươi quá hèn hạ." Tiêu Phi lại đáp ý cười nói, "Hừ, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn lại chúng ta." Mắt thấy kia dao găm liền phải đánh trúng Diệp Phàm ngực yếu hại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ông một tiếng, Diệp Phàm bên ngoài thân vậy mà sáng lên một đạo màn ánh sáng màu xám. Kia màn sáng như là một tầng kiên cố tấm chắn, đem đánh tới dao găm cho chấn rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi xem xét, lập tức chuyển buồn làm vui. Phượng Thanh Ca thở phào nhẹ nhõm nói, "Quá tốt rồi, tiểu sư đệ không có việc gì." Phù Lạc Nhi cũng hưng phấn hô, "Tiểu sư đệ chính là lợi hại, liền thân bên trên đều có phòng hộ trận pháp." Mà Độc Cô Lang lại làm ngộng, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói rằng, "Không thể nào, tên kia trên người mình cũng bố trí phòng ngự trận pháp." Tiêu Phi cũng vẻ mặt chấn kinh, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này, thế nào nhiều như vậy thủ đoạn?" Độc Cô Lang không cam lòng lại bắn ra mấy cái ám khí, đều bị kia màn ánh sáng màu xám nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quát, "Ta cũng không tin không phá được trận pháp này." Nói, hắn liền muốn vòng qua Phượng Thanh Ca phóng tới Diệp Phàm. Phượng Thanh Ca lập tức ngăn lại đường đi của hắn, hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm thức tỉnh. Hắn vừa mở mắt, liền phát hiện bên cạnh rất xuống đất các loại chủy thủ mấy cái ám khí, không khỏi trong lòng giật mình. Mà quay đầu lại thấy được Phượng Thanh Ca ngay tại nên chiến Độc Cô Lang. Phù Lạc Nhi thì tại cùng Tiêu Phi đang giằng co. Ngoa tạo, ta Kim Quang công pháp trận pháp đâu? Lại là bị Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi hai người này xông phá sao? Ngắm nhìn bốn phía, hắn lập tức liền tìm hiểu tình huống. Vừa vặn lúc này, hư không chấn động, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thu chính mình thí luyện thông qua ban thưởng. Ngay sau đó, hắn móc ra khai sơn đao, một cái bước xa liền phóng tới Độc Cô Lang, nghi thầm, ta thí luyện thời điểm, mơ hồ cảm thấy có người hướng ta phóng ra ám khí, hẳn là Độc Cô Lang mấy người này tên đáng chết. Đại sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Dứt lời, Diệp Phàm giơ lên khai sơn đao, liền công về phía Độc Cô Lang. Hắn sau đó thi triển mấy cái thuấn di thân pháp, lập tức nhường Độc Cô Lang cực kỳ nguy hiểm, mệt mỏi ứng đối. Phượng Thanh Ca đạt được biệt thủ, cảm thấy Diệp Phàm độc chiến Độc Cô Lang hoàn toàn không có vấn đề, mới lui xuống dưới, ngược lại đuổi đi hỗ trợ Phù Lạc Nhi đối phó Tiêu Phi. Tiêu Phi lập tức nên chiến hai người, lập tức luống cuống tay chân, bị hai người công kích đến liên tục bại lui. Liền lúc này, sau lưng truyền đến Thẩm Mạn thanh âm, "Ha ha, Diệp Phàm sư đệ, ta rốt cục cũng đạp vào thứ 700 cấp nấc thang." Độc Cô Lang cùng Tiêu Phi hai người nghe xong, lại là ngự thú môn Thẩm Mạn leo lên thứ 700 cấp nấc thang, lập tức tâm hoảng ý loạn. Bảo mệnh quan trọng, Độc Cô Lang trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, giả thoáng một chiều, lừa qua Diệp Phàm thế công, cô càng liền hướng tiên thê phía dưới bậc thang chạy như điên. Diệp Phàm làm sao nhường hắn tùy tiện đào thoát? Chạy đi đâu? Hắn hét lớn một tiếng, một cái thuấn di thuật liền đuổi theo, trong nháy mắt ngăn cản Độc Cô Lang đường đi. Đồng thời, khai sơn đao vung lên, mang theo khí thế bén nhọn bổ về phía Độc Cô Lang. Độc Cô Lang thấy thế, mọi mệnh phía dưới sắc mặt có chút trắng bệnh, trường kiếm trong tay tranh thủ thời gian đón đỡ. Chỉ nghe là một tiếng, Độc Cô Lang tay phải rung động, trường kiếm bị chém ra một lỗ hổng. Độc Cô Lang không dám ham chiến, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu, cất bước liền chuẩn đi. Diệp Phàm theo đuổi không bỏ, một cái thuấn di thuật lại biểu tới chặn đường. Mà một bên khác, luống cuống tay chân Tiêu Phi, liếc mắt nhìn thấy chính mình sư huynh vậy mà không thông chi hắn liền chạy. Hắn lập tức đánh một cái giật mình, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Hắn luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra thổ đột phủ, liền muốn kích phát chạy trốn. Có thể lúc này, Phù Lạc Nhi nhếch miệng lên một tia cười lạnh, gọi ra một đóa long tức liệt diễm, hưu một tiếng liền bắn ra tới trong tay của hắn. Kia thổ đột phủ tính cả bàn tay của hắn, đống chốc bị long tức liệt diễm nuốt sống, phát ra tư tư thịt nướng âm thanh, nương theo lấy Tiêu Phi kêu thảm. May mắn Tiêu Phi ra hỏa này đầu não rõ ràng cũng đủ hung ác tâm, cảm giác được cái này lòng tức liệt diễm không thể coi thường. Hắn quyết định thật nhanh, một kiếm liền nhẫn tâm chặt xuống chính mình một đoạn cánh tay, tiêu thảm cũng không quay đầu lại lao xuống tiên thê. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi bị cái kia cỗ chơi liều, doa đến sửng sốt một chút, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Tiêu Phi đã chạy đến không còn hình bóng. Phù Lạc Nhi tức bực dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đáng chết, bị ra hỏa này chạy trốn. Ai, lại mất đi hai cái túi chứa vật a. Chỗ của hắn mặt khẳng định có không ít đồ tốt. Phượng Thanh Ca nghe vậy, cười cười không nói chuyện. Diệp Phàm bên này, Độc Cô Lang ngồi bệ phía dưới, đã bị hắn làm cho liên tục bại lui, đông bọn tây trưởng, không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhìn xem Độc Cô Lang vùng vẫy dây chết dáng vẻ, vì tiết kiệm một chút sự tình, linh cơ khẽ động, dẫn dụ nói, "Độc Cô Lang, mong muốn để cho ta thả ngươi chạy, cũng không phải không được, ngươi lưu lại hai cái túi chứa vật, xem như ngươi cho chúng ta đền bù." Đang cùng đường mặt lộ Độc Cô Lang, nghe xong Diệp Phàm nói chỉ cần hai cái túi chứa vật liền có thể thả hắn chạy, ánh mắt tuyệt vọng bên trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Hắn mặc dù không có cam lòng, trong túi chứa vật đều là bảo bối của hắn, nhưng vì có thể chạy thoát, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy.
Thật, Độc Cô Lang không thể tin được. Ngươi có thể không tin, ta giết ngươi, túi chứa vật làm theo là ta.
Độc Cô Lang nghe nói, không nói hai lời, trực tiếp cởi xuống bên hông hai cái túi chứa vật, hung hăng ném Diệp Phàm. Trong miệng hắn còn lớn hơn hô, cho ngươi, nhanh thả ta đi. Ném xong túi chứa vật, hắn quay đầu liền chạy, tốc độ kia, sợ Diệp Phàm đổi ý Diệp Phàm tiếp được túi chứa vật, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười. Ngay tại Độc Cô Lang cho là mình có thể chạy trốn thời điểm, Diệp Phàm bỗng nhiên gọi ra một đóa Viêm Long chi hỏa, siêu một chút, trực tiếp trúng đích Độc Cô Lang phía sau lưng. Độc Cô Lang chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi nóng hổi, tiếp lấy trong nháy mắt lan tràn toàn thân, trong chốc lát cả người đều bị ngọn lửa bao khỏa. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức quay người, không cam lòng trừng to mắt, chỉ vào Diệp Phàm, khàn cả giọng hô, "Ngươi không tuân thủ lời hứa." Diệp Phàm hai tay ôm ngực, vẻ mặt cười xấu xa nói, "Ha ha, ta tuân thủ lời hứa thả ngươi chạy à, nhưng là ta không nói không đánh lén ngươi à. Tựa như ngươi tập kích bất ngờ ta cũng như thế." Độc Cô Lang còn muốn mắng nữa vài câu, có thể kia Viêm Long chi hỏa quá mạnh cháy mạnh, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. Chỉ chốc lát sau, trên bậc thang liền chỉ còn lại một đống cho tàn. Diệp Phàm nhìn xem đống kia cho tàn, nhếch miệng. Sau đó quay đầu đối Phượng Thanh Ca nói rằng, "Phượng sư tỷ, đến phiên ngươi tiếp nhận cửa thứ 7 thí luyện rồi a." Phượng Thanh Ca nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, tại cái này thứ 700 cấp trên bậc thang, nàng còn không có tiếp nhận thí luyện khiêu chiến đâu. Nàng lúc này ngồi quanh chân tính toán, siêu một chút, thần hồn lại bị tiên thê kéo vào huyễn cảnh sân thí luyện bên trong. Cũng không lâu lắm, Phượng Thanh Ca ung dung tỉnh dậy, thí luyện lại thông qua được, trên mặt lộ ra mỏi mệt nhưng lại nụ cười mừng rỡ. Hư không chấn động, nàng lại lấy được kia phần thuộc về phần thưởng của mình. Kế tiếp Thẩm Mạn sư huynh cũng thông qua được cái này cửa thứ 7 thí luyện, thu hoạch phần thưởng của mình. Chương 152, Quang Chi thí luyện chương 152, Quang Chi thí luyện Thẩm sư huynh, đa tạ ngươi lên tiếng ủng hộ, không phải, chúng ta cũng không nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Diệp Phàm nhìn về phía Thẩm Mạn cảm tạ nói. Sau đó, Diệp Phàm lại móc ra 30 cân kim hoàng sắc mãng xà nhục vứt cho Thẩm Mạn. Hắc hắc, Thẩm sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mời ngươi ăn thịt. Hắc hắc, khách khí, bất quá ta liền thích ngươi tiểu tử cái này tính nết. Thẩm Mạn cười tiếp nhận mãng xà nhục. Bên cạnh A Phí nhìn thấy chủ trong tay người thì thơm, ánh mắt đều na bất hai. Thẩm Mạn rơi vào đường cùng, đành phải cắt nửa dưới, vứt cho nó. Chúng ta đón thêm lại lệ, tiếp tục leo lên. Diệp Phàm nhìn đại gia một cái, trưng cầu nói: "Diệp sư đệ, các ngươi trước hết mời, ta vừa thí luyện hoàn tất, muốn trước khôi phục một chút thể năng lại tiếp tục." Thẩm Mạn nhìn về phía Diệp Phàm bọn hắn nói rằng: "Tốt, vậy chúng ta đi đầu một bước, chúng ta ở phía trên chờ ngươi." Diệp Phàm nhẹ gật đầu trả lời. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nói rằng: "Hai vị sư tỷ, chúng ta tiếp tục, mục tiêu nhưng chính là cái thứ 800 cấp nấc thang, có lòng tin sao?" "Có, nhất định phải có." Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian đáp. "Đương nhiên là có lòng tin, chúng ta thêm chút sức tiếp tục a." Phượng Thanh Ca cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp. Kế tiếp ba người cắn chặt răng, tiếp tục leo lên, bước về phía cửa thứ 800 cấp bậc thang. 700 cấp đi lên, thân thể phụ trọng gia tăng với bản thân thể trọng gấp 14 lần trở lên. Hiện tại mỗi lên một cấp, cũng có thể cảm giác được một cỗ siêu cường phụ trọng gia thân, hai chân nặng nề đến khó mà nâng lên, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không ai hô ngừng, như cũng chậm rãi đi lên dịch bước. Chính là tại loại này cường đại phụ tải phía dưới, đối nhục thân rèn luyện càng thêm hoàn toàn. Lúc này Diệp Phàm thân thể đều nhanh đóng lại pháp võ song tu. "Chịu đựng, các sư tỷ, chúng ta nhất định có thể đi lên." Mắt thấy chỉ còn không đến cấp 20 nấc thang, Diệp Phàm lớn tiếng khích lệ. Trên mặt hắn tràn đầy kiên nghị, mặc dù chỉ là gần 16 tuổi thiếu niên, nhưng vì cứu muội muội, vì mạnh lên, hắn bằng lòng tiếp nhận tất cả. Rốt cục, tại trải qua vô số lần chật vật nhấc chân, cất bước sau, bọn hắn đứng lên thứ 800 cấp bậc thang. Đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên sáng lên, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Quang mang bên trong, một cái thanh thủy đồng âm vang lên lần nữa, "Hoan nên đi vào cửa thứ 8, Quang Chi thí luyện." "Đây là Quang Chi thí luyện?" Phượng Thanh Ca kinh ngạc nói rằng. Thanh thủy đồng âm vang lên lần nữa, "Này thí luyện một lần chỉ có thể một người tiến vào tử quang vực, các ngươi ai tới trước?" Đồng âm vừa nói xong, bậc thang một bên khác liền xuất hiện một cái tử quang vực, đại khái 3 thước đường kính. Diệp Phàm không chút do dự đứng dậy, "Ta đến. Hai vị sư tỷ ta đi trước dò đường, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta nhất định có thể thuận lợi thông qua." Phượng Thanh Ca có chút lo âu nhìn xem hắn, "Diệp Phàm, cái này thí luyện chỉ sợ không đơn giản, ngươi phải cẩn thận." Phù Lạc Nhi cũng đội bằng nói, "Tiểu sư đệ, nếu là nhịn không được liền mau chạy ra đây, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp." Diệp Phàm gật đầu cười, "Yên tâm đi, sư tỷ, ta không có việc gì." Nói xong, hắn liền dứt khoát quyết nhiên đi vào tử quang vực bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào tử quang vực vừa ngồi xuống, siêu một chút, Diệp Phàm cũng cảm giác chính mình đi tới một cái không gian kỳ dị. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, không có trên dưới trái phải phân chia, dường như đưa thân vào vô tận hư giữa không trung. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cự đại tử quang nhân, kia tử quang nhân bộ dáng chính là Diệp Phàm chính mình. "Ngươi chính là tới đón chịu quang chi thí luyện người?" Tử quang nhân mở miệng nói ra, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, "Không sai, ta chính là tới đón chịu quang chi thí luyện, ngươi rốt cuộc là người nào?" Tử quang nhân cười lạnh một tiếng, "Ta chính là quang chi thí luyện bảo hộ người, mong muốn thông qua thí luyện, nhất định phải đánh bại ta. Bất quá, ta nhìn ngươi bất quá là luyện khí 8 tầng tiểu gia hỏa, vẫn là sớm làm từ bỏ đi." Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, bớt nói nhảm, "Muốn đánh liền đánh, ta Diệp Phàm tuyệt sẽ không lùi bước." Nói xong, Diệp Phàm liền thi triển tuấn di thuật, hướng phía tử quang nhân vọt tới. Trong tay hắn cầm hắc kiếm, trên thân kiếm lóe ra sắc bén hắc mang. Nhưng mà, Khi hắn vọt tới Tử Quang Nhân trước mặt lúc, lại phát hiện công kích của mình như là đánh vào không khí bên trên, căn bản là không có cách đối Tử Quang Nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Ha ha, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Ngươi dạng này, cho ta gãi ngứa đều không đủ a.
Tử Quang Nhân giễu cợt nói, xem ra cửa này, ngươi là không cách nào thông qua thí luyện rồi.
Diệp Phàm trong lòng sốt ruột, âm thầm cân nhắc lên, Tử Quang Nhân chính là một chùm sáng ảnh mà thôi, không có thực tế hình thể, ta muốn thế nào khả năng chạm đến nó loại này tồn tại đâu?
Không đúng, muốn lệch, quang ảnh coi như chạm đến cũng không ảnh hưởng được nó có thể có ý thức tự chủ, hay kia là có hồn thể.
Đúng, hồn thể, xem ra cần phải muốn dùng thần niệm đi ứng đối mới được mà tạo.
Cái này thiên thê không phải đối mặt luyện khí kỳ đệ tử sao?
Đối mặt hồn thể phương diện thí luyện, vậy mà xuất hiện tại cửa thứ 8.
Cái này độ khó không phải là bình thường cao a?
Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lập tức tập trung tinh thần, thi triển ra một đạo cô động thần niệm bó, hướng phía Tử Quang Nhân ném bắn đi.
Tử Quang Nhân dường như không nghĩ tới Diệp Phàm còn có một chiêu này, bị thần niệm bó đánh trúng sau, thân thể của nó run nhẹ nhẹ một chút.
Có chút ý tứ, bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều.
Tử Quang Nhân nói xong, trên thân đống nhiên bộc phát ra mãnh liệt tử quang, từng đạo tử quang lưỡi đao hướng phía Diệp Phàm phóng tới.
Diệp Phàm vội vàng thi triển thuần di thuật tránh né, nhưng quang nhận kia tốc độ cực nhanh, vẫn là có mấy đạo quang nhận sát qua thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương.
Tê tê,
đau quá.
Diệp Phàm cắn răng, âm thầm nghĩ tới, cũng không thể lại bị động như vậy tránh né, ta nhất định phải chủ động phát động công kích.
Diệp Phàm suy tư một phen, rất nhanh liền nghĩ đến Lan Thương Linh, sóng âm linh bảo, nó gồm cả vật lý công kích cùng thần hồn công kích. Hắn tâm niệm vừa động, Lan Thương Linh liền xuất hiện ở trong tay.
Diệp Phàm ánh mắt run lên, không chút do dự điều động lên thể nội linh lực chân nguyên, mạnh mẽ rót vào Lan Thương Linh bên trong.
Trong chốc lát, Lan Thương Linh phát ra một hồi trầm thấp mà uy nghiêm vụ vụ, từng đạo vô hình sóng âm như là mãnh liệt thủy triều, hướng phía Tử Quang Nhân công tới.
Kia cùng ngạo Tử Quang Nhân vừa tiếp xúc với Lan Thương Linh phát ra sóng âm, trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai.
À,
ngay sau đó, toàn bộ Tử Quang Nhân đều kịch liệt sóng gió nổi lên, mơ hồ có tiêu tán chi thế.
Thử, nhìn ngươi còn phách lối không?
Diệp Phàm mỉm cười nhìn về phía Tử Quang Nhân, thử lạnh nói.
Đồng thời trong tay Lan Thương Linh lại lắc lư mấy lần, tăng lớn sóng âm chuyển vận.
Tử Quang Nhân giãy giụa lấy, trên người tử quang lúc sáng lúc tối, nó tức giận quát, "Không, ngươi đây là mượn dùng ngoại vật gian lận.
Bớt nói nhảm, có thể thắng ngươi là được, hôm nay ta liền để ngươi hoàn toàn biến mất ở trước mặt ta."
Diệp Phàm lớn tiếng đáp lại, đồng thời Lan Thương Linh âm ba công kích lại kích phát ra.
Tử Quang Nhân dường như không cam tâm như vậy tiêu tán, nó đem hết toàn lực, lại bắn ra mấy đạo tử quang lưới đao công hướng Diệp Phàm.
Chương 153, sông sáo cửa thứ 9 chương 153, sông sáo cửa thứ 9 nhưng Diệp Phàm sớm có phòng bị, thi triển thuần di thuật nhẹ nhõm tránh đi, đồng thời tiếp tục dùng Lan Thương Linh âm ba công hướng Tử Quang Nhân.
Tại Lan Thương Linh cường đại âm ba công kích hạ, Tử Quang Nhân thân thể càng lúc càng mờ nhạt, quang mang cũng càng ngày càng yếu ớt.
Rốt cục, nó phát ra một tiếng cuối cùng một tiếng kêu rên, toàn bộ Tử Quang Nhân hoàn toàn tiêu tán trong không khí.
Diệp Phàm thở dài một hơi, thu hồi Lan Thương Linh, nhìn xem Tử Quang Nhân biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, "Phách lối, ta để ngươi phách lối. Lần này ngươi nên hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh hư vô đi."
Đúng lúc này, quang mang siêu lóe lên, Diệp Phàm thần hồn đột nhiên trở lại trên bậc thang.
Diệp Phàm yếu ớt mở to mắt, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lập tức vây quanh.
"Diệp Phàm, ngươi không sao chứ?"
Phượng Thanh Ca lo lắng mà hỏi thăm.
"Ta không sao, sư tỷ, ta thuận lợi thông qua thí luyện rồi."
Diệp Phàm hưng phấn nói.
Phù Lạc Nhi cũng vừa cười vừa nói, "Quá tốt rồi, Diệp Phàm tiểu sư đệ, ngươi thật lợi hại."
"Thế nào dọn, truyền thụ điểm ứng đối kinh nghiệm thôi."
Đúng vào lúc này, trước mặt hư không chấn động, siêu một chút, một khối ngọc giản trống rỗng xuất hiện.
Diệp Phàm khẽ vươn tay, hưu một chút, ngọc giản liền bay vào trong tay của hắn.
Hắn đem kia công pháp ngọc giản gần sát mi tâm, lập tức một cỗ tin tức truyền vào não hải, quang tốc bộ Diệp Phàm đem kia công pháp ngọc giản gần sát mi tâm, lập tức một cỗ tin tức truyền vào não hải. Quang tốc bộ đại thành về sau, tốc độ chạy có thể nhanh như thiểm điện, là một loại cao cấp độ thuật.
Hắn nhãn tình sáng lên, hưng phấn reo lên, "Oa, cái này quang tốc bộ độ thuật nghe liền lợi hại."
Phượng Thanh Ca tò mò hỏi, "Diệp Phàm, công pháp này có cái gì chỗ đặc biệt?"
Diệp Phàm một bên tiêu hóa tin tức, vừa nói, "Sư tỷ, cái này quang tốc bộ luyện thành sau, tốc độ có thể nhanh như thiểm điện, so với ta thuần di thuật còn nhanh đâu."
Phù Lạc Nhi ánh mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, "Diệp Phàm tiểu sư đệ, vậy ngươi tranh thủ thời gian luyện một chút, để chúng ta mở mang tầm mắt."
"Hắc hắc, ta đương nhiên muốn tu luyện. Nếu không hai người các ngươi cũng chép một phần, các ngươi cũng đều có thể tu luyện a.
Tu luyện có thành tựu, về sau bất luận là nên địch, truy tung, vẫn là chạy trốn, kia đều tốt làm."
Diệp Phàm vừa cười vừa nói,
"Ân, tốt, đến lúc đó cho ta khắc lục một phần."
Phượng Thanh Ca lập tức đáp lời,
"A, tiểu sư đệ, ta cũng muốn khắc lục một phần."
Phù Lạc Nhi cũng nhấc tay nói,
"Được rồi, đến phiên các ngươi tiếp nhận quang chi thí luyện rồi. Chú ý cùng đối phương đối chiến thời điểm, phải dùng hồn công pháp mới tốt làm. Còn có một cái điểm mấu chốt chính là công kích của đối phương tốc độ rất nhanh, phải chú ý kịp thời trốn tránh."
Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhắc nhở.
Nghe xong Diệp Phàm căn dặn, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người thay phiên tiến vào Tử Quang Vực, tiếp nhận quang chi thí luyện.
Bởi vì có Diệp Phàm kinh nghiệm nhắc nhở, hai người cũng rất thuận lợi thông qua được quang chi thí luyện.
Phượng Thanh Ca được một khối thần hành thuật ngọc giản, khắp khuôn mặt là thích thú.
Mà Phù Lạc Nhi thì thu hoạch khinh túng thuật ngọc giản.
Phù Lạc Nhi cười vỗ Diệp Phàm bả vai, "Ha ha, tiểu sư đệ, chúng ta đều có tương cận công pháp, quang tốc bộ vẫn là ngươi tự mình tu luyện a."
Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, "Vậy được. Nếu như về sau các ngươi muốn tu luyện quang tốc bộ có thể nói với ta một tiếng."
Cửa thứ 8 thí luyện thông qua sau, bọn hắn nghỉ ngơi một canh giờ, liền lại cất bước bước lên thứ 801 cấp bậc thang. Tiếp xuống leo lên phụ trọng, thật là tự thân trọng lượng 16 lần trở lên, ba người lại lâm vào gian khổ hành trình. Làm Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đạp vào thứ 820 cấp bậc thang lúc, hai người bọn họ toàn lực vận chuyển linh lực mới miễn cưỡng trèo trống. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều mang một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Các nàng cắn răng, đem hết toàn lực ý đồ leo lên thứ 821 cấp bậc thang. Có thể nấc thang kia dường như bị một cỗ vô hình cự lực phong tỏa, mặc các nàng cố gắng như thế nào, hai chân cũng giống như bị đinh trụ đồng dạng, không cách nào lại hướng lên nhúc nhích chút nào. Không, ta không cam tâm. Phù Lạc Nhi thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Nàng hai tay nắm thật chặt bậc thang biên giới, móng tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng thân thể chính là không nghe sai khiến. Phượng Thanh Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Phù Lạc Nhi bả vai, ôn nhu nói, "Phù sư muội, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Chúng ta đã đến cực hạn, cưỡng ép đi lên, nói không chừng sẽ thụ thương." Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng trong mắt giống nhau có vẻ cô đơn. Phù Lạc Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra cầm chặt nớt thang tay, đứng thẳng người, "Sư tỷ, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể lại xính cường rồi, chúng ta liền trở lại tầng thứ 8 tu luyện đài tu luyện đi, tu luyện a, hy vọng ta có thể đột phá luyện khí 8 tầng bình cảnh, tiến vào luyện khí 9 tầng a." "Tiểu sư đệ, chúng ta không hướng lên đi. Ngươi như có thể kiên trì liền tiếp tục cố lên, như thực sự không được, vậy cũng không thể miễn cưỡng, để tránh thụ thương." Phượng Thanh Ca nhìn hướng lên phía trên Diệp Phàm lớn tiếng nói. Diệp Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hai người, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, "Sư tỷ, các ngươi không có sao chứ?" Phượng Thanh Ca lắc đầu, lộ ra một cái mang theo nụ cười khổ sở, "Không có việc gì, chỉ là chúng ta leo lên cực hạn tới. Chúng ta chuẩn bị tiến vào tầng thứ 8 tu luyện đại tu luyện, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?" Diệp Phàm kiên định lắc đầu, "Sư tỷ, các ngươi đi thôi. Ta không cam tâm cứ như vậy khuất phục tại cửa thứ 8, ta muốn tiếp tục tại bậc thang này bên trên ma luyện chính mình, nhất định phải leo lên tầng thứ 9." Phù Lạc Nhi nhíu mày, lo âu nói rằng, "Tiểu sư đệ, cái này thiên thê nấc thang phụ trọng khảo nghiệm càng ngày càng khó, một mình ngươi tiếp tục đi lên, cẩn thận một chút." "Ừ, hai người các ngươi đi cửa thứ 8 tu luyện đài cũng cẩn thận một chút." Diệp Phàm cũng quan tâm một câu. Sau đó hai người cùng Diệp Phàm phất tay tạm biệt, quay người, nâng lên bước chân có chút nặng nề, hướng phía thứ 800 cấp bậc thang đi đến. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra một loại quật cường, âm thầm nghĩ tới, "Sư tỷ, ta biết nguy hiểm, nhưng vì mạnh lên, vì để sớm ngày cứu ra muội muội, ta nhất định phải liều mạng. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, cái này có rất nhiều cực phẩm kim sang đan đâu." Lập tức Diệp Phàm quay người, lần nữa hướng phía thông hướng cửa thứ 9 bậc thang đi đến. Mỗi đi một bước, siêu cường phụ trọng đều là áp lực như núi, nhưng cước bộ của hắn như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước. Theo cấp một dừng một chút tiết tấu, không ngừng leo về phía trước. Làm leo lên tới thứ 860 cấp lúc, Diệp Phàm cảm giác thân thể của mình sắp bị cỗ lực lượng này ép vỡ. Hai chân của hắn rung động run dữ dội hơn, mỗi phóng ra một bước đều phải tốn phí cực lớn khí lực. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân của hắn, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, nhưng hắn cắn răng, kiên trì. "Ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải leo lên tầng thứ 9." Diệp Phàm ở trong lòng yên lặng cho mình động viên. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cỗ cường đại báo táp linh lực, cuồn phong gào thét, linh lực tứ ngược. Diệp Phàm bị cỗ gió lốc này thổi đến ngã trái ngã phải, kém chút theo trên bậc thang té xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, hai tay nắm chắc bậc thang biên giới. "Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Phía trên này chẳng những vụ trọng cực lớn, hơn nữa còn có phong bạo a. Có để cho người sống hay không a?" Diệp Phàm trong lòng oán thầm không thôi. Chương 154, ám chi thí luyện, 1, chương 154, ám chi thí luyện, 1. Đúng lúc này, thanh thúy đồng âm lại tại trong đầu hắn vang lên, "Tiểu gia hỏa, cái này cửa thứ 9 cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Cơn báo táp này chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có càng khảo nghiệm nghiêm trọng chờ ngươi. Nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, còn có thể giữ được tính mạng." Diệp Phàm cắn răng, lớn tiếng đáp lại nói, "Ta không buông bỏ. Bất luận có cái gì khảo nghiệm, ta cũng sẽ không lùi bước." Kia thanh thúy giọng trẻ con trầm mặc một lát, sau đó nói, "Tốt, đã ngươi có dạng này quyết tâm, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không thông qua tiếp xuống khảo nghiệm." Vừa dứt lời, báo táp linh lực biến càng thêm mãnh liệt. Diệp Phàm cắn răng, thoáng trầm xuống một chút, không có dừng bước lại, như cũ hướng phía trên khó khăn leo lên lấy. Mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ, nhưng hắn tín niệm trong lòng lại càng ngày càng kiên định. Phong bạo càng thêm hung mãnh, Diệp Phàm cảm giác thân thể của mình đều muốn bị cái này cuồng bạo gió xé nát. Nhưng hắn gắt gao bắt lấy bậc thang, miệng bên trong lẩm bẩm, "Muốn cho ta từ bỏ, không có cửa đâu." Không biết qua bao lâu, phong bạo rốt cục dần dần lắng lại. Có thể không đợi Diệp Phàm thở một ngụm, một cỗ tiêu tiêu lạnh gió đập vào mặt, còn đến hắn răng thẳng run lên, thân thể tốc tốc phát run. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, run rẩy mắng, "Cái này cái gì địa phương quỷ quái, một hồi phong bạo một hồi hàn phong." Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực chống cự rét lạnh, có thể kia hàn phong tựa như ngoan cố địch nhân, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Hắn cắn răng, từng bước một khó khăn xê dịch, miệng bên trong càng không ngừng cho mình cổ động, "Chịu đựng, Diệp Phàm, ngươi nhất định có thể làm." Thật vất vả chịu đựng qua hàn phong, nhưng lại nên đón quần quần sóng nhiệt. Cái này sóng nhiệt như là dã thú hung mãnh, trong nháy mắt đem Diệp Phàm vây quanh. Diệp Phàm cau mày, la lớn, "Đây là muốn đem ta nướng thành thịt khô a?" Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, tiếp tục đỉnh lấy sóng nhiệt leo về phía trước. Mỗi đi một bước, đều giống như dẫm tại nóng hổi than lửa bên trên, có thể trong lòng của hắn cứu muội muội tín niệm chống đỡ lấy hắn, nhường hắn càng không ngừng leo lên lấy. Làm Diệp Phàm rốt cục leo lên thứ 890 cấp lúc, kỳ tích xuất hiện, trung quanh sóng gió, hàn phong, sóng nhiệt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cục khôi phục gió êm sóng lặng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên bậc thang, thở hổn hển nói rằng, có thể tính sống qua tới, cái này cửa thứ 9 cũng quá biến thái. Bất quá, trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra vẻ hưng phấn, cách leo lên thứ 900 cấp bậc thang, còn sót lại 10 cấp. Diệp Phàm dựa vào một lời nghị lực, toàn lực vận chuyển linh lực chèo chống, hai chân vẫn như quán duyên bàn nặng nghề. Chân xương ép tới đau đớn muốn nức, gian nan đi bước, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đăng lâm thứ 900 cấp bậc thang. Vừa đạp vào cái này cấp bậc thang, giòn tan đồng âm vang lên lần nữa, chúc mừng tiến vào cửa thứ 9 khảo nghiệm, ám chi thí luyện. Diệp Phàm tranh thủ thời gian ngồi quanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt ngưng thần, đầu vênh một chút, cảm giác hôn mê đánh tới. Làm Diệp Phàm mở mắt lần nữa lúc, bốn phía ánh lửa đục ngầu mờ nhạt, trước mắt lại là không cách nào xua tan hắc ám. Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu khóc, nghe ngóng làm cho người không rét mà run. U linh tàn hồn du đãng, đây chính là ám chi sân thí luyện. Hắn ổn định thân hình, trừng to mắt, nhịn không được văn tụng, ngoại tảo. Nơi này sẽ không phải là âm tào địa phủ a? Khắp nơi đều là âm trầm, trong đó còn tới chỗ nổi lơ lửng như u linh tàn hồn. Những cái kia tàn hồn hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn, dương nhanh múa đuốt, miệng bên trong phát ra bén nhọn tiếng kêu, ánh mắt trống rỗng yên lặng phiêu đãng. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, vội vàng thi triển liễm thần thuật, đem khí tức của mình đều che lấp lên, đồng thời cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đưa ta tới đây, rốt cuộc muốn hoàn thành nhiệm vụ gì đâu? Diệp Phàm quan sát một vòng sau, mới nghĩ đến vấn đề này. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp trong bóng đêm vang lên, hoan nên đi vào cửu lũ chi địa, ám chi sân thí luyện. Ở chỗ này, ngươi đem đối mặt nội tâm sợ hãi cùng bóng tối vô tận. Chỉ có chiến thắng bọn chúng, ngươi khả năng rời đi nơi này. Diệp Phàm cắn răng, lớn tiếng đáp lại nói, tới đi, ta Diệp Phàm cũng không sợ cái gì sợ hãi cùng hắc ám. Vừa dứt lời, trung quanh hắc ám bỗng nhiên biến càng thêm dày đặc, tựa hồ muốn Diệp Phàm thôn vệ ở trong đó. Bốn phía du đãng cô hồn, âm hồn dường như phát hiện hắn tồn tại, nhao nhao hướng hắn vọt tới. "Ân, ta liễm thần thuật ở chỗ này không có tác dụng sao?" Diệp Phàm đội vàng thi triển tuấn di thuật, trong bóng đêm xuyên thẳng qua tránh né. Nhưng này chút cô hồn âm hồn tốc độ cực nhanh, như ảnh tùy hình, nhường hắn có chút đáp ứng không xuể. Tiếp tục như vậy, thời gian lâu dài nhưng phải mệt mỏi nằm sấp, đến nghĩ biện pháp mới được. Diệp Phàm một bên tránh né, một bên ở trong lòng suy tư. Tại kinh khủng bầu không khí bao phủ xuống, Diệp Phàm thần kinh căng cứng tới cực điểm. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu cứu mạng, thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, trong bóng đêm lộ ra phá lệ thê lương. Diệp Phàm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh đẹp mỹ nữ đang hướng hắn chạy tới. Nàng bước chân bối rối, sợi tóc lộn xộn, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, "Cứu ta, cứu ta." Mà phía sau của nàng lại là một cái xấu xí tam đầu ác quyển, ác quyển toàn thân tản ra mùi hôi khí tức, mỗi đi một bước, mặt đất đều lưu lại một chuỗi màu đen dấu chân. "Ta đi, đây là thứ quái quỷ gì?" Diệp Phàm nhịn không được mắng một câu. Thân niệm dò xét kỹ phía dưới, hắn phát hiện cái này ác quyển vậy mà từ mấy trăm tiểu u linh tổ hợp mà thành, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tranh thủ thời gian rút ra hắc kiếm, một cái bước xa xông lên phía trước, xen cái tại ác quyển cùng mỹ nữ ở giữa, ngăn cản tam đầu ác quyển. Mắt thấy tam đầu ác quyển lần cận thân, Diệp Phàm tranh thủ thời gian đưa tay một kiếm liền đâm về phía ác quyển, xuất sinh, xem kiếm. Ai ngờ ác quyển ba đầu tế xuất, miệng há ra, tạch 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 một chút liền cắn hắc kiếm. Diệp Phàm liền nổ mấy lần đều rút không trở lại, gấp đến độ hô to, nhả ra, nhả ra, ngươi muốn chết à? Liên tiếp mấy cước đi theo đạp ra ngoài, úc, không ổn. Ta đế giày đều gặm được một tầng. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, toàn bộ tam đầu ác quyển, khắp nơi đều là có âm hồn răng lợi, đục kia đều sẽ bị lột một lớp ra, căn bản là không thể chạm vào. Ngay tại cái này căng thẳng ở giữa, sau lưng bỗng nhiên một cơn gió lạnh đánh tới, Diệp Phàm trong lòng còi báo động vang lớn. Thần niệm trong nháy mắt quét về phía sau lưng. Ngoa tạo. Sau lưng mỹ nữ vậy mà cũng là ác ma. Nó từ hàng ngàn hàng vạn tiểu u linh tổ hợp mà thành, ta lại bị lừa. Trước sau thủ địch, Diệp Phàm tranh thủ thời gian buông tay hắc kiếm, một cái thuần di né tránh sau lưng tập kích. Hắn cũng không dám bị số không khoảng cách tiếp xúc đến, kia quá kinh khủng, cũng thật là buồn nôn. Trong miệng hắn lẩm bẩm, cái này âm hồn cũng quá giàu hoạt, vậy mà có thể nghĩ đến như thế mê mê hoặc lòng người sách lược. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, âm hồn cũng hẳn là hồn thể một loại a. Lan Thương Linh đi ra cho ta. Đi ra, Diệp Phàm tâm niệm đến mấy lần, chính là không thấy động tĩnh, hắn gấp đến độ dậm chân, không thể nào, thời khắc mấu chốt, Lan Thương Linh mất liên lạc. May mắn ta còn có Trảm Hồn Đao. Diệp Phàm bấm ngón tay muốn điều động thức hải bên trong Trảm Hồn Đao, nhưng chính là không có phản ứng, ân, không thích hợp, Trảm Hồn Đao cũng không tại. Không phải đâu, có như thế hô sao? Chương 155, ám chi thí luyện 2, chương 155, ám chi thí luyện 2, Diệp Phàm cảm giác chính mình cũng nhanh hỏng mất, cái này thí luyện quả thực không cho người ta đường sống. Trinh Lăng ở giữa, cái kia tam đầu ác quyển liên hợp mỹ nữ hình thể ác ma, lại lặng lẽ bọc đánh đến đây. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thi triển mấy cái thuấn di thân pháp, trong bóng đêm tránh trái tránh phải, tránh đi bọn chúng công kích. Cái này hai hàng vì sao đổi sát ta không thả a? Trên người ta thịt rất thương không? Diệp Phàm trốn tránh nhả dánh đồng thời, cũng nhanh chóng suy tư cách đối phó. Hắc ám chi vật, bình thường đều sợ lửa a. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, đột nhiên linh quang lóe lên, hỏa công suy nghĩ liền xuất hiện. Đúng, liền dùng hỏa công, ta có Viêm Long chi hỏa, nhìn ta không đem các ngươi đốt thành cặn bã. Diệp Phàm lập tức vận chuyển linh lực điều ra một đóa Viêm Long chi hỏa. Hai tay của hắn đột nhiên đẩy, kia đóa Viêm Long chi hỏa, siêu hướng lấy cái kia tam đầu ác quyển bay đi. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng cái này mảnh hắc ám khu vực, chiếu ra bốn tờ dữ tợn ác mặt. Tam đầu ác quyển nhìn thấy Viêm Long chi hỏa, dường như đã nhận ra nguy hiểm, ba cái đầu đồng thời phát ra ô ô gào thét. Nó nhìn chằm chằm hô hô bay tới kia đóa hỏa diễm, cấp tốc lùi lại, mong muốn tránh né. mà mỹ nữ kia hình thể ác ma dường như cũng không sợ đóa này cực nóng hỏa diễm, ngược lại giang hai cánh tay hướng phía Viêm Long chi hỏa nên đón tiếp lấy. Trong miệng nó còn phát ra tiếng kêu chói tai, "Hừ, liền các ngươi nhân tộc điểm này phàm hỏa, cũng nghĩ làm chúng ta bị tổn thất." Diệp Phàm nghe vậy, cười giả dối, "Ha ha, phàm hỏa, có gan ngươi liền tiếp a." Mỹ nữ hình thể ác ma bị Diệp Phàm một cái đem, há miệng liền đem kia đóa hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Nuốt hết về sau, nó đang muốn hiện lộ rõ ràng năng lực, có thể không đợi nó há miệng, thể nội trong nháy mắt liền bộc phát ra lốt bốp tiếng vang. "Dĩ hỏa, ngao, không." Ác trên ma thân lập tức bốc lên ra trận trận khói đen, đau đến nó phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đồng thời mỹ nữ tổ hợp trong cơ thể hàng ngàn hàng vạn tiểu u linh, xoẹt một tiếng tan tác như chim ong, mỹ nữ hình thể trong nháy mắt biến mất. Nhỏ lũ u linh đều mang bốc khói ngọn lửa khắp nơi chạy trốn, chỉ có một số nhỏ có thể may mắn thoát khỏi đào thoát. Tam đầu ác quyền thấy thế, quay người liền muốn trốn. Diệp Phàm làm sao để nó đạt được, một cái thuấn di ngăn khuất trước mặt nó, hai tay nhanh chóng bấm ngón tay kết ấn, điều ra ba đóa Viêm Long chi hỏa, như ảnh tùy hình truy tung cái kia tam đầu ác quyền ba cái đầu mà đi. Ác quyền ba cái đầu đồng thời vung dậy, mong muốn né tránh, có thể kia ba đóa Viêm Long chi hỏa theo đuổi không bỏ. Phốc thử một tiếng, trong đó một đóa hỏa diễm đụng vào ác quyền một cái đầu, kia cái đầu trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Xoẹt một tiếng, viên kia lửa cháy đầu, chia năm xẻ bảy, bay ra nguyên một đám tiểu u linh đảo bệnh mà đi. Trong lúc bối rối lửa cháy tiểu u linh, đụng vào bên cạnh hai cái đầu, lập tức cũng đem bọn nó cho đốt lên. Kế tiếp lại là kia hai cái đầu xoẹt một tiếng, chia năm xẻ bảy, cắt ra kết nối tiểu u linh nhao nhao chạy trốn. Mà đổi thành bên ngoài hai đóa hỏa diễm lại là đụng vào ác quyền trong thân thể, đại hỏa cấp tốc bao khỏa ác quyền thân thể. Ác quyền vùng vây mấy lần, liền không động đậy được nữa, hóa thành một hồi khói đen tiêu tán. Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô ngực, hô, có thể tính đem cái này hai cái đại gia hỏa giải quyết, cái này thí luyện cũng quá đáng sợ. Nhưng vào lúc này, trung quanh hắc ám bỗng nhiên tuôn ra động, càng nhiều u linh tàn hồn theo bốn phương tám hướng vào tới. Niệm nó, có hết hay không a? Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, vận chuyển linh lực, cấp tốc tại bên ngoài thân bố trí một tầng Viêm Long chi hỏa hộ thuẫn. Tới đi, ta Diệp Phàm hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng tới cùng. Nói, hắn liền vọt vào u linh tàn hồn bên trong. Diệp Phàm như mãnh hổ vào bầy dê, tại u linh tàn hồn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia u linh tàn hồn vừa mới tới gần, liền bị hắn bên ngoài thân Viêm Long chi hỏa hộ thuẫn thiêu đến từ từ rung động, phát ra trận trận tiêu thảm. Ha ha, nhìn xem đáng sợ, kỳ thực một bầy kiến hôi mà thôi. Diệp Phàm một bên gieo họ, một bên cơ nằm đấm, trên nắm tay cũng bám vào lấy Viêm Long chi hỏa, môi đánh ra một quyền, liền có một đám u linh tàn hồn bị đánh tan. Có thể u linh tàn hồn thực sự quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, dường như vô cùng vô tận. Diệp Phàm dần dần cảm giác linh lực tiêu hao có chút nhanh, hộ thuẫn hỏa diễm cũng mở đi mấy phần. Tình thế không ổn a, tiếp tục như vậy không thể được, đến nghĩ biện pháp phá vây. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn lòng nóng như lửa đốt, thân niệm giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán, trong chớp mắt liền bao trùm trăm trượng có hơn. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một chỗ ẩn nấp sơn động, cửa hang bị dây leo cùng cự thạch nửa đậy lấy, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Được cứu rồi. Diệp Phàm hô to một tiếng, co cẳng liền hướng sơn động phương hướng chạy. Những cái kia u linh tàn hồn thấy thế, nhao nhao phát ra tiếng kêu chói tai, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Nhưng Diệp Phàm thi triển thuần di thuật, tốc độ càng nhanh, mấy cái thuần di liền kéo dài khoảng cách. Rốt cục, Diệp Phàm hữu kinh vô hiểm đạt tới sơn động nhập khẩu. Vừa mới tới gần, hắn cũng cảm giác được một cỗ thần bí năng lượng theo trong sơn động vươn ra, tại chỗ cửa hang hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem những cái kia u linh tàn hồn ngăn khuất bên ngoài. Diệp Phàm chui vào cửa hang sau, hơi nhẹ nhàng thở ra. U linh tàn hồn nhóm đụng chạm lấy bình chướng, phát ra trận trận không cam lòng gầm thét. Diệp Phàm không còn quan tâm bọn chúng, mà là phóng thích thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong động chỗ sâu. Một lát sau, hắn xác nhận bên trong không có gặp nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian chạy đi vào. Sơn động nội bộ khúc chiết tĩnh mịch, nhưng Diệp Phàm nương tựa theo thần niệm chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới một cái đối lập rộng rãi thạch thất. Tại cái này trong thạch thất lại có một cái giống như đã từng quen biết tử quang vực, nó tản ra nhu hòa mà thần bí tử quang. Diệp Phàm cẩn thận đưa tay thăm dò mấy lần, phát hiện cái này tử quang đối với hắn cũng không nguy hại, ngược lại nhường hắn cảm giác được một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Cái này tử quang vực chẳng lẽ cùng cửa thứ 8 cùng loại? Diệp Phàm trong lòng thầm đủ, suy nghĩ một phen sau, liền quyết định đi vào tử quang vực bên trong khoanh chân ngồi xuống. Loại cảm giác này rất thư thái, hắn bộ ý thức liền vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết tu luyện. Cảm giác bên trong, tử quang vực kia từng sợi tử quang lại bị hắn hút vào thể nội, xuyên qua kinh mạch, cuối cùng vậy mà trong đan điền cắm rễ, cũng lại chậm rãi ngưng tụ thành một cái cao nồng độ tử khí đoàn vòng xoáy. Mà lúc này Diệp Phàm toàn thân vậy mà thư sướng vô cùng, trước đó quá độ tiêu hao linh lực mà mỏi mệt không chịu nổi thân thể, lập tức tràn đầy lực lượng, hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ân, những này thần bí tử quang đối ta quá hữu dụng, ta phải tranh thủ thời gian hấp thụ nhiều một chút. Diệp Phàm bắt đầu cố ý ra tốc đối tử quang hấp thụ, đồng thời rất nhanh liền tiến vào quên tình trạng của ta. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên siêu một chút, kia cố quen thuộc cảm giác hôn mê lại xuất hiện. Mê muội qua đi, Diệp Phàm lập tức bừng tỉnh, hắn từ mở mắt, phát hiện mình đã về tới thứ 900 cấp trên bậc thang. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, ta đây là thông qua ám chi thí luyện rồi sao? Đúng lúc này, cái kia giòn từng tiếng đồng âm vang lên, chúc mừng ngươi thông qua được ám chi thí luyện. Ngươi không chỉ có nắm giữ cường đại tiềm lực, còn có kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí. Ngươi sẽ thu hoạch được một phần phong phú lễ vật xem như ban thưởng. Chương 156, tầng thứ 9 tu luyện đài chương 156, tầng thứ 9 tu luyện đài vừa dứt lời, hư không chấn động, một cái tản ra ô sắc quang mang hộp chậm rãi hiện hiện. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, vội vàng đi ra phía trước, tiếp nhận hộp. Hắn kích động mở hộp ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái hắc ngọc dược bình đánh dấu ám linh đan, còn bên cạnh là một khối cổ pháp thẻ ngọc màu đen, phía trên khắc lấy ám ảnh bộ ba chữ. Diệp Phàm mở ra nắp bình, một cô vận vị xa xưa đặc dị mùi thơm sông và muối. Nhìn kỹ phía dưới, bên trong lại là một cái tản ra hắc sắc quang mang đan dược, ám linh đan. Đan dược này rất quái dị, để làm gì đồ đâu? Diệp Phàm nhìn chằm chằm ám linh đan suy nghĩ, khắp lục soát ký ức mà không có kết quả. Hắn lại cầm lấy khối kia thẻ ngọc màu đen, gần sát mi tâm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu ông một chút, đại lượng liên quan tới ám ảnh bộ tin tức tràn vào. Thì ra cái này ám ảnh bộ là một môn cực kỳ cao thâm ẩn thân bí thuật, tu luyện đến đại thành, có thể như quỷ mị giống như dung nhập người khác trong bóng tối tiềm hành, coi như thực lực đối phương cao hơn chính mình hai đại cảnh giới, cũng sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Cái này ám ảnh bộ quá trâu rồi, quả thực là truy tung giới vô thượng bí thuật. Ha ha, có cái này ám ảnh bộ, về sau chui vào Lăng Tiêu Kiếm Tông liền không thành vấn đề. Diệp Phàm hưng phấn kêu ra tiếng. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại tại ngọc giản trong tin tức hiểu rõ tới, cái này ám linh đan chính là phụ trợ tu luyện ám ảnh bộ linh đan diệu dược. Nuốt sau, dựa theo ám ảnh bộ pháp quyết tu luyện, có thể nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Diệp Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, đan dược này quá nguy tiên, vậy mà có thể khiến cho ám ảnh bộ tốt thành. Hắn mau đem đan dược thả lại trong bình ngọc cất kỹ, đồng thời ngọc giản cũng thả lại trong hộp, cùng nhau thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Hắn đến tìm một chỗ trước tiên đem cái này ám ảnh bộ cho tu luyện tới đại thành cảnh, cái này đối kế tiếp đến thăm dò bí cảnh quá hữu dụng. Hạ quyết tâm sau, Diệp Phàm nhìn thoáng qua 900 cấp trở lên, biến mất tại trong sương mù khói trắng bậc thang, trong lòng lén lút tự đủ. Phía trên này có phải hay không còn có cửa thứ 10 a? Một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, ta muốn không cần tiếp tục xông đi lên đâu. Bất quá, nếu là thật sự có cửa thứ 10, vậy khẳng định so cửa thứ 9 càng thêm khó hơn gấp bội, giống nhau ban thưởng hẳn là cũng không thể coi thường. Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục đi lên leo lên. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên trái tầng thứ 9 tu luyện đài. Số 9 là số lớn nhất, ta ngay ở chỗ này tu luyện a. Hy vọng có thể nhanh chóng đột phá tới luyện khí 10 tầng. Nghĩ đến cái này, hắn nhấc chân hướng phía bên trái tu luyện lên trên bục đi, trong lòng mang theo vài phần tha thiết chờ đợi. Tiến vào tầng thứ 9 tu luyện đài, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nơi này linh khí đều đã bụ hóa, loang thoáng muốn ngưng kết thành linh dịch. Wow, nơi này linh khí như thế nồng đậm, đây quả thực là khối tu luyện bảo địa a. Diệp Phàm hưng phấn mở to hai mắt nhìn, tranh thủ thời gian đánh giá xung quanh, tuyệt tự nhận là linh khí nhất dư thừa địa phương. Hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu bên trong kiểm tự leo lên đến nay tình trạng cơ thể. Hắc, cái này leo lên 900 cấp bậc thang, vậy mà là bước về phía luyện khí 10 tầng, góp nhặt 65 linh lực chân nguyên. Vậy ta tại cái này tu luyện trên đài lại hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực, lại tích lũy còn lại 35 liền lại có thể xung kích luyện khí 10 tầng. Diệp Phàm lập tức hưng phấn lên, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết, cùng sử dụng thần niệm trận xu khu động ngũ hành tuần hoàn lưu thu nạp linh khí. Trong chốc lát, linh khí chung quanh như là nhận triệu hoán đồng dạng, điên cuồng hướng lấy hắn vọt tới, theo kinh mạch của hắn, chạy vào tới trong đan điền. Diệp Phàm cảm giác thân thể của mình tựa như một cái khô cạn bờ biển, điên cuồng hấp thu những linh khí này. Trầm mê ở thu nạp linh khí trong tu luyện, thời gian siêu một chút, liền đi qua một ngày. Hoa à, vẹn vẹn thời gian một ngày, ta lại tích lũy 10 linh lực chân nguyên, ở chỗ này tu luyện chính là hăng hái. Lấy hiện tại cái này tốc độ tu luyện, xem ra luyện khí 10 tầng 3 ngày sau đều có thể a. Diệp Phàm trong lòng cực kỳ vui mừng, tu luyện càng tích cực. Hắn hết sức chăm chú tu luyện, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phàm tu luyện được đang khởi kình thời điểm, đột nhiên, một hồi thanh âm huyên náo từ đằng xa truyền đến. "Hừ, tiểu tử kia khẳng định liền ở phụ cận đây, chúng ta cẩn thận tìm xem, trên người hắn khẳng định có đại bí mật." Một cái thanh âm phách lối nói rằng. Diệp Phàm mở tròn mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, lập tức thần niệm dò ra. "Không tốt, là hai tên Lăng Tiêu Kiếm Tông gia hỏa. Tu vi vậy mà đều là luyện khí 12 tầng." Hắn căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, làm nhạt chính mình tồn tại. Mới thời gian một ngày, Lăng Tiêu Kiếm Tông lại chạy tới hai người. Bất quá bọn hắn hai trên chân mặc bên ngoài kim loại khung xương thật kỳ quái, đi đường kéo kẹt vang. Sẽ không phải là cái gì leo lên pháp bảo a? Diệp Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, hai người mặc Lăng Tiêu Kiếm Tông đạo bảo gia hỏa xuất hiện ở Diệp Phàm trong tầm mắt. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn nam tử, hắn vẻ mặt đầy hung tợn, trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam. Hắn liếc nhìn Diệp Phàm, liền hung tợn reo lên: "Tiểu tử, ngươi chính là Linh Hư Tông Diệp Phàm?" Diệp Phàm sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Hai vị sư minh, ta giống như không biết các ngươi a. Tìm ta có việc?" "Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, tiểu tử, thức thời liền đem trên người ngươi công pháp bí tịch, pháp bảo toàn diện giao ra, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được." Kia nam tử cao lớn hung tợn nói rằng. Nghe nói như thế, Diệp Phàm trong lòng lập tức hiểu rõ, hai người này chính là Lăng Tiêu Kiếm Tông phái tới ngấp nghé trên người hắn bí mật người liên hệ. Diệp Phàm đứng dậy, cười lạnh một tiếng: "Thử, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cướp đồ vật của ta, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nha a, vẫn rất mạnh miệng. Độc Câu Nạo, ngươi bên trên, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem." Nam tử kia vung tay lên, sau lưng than đen mặt Độc Câu Nạo liền hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm không sợ chút nào, gọi ra hắc kiếm, lập tức vận chuyển linh lực, rót vào trong hắc kiếm bên trong. "Nhìn các ngươi có thể làm gì được ta?" Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thi triển hư không cửu kiếm trước ba kiếm, liền nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, linh lực bốn phía. Diệp Phàm nương tựa theo linh hoạt tuấn di thuật thân pháp, tại Độc Câu Ngạo quanh người xuyên thẳng qua tự nhiên, thỉnh thoảng cho đối phương đến truy cập. Kia Độc Câu Ngạo mặc dù thực lực là luyện khí 12 tầng, nhưng lại cầm Diệp Phàm không có biện pháp. Tiểu tử này thế nào khó chơi như vậy? Kia cầm đầu nam tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Độc Câu Ngạo chớ nâng tay, dùng tuyệt chiêu. Chỉ thấy kia Độc Câu Ngạo lập tức thi triển ra tuyệt kỹ của mình, lập tức linh lực quang mang đan vào một chỗ, hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Diệp Phàm trong lòng thất kinh, hắn nhìn đúng thời cơ, thi triển tuấn di thuật, tránh đi kỳ phong duệ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại cầm đầu phía sau nam tử, mạnh đâm ra một kiếm. Nam tử kia không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc kiếm chạy đâm mà đến. A! Nam tử kia hét thảm một tiếng, phía sau lưng bả vai bị hắc kiếm đâm trúng, lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng. Đại ca! Độc Câu Ngạo thấy thế, dừng lại công kích, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem đại ca hắn. Chương 157, cao hơn tu luyện đài chương 157, cao hơn tu luyện đài. Độc Câu Ngạo chinh lăng một lát sau, trường kiếm trong tay vừa thu lại, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm lấy đại ca hắn liền chạy. Diệp Phàm nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, thở dài một hơi. Hừ, thấy cho a, liền chút bản lãnh này còn muốn cướp đồ vật của ta đâu. Hắn lạnh hừ một tiếng. A, ta vừa rồi đâm ra một kiếm này thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ đây chính là leo lên 900 cấp bậc thang rèn luyện hiệu quả sao? Diệp Phàm lúc này mới tỉnh táo lại. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không xoắn xuýt, ngược lại trở nên mạnh mẽ đều là chuyện tốt. Hắn một lần nữa quanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết tu luyện. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Phàm rốt cục tích lũy đầy đủ linh lực chân nguyên, lúc này trong đan điền quay cuồng một hồi, một cổ lực lượng cường đại sắp bạo phát đi ra. Hắc hắc, thời cơ vừa vặn, vậy ta liền một mạch mà thành, lập tức bắt đầu xung kích luyện khí 10 tầng. Trong lòng của hắn vui mừng, toàn lực vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết, dẫn dắt đến cỗ này linh lực xung kích luyện khí 10 tầng hàng rào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ sau, Diệp Phàm thể nội bỗng nhiên giang giác. Một tiếng vang dọn, luyện khí 10 tầng hàng rào rốt cục đột phá. Ngay sau đó, Diệp Phàm toàn thân nhanh một chút chấn động, một cỗ luyện khí 10 tầng khí tức cường đại trong nháy mắt tuôn ra. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, chỉ dùng 4 ngày thời gian, ta đã đột phá tới luyện khí 10 tầng. Diệp Phàm hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Lúc này, linh khí chung quanh bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, kia quen thuộc đồng âm vang lên lần nữa, "Tiểu Gia Hỏa, chúc mừng ngươi đột phá tới luyện khí 10 tầng. Xem như ban thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được một lần tiến vào tầng cao hơn tu luyện đài tu luyện cơ hội." Diệp Phàm trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía trên xương trắng chỗ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tầng cao hơn tu luyện đài, tại trong sương mù khói trắng, không biết rõ sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao chờ lấy ta đây. Hắn tự lẩm bẩm, dứt khoát đi hướng thiên thề, chạy về phía 900 cấp bậc thang trở lên chỗ cao. Ân, cái này thứ 901 cấp nấc thang phụ trọng không có gia tăng. Diệp Phàm vừa đạp lên một cấp liền ngây ngẩn cả người. Hắn dò xét tính bước lên cấp thứ 2, phụ trọng vẫn là không có gia tăng, vẫn là thứ 900 cấp giống nhau phụ trọng. Lại đến cấp thứ 3, cấp thứ 4. Diệp Phàm liên tục thử ngũ lục cấp, trên bậc thang phụ trọng đều không có gia tăng. Hắc, quá tốt rồi, không hổ là ban thưởng. Không có cho ta gia tăng phụ trọng. Diệp Phàm vui vẻ nói. Thế là Diệp Phàm vân nhanh từng bước mà lên, không có phụ trọng gia tăng. Hắn rất nhanh liền đi tới đỉnh chót, thứ 1000 cấp bậc thang trên bình đài. Nơi này khắp nơi đều là tràn ngập xương trắng, tầm nhìn rõ rất ngắn. May mắn Diệp Phàm có thần niệm cảm ứng phụ trợ, mặc dù xương trắng có suy yếu thần niệm tác dụng, nhưng hắn toàn lực phóng thích thần niệm, vẫn có thể cảm giác được hơn 100 trượng phạm vi. Đỉnh mây mù tràn ngập đại bình đài, hẳn là ẩn giấu bên trong tầng thứ 10 tu luyện đài đi. Nơi này màu trắng linh vụ khối không khí bên trong, dường như mơ hồ mang theo một tia tử khí. Bất quá cái này một tia tử khí, hô hấp rất dễ chịu. Diệp Phàm cứ như vậy dùng thần niệm truy tìm lấy có tử khí xương trắng đoạn, một mực hướng chỗ sâu đi đến. Đông nhiên chuyển qua một cái giao lộ, Diệp Phàm lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy nơi này mây mù lượn lờ, các loại kỳ dị linh hoa tiên thảo khắp nơi đều có, tản ra trận trận mùi thơm ngất ngây. Mà tại tu luyện đài trung ương, có một cái phương viên 10 trượng linh chỉ nước thanh tịnh thấy đáy, không ngừng mà bốc lên bọt khí. Oa, đây quả thực là tiên cảnh a. Thật là tinh thuần linh khí a. Diệp Phàm nhịn không được cảm thán nói. Hắn vừa định hướng phía linh chỉ đi đến, đông nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn theo bên cạnh đánh tới. Diệp Phàm trong lòng giận mình, vội vàng thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt né tránh đột kích kiếm khí. Ai? Đi ra. Diệp Phàm quát lớn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lúc này, một cái thân mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay trường kiếm nam tử Lâm Phong theo trong mây mù chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cao ngạo. "Tiểu tử, nơi này là ta phát hiện trước, thức thời liền cút nhanh lên." Lâm Phong lạnh lùng nói. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, "Dựa vào cái gì? Cái này tu luyện đài cũng không phải nhà ngươi, ai có bản lĩnh ai liền có thể dùng." "Hừ, chỉ bằng ta luyện khí 12 tầng đại viên mãn thực lực, đối phó ngươi luyện khí 6 tầng con tốt nhỏ, còn cần lý do sao? Ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, muốn giết ngươi liền giết ngươi, ngươi không phục cũng cho ta kìm nén." Lâm Phong nói, cười khẩy, nâng lên kiếm liền chỉ hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm lông mày sâu nhăn, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, khinh người quá đáng. "Vậy chúng ta tiện tay hạ thấy thật chiêu, xem rốt cục là ai đánh người nào." Bớt nói nhảm, xem kiếm. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa, hét lớn một tiếng, cơ trường kiếm hướng phía Diệp Phàm đâm đi qua. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều mang cường đại linh lực, kiếm kiếm đều là sát chiêu, tựa hồ muốn Diệp Phàm hoàn toàn chém giết. Diệp Phàm không dám khinh thường, thuấn di nghiêng người tránh thoát Lâm Phong gấp công mà đến một kiếm, sau đó trở tay một kiếm, hướng phía Lâm Phong phần eo chém tới. Lâm Phong vội vàng lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay quét ngang, chặn Diệp Phàm công kích. Có chút bản lãnh, bất quá cái này ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý nhìn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang lấp lóe, linh lực bốn phía. Trung quanh mây mù đều bị bọn hắn chiến đấu quấy đến quay cuồng lên, linh hoa tiên thảo cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Đồng dạng là luyện khí 12 tầng, gia hỏa này rõ ràng so Độc Câu Ngạo mạnh rất nhiều. Nếu có thể thi triển ai tấu tu luyện pháp, hấp thu hắn linh lực chân nguyên liền kiếm lợi lớn. Đáng tiếc cái này múa đao múa kiếm, phong hiểm quá lớn, thôi được rồi, mạng nhỏ quan trọng. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, vì mau chóng giải quyết cái này một tên phiền toái, Diệp Phàm thi triển tuấn di thuật đồng thời, cũng không quên phóng thích thần niệm cảm giác Lâm Phong công kích quy tích. Đột nhiên, Diệp Phàm phát hiện Lâm Phong xoay người một cái sơ hở. Trong lòng của hắn vui mừng, nhìn chuẩn Lâm Phong xoay người trong nháy mắt, thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phong sau lưng. Đột nhiên một kiếm đâm ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắc kiếm đem Lâm Phong phía sau lưng đạo bảo đâm rách. Lâm Phong không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian nghiêng về phía trước lấy tránh né Diệp Phàm cái này muốn mạng một kiếm. Đáng tiếc phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước. Phốc, hắc kiếm đâm vào bờ vai của hắn, máu tươi chảy ròng. A! Lâm Phong hét thảm một tiếng, vội vàng xông về trước ra vài chục bước, cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực cầm máu, đồng thời còn móc ra kim sang đan nuốt. "Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Một lát sau Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ đan dược, một ngụm nuốt xuống. Trong chốc lát, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, linh lực cũng tăng vọt. "Đây là Cuồng Bạo Đan." "Tên điên, Cuồng Bạo Đan là tùy tiện có thể sử dụng sao?" Diệp Phàm trong lòng giật mình. Hắn nghe nói qua Cuồng Bạo Đan, loại đan dược này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người thực lực, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. "Tiểu tử, ngươi đến chịu chết đi." Lâm Phong hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Lần này, hắn xuất kiếm tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, kiếm khí bên trong mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Chương 158, ở đâu ra tiểu Nam Hải? Chương 158, ở đâu ra tiểu Nam Hải? Diệp Phàm đống cảm giác một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, vội vàng thi triển tuấn di thân pháp trốn tránh. Mũi kiếm mỗi va chạm một lần, đều cảm thấy cánh tay chấn, có một cỗ thoát lực cảm giác. "Chịu đựng, chịu đựng." Diệp Phàm không ngừng mà cho mình động viên. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ cần kia tên điên thể nội cuồng bạo đan dược hiệu thoáng qua một cái, không cần đánh, chính hắn đều phải nằm trên mặt đất. Cứ như vậy, Diệp Phàm không ngừng mà thi triển tuấn di thuật, tận lực tránh đi kia người điên kiếm chiêu. Thời gian dần trôi qua, một khắc đồng hồ sau, Lâm Phong tử khí thế bỗng nhiên yếu bớt. Đúng lúc này, dưới chân hắn một cái lảo đảo, lộp nốt một tiếng, té ngã trên đất. "Hừ, ta để ngươi cuồng, ta để ngươi điên." Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, một cái tuấn di thuật đi qua, nhấc kiếm liền đâm về phía Lâm Phong tử ngực. Phốc thử một tiếng, hắc kiếm đâm vào Lâm Phong tử ngực. "A!" Theo Lâm Phong tử một tiếng hét thảm, hai mắt không cam lòng trừng mắt Diệp Phàm, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng đã mất đi khí tức. Diệp Phàm thở dài một hơi, thần niệm khẽ động, tháo xuống hắn túi trữ vật, trực tiếp thu nhập chính mình ẩn nấp trong túi trữ vật. Thần mục đỉnh từng cường hóa ẩn nấp túi trữ vật, đẳng cấp so cái khác túi trữ vật cao, có thể thu nạp cái khác bình thường túi trữ vật. Rơi trên đất trường kiếm, nhìn xem cũng tệ, Diệp Phàm cũng thuận tay đem nó thu vào. "Hắc hắc, ở trước mặt ta đùa nghịch vượn, ngươi cái này không phải liền là cho ta tặng đồ sao?" Diệp Phàm cười hắc hắc, bắn ra một đóa hỏa diễm, trực tiếp đem Lâm Phong tử thi thể đốt đi hôi phi yên diệt. Sau đó, hắn quay người hướng phía linh trì đi đến. Đi vào linh trì bên cạnh, hắn xuất ra một cái tô, múc bên trên một bát linh trì nước, nếm thử uống một ngụm. "Ừ, cái này linh trì nước lại là linh dịch, mà chung quanh tinh thuần linh khí, vậy cũng là theo linh dịch bên trong bùng phát ra tới à. Quá tốt rồi, như thế lớn một ông linh trì nước cung cấp tinh thuần linh khí, ta phải tranh thủ thời gian tại cái này tu luyện." Dứt lời, Diệp Phàm liền múc ba chén lớn linh trì nước uống vào, khoanh chân ngồi xuống, lập tức vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết tu luyện. Uống vào bụng tử linh dịch, cấp tốc bị hấp thu chuyển hóa thành linh lực chân nguyên. Đồng thời hô hấp bên trong thu nạp tinh thuần linh khí, cũng không ngừng bị luyện hóa thành linh lực chân nguyên. Diệp Phàm cứ như vậy tại linh dịch cùng tinh thuần linh khí hai bút cùng vẽ, nhanh chóng tu luyện. Cái này tiến độ tu luyện mắt trần có thể thấy, vẹn vẹn thời gian một ngày, hắn liền tích lũy bước về phía luyện khí 11 tầng 20 linh lực chân nguyên. Cái này linh chỉ nước tinh thuần linh khí quả nhiên lợi hại. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, hắn càng thêm chuyên chú tu luyện. Theo linh lực không ngừng tràn vào, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Tại tu luyện quên mình bên trong, không biết rõ qua bao lâu, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm giác đan điền của mình chỗ một trướng, giống như có đồ vật gì muốn nứt vỡ. Chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi? Diệp Phàm trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian toàn lực vận chuyển ngũ hành hồng ngũ quyết, dẫn dắt đến cố lực lượng này xung kích luyện khí 11 tầng hàng rào. Giang giác, một tiếng vang dọn, tự Diệp Phàm thể nội truyền ra, hắn lại thành công đột phá tới luyện khí 11 tầng. Diệp Phàm mở to mắt, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Quá tốt rồi, ta lại đột phá, ta đã là luyện khí 11 tầng tu sĩ. Hắn hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên phía trước trong sương mù khói trắng, truyền đến tiếng đánh nhau cùng linh lực ba động. Ân, trong lúc đánh nhau truyền đến giọng trẻ con, thế nào quen thuộc như vậy đâu? Diệp Phàm tranh thủ thời gian đứng lên, lần theo thanh âm lặng lẽ sờ lên. Không đợi hắn nhìn thấy phía trước tình huống, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, lập tức sinh ra một cỗ siêu cường sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Phía trước trên mặt đất linh hoa tiên thảo, xoạt đống chốc bị đánh cho nát bấy. A, không. Diệp Phàm đau lòng đồng thời, càng là trực tiếp bị cái này tấn công một đòn sóng đánh trúng, miệng phun huyết vụ bay rất ra ngoài mấy chục trượng. Lúc rơi xuống đất đã bản thân bị trọng thương, hắn không lo được đau lòng những cái kia linh hoa tiên thảo, tranh thủ thời gian móc ra cực phẩm kim sang đan ướt, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện hóa dược lực. Hô, rốt cục khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm luyện hóa đan dược dược lực, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Phàm nhìn về phía trước trong sương mù khói trắng, sóng xung kích truyền đến địa phương, nghĩ thầm, phía trước sẽ không phải là hai vị đại năng tại đối bi đại chiêu a. Quá kinh khủng, ta cái này con tôm nhỏ còn không có gặp người liền bị gây họa tới. A, không thích hợp, đều đi qua một khắc đồng hồ, thế nào từ cái này tiếng oanh minh qua đi, tất cả liền đều khôi phục yên tĩnh. Lúc này, ở trong đó sẽ là chuyện gì xảy ra a? Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lòng hiếu kỳ lại bị xúc động. Diệp Phàm đứng lên, rón rén hướng lây tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng tìm tòi tiến lên, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ bị đại năng phát hiện. Càng đi về phía trước, cảnh tượng trước mắt càng phát ra thê thảm, đầy đất đều là tàn biên đá vụn, nguyên bản khả năng tồn tại đỉnh đài phong ốc, giờ phút này đều thành một vùng phế tích. Diệp Phàm thần niệm cẩn thận trải rộng ra đến, đột nhiên, hắn biến sắc, thần niệm bên trong bắt được một cái yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, thuận khí hơi thở phương hướng chạy tới. Rất nhanh, tại trong đống loạn thạch, hắn thấy được một cái 8-9 tuổi tiểu nam hải, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hôn mê bất tỉnh. Ai, tiểu gia hỏa này cũng là bị gây họa tới a. Diệp Phàm đau lòng lẩm bẩm, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nam hải mặt, a. Kỳ quái, hắn như thế tới gần đánh nhau trận, thế nào không có thổ huyết đâu? Hơn nữa còn có thể giữ được một mạng, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục, vận khí này cũng chỉ hắn. Diệp Phàm không dám trì hoãn, mau từ trong ngực móc ra kim sang đan, cẩn thận đẩy ra tiểu nam hải miệng, đem đan dược cho ăn đi vào. Cho ăn xong đan dược sau, hắn nghĩ nghĩ, lại ôm lấy tiểu nam hải, một đường chạy chậm, về tới linh trì bên cạnh. Hắn múc một bát linh dịch, động tác nhu hòa chậm rãi đút vào tiểu nam hải miệng bên trong. Theo linh dịch vào bụng, tiểu nam hải sắc mặt dần dần có một tia hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Diệp Phàm nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ai, không đúng. Diệp Phàm đột nhiên lại nhíu mày, trừng to mắt nhìn trước mắt tiểu nam hải, nơi này là Thiên Thế Đỉnh, ẩn giấu bên trong tầng thứ 10 tu luyện đài, đứa bé trai này ở đâu ra, hắn là thế nào leo lên cái này tầng thứ 10 tu luyện đài? Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự mình trải qua leo lên tiên thế gian khổ, kia là mỗi một tầng đều tràn đầy khiêu chiến, lại càng không cần phải nói cái này ẩn giấu tầng thứ 10. Hắn nhìn xem tiểu nam hải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi, mặc dù biết tiểu nam hải hiện tại nghe không được, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mong muốn hỏi ra lời. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước canh giữ ở tiểu nam hải bên người, chờ hắn tỉnh lại lại hỏi cho ra nhẽ. Có thể nửa canh giờ trôi qua, tiểu nam hải vẫn không có thức tỉnh, chỉ là sắc mặt tốt lên rất nhiều. Ai, nơi này linh khí như vậy nồng đậm mà tinh thuần, cũng không thể lãng phí, ta còn là bên cạnh tu luyện vừa chờ a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Chương 159, mấy bạn tuổi tiểu nam hải. Chương 159, mấy bạn tuổi tiểu nam hải. Diệp Phàm đột nhiên vỗ hót một cái, ai nha, ta thế nào đem cửa thứ 9 đoạt được ám ảnh bộ đem quên đi đâu. Cái này ám ảnh bộ thật là có thể dung nhập người khác cái bóng bên trong, bất luận là chạy trốn, truy tung, vẫn là ám sát, kia đều có thể cần dùng đến. Muốn là đụng phải đồ tốt, ta dùng nó theo dõi người khác, vụ trộm kiếm một chén canh, ngẫm lại liền khiến người tâm động không thôi. Diệp Phàm nghĩ đến thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn liếc một cái bên cạnh tiểu nam hải, đi đến một bên khác, khoanh chân ngồi xuống, sau đó chân chu móc ra viên kia linh đan rượu dược, ám linh đan, một ngụm liền nuốt vào. Tiếp lấy, hắn cứ dựa theo ám ảnh bộ khẩu quyết tu luyện ám ảnh bộ đồng thời, ám linh đan dược lực cũng cấp tốc bị khẩu quyết vận chuyển đường đi bên trong linh lực luyện hóa, hóa làm một loại ám năng lượng. Loại này ám năng lượng lập tức dựa theo ám ảnh bộ khẩu quyết con đường vận chuyển du đi. Một canh giờ sau, Diệp Phàm mở to mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hắc, ta đây là nhập môn. Cái này ám linh đan quả nhiên lợi hại. Hắn cảm thụ được thể nội kia cố tân sinh ám năng lượng, lập tức trong lòng tin tăng nhiều. Diệp Phàm lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lại một canh giờ trôi qua, hắn chỉ cảm thấy thể nội ám ảnh bộ ám năng lượng càng thêm hùng hậu, động tác cũng càng thêm trôi chảy. Hắc, lại tiến vào tiểu thành cảnh giới. Diệp Phàm cảm thụ một phen sau, càng là vui vô cùng, khoe miệng cười đến đều muốn vỡ ra tới sau thai can đi. Dựa theo ám ảnh bộ ngọc giản nói tới, viên kia ám linh đan, thật là có thể trực tiếp nhường hắn đột phá tới cảnh giới đại thành. Diệp Phàm cái này lúc sau đã không thể chờ đợi, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau hai canh giờ, Diệp Phàm đột nhiên toàn thân rung động, hắn cảm giác được mình cùng ám ảnh bộ độ phù hợp đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đại thành, ta ám ảnh bộ rốt cục tu luyện tới đại thành cảnh. Diệp Phàm kích động đứng dậy, thử thi triển một chút ám ảnh bộ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, thích thú cùng một chỗ, hắn lại hưu một chút lách mình trở về. Tốc độ này, thân pháp này, quả thực giống như quỷ mị ưu linh. Cao hứng rất nhiều, cảm giác thể nội còn có rất nhiều ám năng lượng, hắn lại muốn thử một chút, có thể hay không tiếp tục đột phá tới cảnh giới viên mãn. Thế là hắn lại tiếp tục ngồi quanh chân tĩnh tọa, yên lặng che miệng quyết tu luyện. Lại là một canh giờ trôi qua, nhưng lúc này đây, ám ảnh bộ ngoại trừ càng vững chắc bên ngoài, liền rốt cuộc không thể tiến hơn một bước. Ai, xem ra trong ngọc giản nói tới đều là thật, kia một cái ám linh đan, thật chỉ có thể để cho ta trong thời gian ngắn tu luyện tới đại thành cảnh. Nếu là muốn tiến thêm một bước, vậy coi như muốn khác tìm cơ duyên. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm mở mắt, chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn thả ra thần niệm phát hiện, kia tiểu nam hải cũng nhanh muốn thức tỉnh. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến tiểu nam hải thân vừa nhìn, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi tiểu nam hải đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Nam Hải mí mắt rốt cục có chút đống lúc đích, tiếp lấy chậm rãi mở mắt.
Hắc, đứa nhỏ, ngươi đã tỉnh. Ngươi tên là gì a?
Diệp Phàm vui mừng nói, cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Tiểu Nam Hải nhíu chặt lông mày, mê mang mà nhìn xem Diệp Phàm, dường như còn chưa hiểu tình trạng. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích một phen, nhưng là Tiểu Nam Hải nghe xong, vẫn là nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không hiểu. Sau đó hắn ngồi dậy, nhíu mày nhìn xem Diệp Phàm, giật giật bờ môi, ta gọi, ta quên tên gọi là gì, đây là nơi nào?
Ân, tiểu gia hỏa này không phải là bị xung kích sóng quanh tới đầu biến choáng váng.
Diệp Phàm nghi hoặc mà nhìn xem Tiểu Nam Hải, càng xem càng cảm thấy chính là mình phỏng đoán như thế.
Không đúng, hắn thanh âm này thế nào liền quen thuộc như vậy đâu?
Diệp Phàm không khỏi minh tư khổ tưởng lên.
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phàm thân thể bỗng nhiên rung động, ta nhớ ra rồi, tiểu hài này thanh âm không phải là thiên thê truyền vào trong đầu giọng trẻ con sao?
Ta đi, chẳng lẽ thiên thê người nói chuyện thật sự là hắn?
Diệp Phàm bất khả tư nghị nhìn về phía Tiểu Nam Hải, đứa bé trai này đến cùng là lai lịch gì? Thế nào thiên thê truyền âm sẽ là hắn?
Diệp Phàm hưng phấn đồng thời, nhịn không được nhíu mày, hỏi, đứa nhỏ, ngươi cảm giác chỗ nào không thoải mái sao?
Đau nhức, đầu rất đau.
Tiểu Nam Hải chỉ vào đầu của mình nói rằng,
thật chẳng lẽ làm bị thương đầu, nhưng mới rồi ta đã cho hắn ăn nếm quà kim sang đan a.
Lúc này, dược lực cũng đã hoàn toàn phát huy tác dụng a.
Ai, cứu người cứu đến cùng, cho ngươi thêm một cái kim sang đan thử một chút a.
Diệp Phàm tự đủ.
Nói, Diệp Phàm liền lại cầm lấy bên cạnh chén, đi cho Tiểu Nam Hải múc một bát linh dịch. Lại đưa cho hắn một cái kim sang đan, ra hiệu hắn liền linh dịch đem đan dược nuốt vào.
Sau đó, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn một hồi lâu, ai cũng không nói chuyện.
Cái này nhất đẳng, lại qua nửa canh giờ, Tiểu Nam Hải tình huống còn không có chuyển biến tốt đẹp.
Kim sang đan đối với hắn vô hiệu.
Sẽ không phải là làm bị thương thần hồn đi.
Tình huống trước mắt, Diệp Phàm chỉ có thể hướng thần hồn thương tích cái này một khối suy nghĩ.
Vậy chẳng phải là muốn phục dụng thần hồn đan mới có thể khôi phục?
Có thể.
Thật là cái này thần hồn đan, Diệp Phàm càng nghĩ, trên thân chỉ còn hai cái thần hồn đan, đan dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu a.
Hắn nhưng có điểm không nỡ cho Tiểu Nam Hải dùng.
Hắn do dự một hồi lâu, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đứa bé trai này đâu.
Tính toán, vẫn là câu nói kia, cứu người cứu đến cùng a.
Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, không do dự nữa, móc ra một cái thần hồn đan, đặt vào Tiểu Nam Hải trong miệng.
Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn hắn, đối với hắn cười cười, sau đó liền đem đan dược nuốt vào.
Một canh giờ sau, Tiểu Nam Hải ánh mắt rốt cục biến thanh minh.
Hắn nhìn xem Diệp Phàm, dùng cái kia giòn tan đồng âm nói rằng, "Tiểu đạo hữu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta là Tiểu đạo bạn."
Ngươi Diệp Phàm nghe xong đối phương gọi mình Tiểu đạo hữu, không khỏi chỉ mình kinh ngạc nói.
Tiểu Nam Hải trừng to mắt ngơ ngác một chút, mới vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, không hảo ý, trách ta không có giới thiệu chính mình. Ta gọi Thiên Bảo, là cái này tu luyện đài thiên thê khí linh. Bởi vì ta đã hơn 30 tuổi, cho nên xưng hô ngươi Tiểu đạo hữu cũng không có vấn đề a."
"A? Ba?
Hơn 30 tuổi Tiểu Nam Hải?
Ngươi thật đúng là lão nhân gia a."
"A, không đúng, ngươi nói ngươi là tu luyện đài thiên thê khí linh."
Diệp Phàm nghe xong Thiên Bảo lời nói, kinh ngạc nói năng lộn xộn.
Nghĩ thầm, cái này là được rồi, hắn là thiên thê khí linh, kia trước đó chính mình nghi vấn trong lòng liền đều giải thích thông được.
"Đúng a, ta đã hơn 30 tuổi a."
"Hắc hắc, giống như ngươi nói, ta còn thực sự là vị lão nhân nhà đâu."
Thiên Bảo giòn tan đồng âm lại vang lên.
"Tiểu đạo hữu, xưng hô như thế nào a?
Cảm ơn ngươi tốn hao một cái chân quý cực phẩm thần hồn đan đã cứu ta."
Thiên Bảo lại lần nữa cảm tạ nói.
Diệp Phàm cười cười, vừa định đưa tay muốn đi sờ Thiên Bảo đầu, đột nhiên nhớ tới vấn đề tuổi tác, tranh thủ thời gian lại đem tay rụt trở về.
Chương 160, Hồng Mông Tử Linh Châu. Chương 160, Hồng Mông Tử Linh Châu. Diệp Phàm cười hắc hắc nói,
"Hắc, Thiên Bảo tiền bối, ta gọi Diệp Phàm, không khách khí, chăm sóc người bị thương là chúng ta người tu đạo chức trách."
Nói xong, Diệp Phàm nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới, Thiên Bảo tiền bối, có cái gì bảo bối tốt, nhiều đưa hai ta dạng, ta thật là càng nhiều càng tốt.
Thiên Bảo ngẩng đầu, nghĩ nói rằng, "Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi đã có duyên với ta, vậy ta liền đưa ngươi một cọc đại cơ duyên."
Diệp Phàm sững sờ, lập tức cười nói,
"A, cơ may lớn gì nha."
Thiên Bảo thần bí bí cười cười, lôi kéo Diệp Phàm tay nói rằng, "Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi đi theo ta."
Nói, Thiên Bảo liền mang theo Diệp Phàm đi vào tu luyện giữa đài. Chỉ thấy trên mặt đất có một cái kỳ quái trận pháp, tản ra hào quang nhỏ yếu.
"Diệp Phàm tiểu hữu, đứng ở trong trận pháp ở giữa đi."
Thiên Bảo nói rằng.
Diệp Phàm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời đứng ở trong trận pháp ở giữa. Hắn vừa mới đứng vững, trận pháp đột nhiên quang mang đại thịnh, một cổ lực lượng cường đại đem Diệp Phàm bao khỏa trong đó.
Ngay sau đó, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một hồi mê muội truyền đến, siêu một chút, hắn trong chớp mắt liền xuất hiện tại một cái thần bí trong sân động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào sân động, chỉ thấy trong động lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, bên trong là một cái như mộng ảo thế giới. Tại sơn động trung ương, một quả tản ra sáng chói hào quang màu tím linh châu đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Diệp Phàm thần niệm đảo qua, cảm giác được viên này tử linh châu bên trong ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng, dường như có thể thôn vẽ tất cả.
Diệp Phàm trong lòng hơi động, viên này tử linh châu nên không phải là Thiên Bảo nói tới đại cơ duyên a.
Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần tử linh châu, vươn tay mong muốn đi chạm đến nó.
Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến tử linh châu trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên theo linh châu bên trong bộc phát ra, đem Diệp Phàm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, xem ra muốn cầm tới viên này từ Linh Châu, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, vòng quanh Tử Linh Châu chuyển vài vòng sau, linh cơ khẽ động, đúng, nhỏ máu nhận chủ. Tại Diệp Phàm trong lòng, phàm là bảo vật, càng là nghịch thiên bất phàm bảo vật, càng là ưa thích uống chút máu người, lấy thành lập liên hệ. Thế là Diệp Phàm móc ra một thanh tiểu truy thủ, nhẹ nhàng vạch một cái, vạch phá bàn tay, mang theo tuôn ra huyết dịch, liền chụp vào Tử Linh Châu. Hắc, quả nhiên hữu hiệu, lần này Tử Linh Châu không có phát lực đem ta trấn khai. Diệp Phàm trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn rất cảm giác được một cách rõ ràng, Tử Linh Châu ngay tại ào ào hút lấy bàn tay hắn bên trên máu tươi. Ân, trên bàn tay chảy ra nhiều máu như vậy dịch còn chưa đủ a. Một lát sau, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được Tử Linh Châu vậy mà tại phát lực rút trong cơ thể hắn máu. Trong thân thể của hắn huyết dịch thông qua bàn tay, cốt cốt hướng chạy Tử Linh Châu, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Lại qua một khắc đồng hồ, Tử Linh Châu rút máu động tác lại còn không có đình chỉ xu thế. Diệp Phàm lập tức kinh hãi lên, huyết dịch chảy hết quá nhiều, hắn đã sắc mặt tái nhợt, choáng đầu tim đập nhanh. Không được, ta phải tranh thủ thời gian buông tay, lại bị nó quất xuống, ta phải muốn biến thành người khô rồi. Diệp Phàm quả quyết dùng sức buông tay. Có thể viên kia Tử Linh Châu như ảnh tùy hình, chăm chú hút lấy tay của hắn không buông ra. Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, cái này có phải hay không là mời thần dễ dàng tiễn thần khó a? Hắn tranh thủ thời gian dùng một cái tay khác đi đào bám vào trên bàn tay Tử Linh Châu. Nhưng vô luận hắn thế nào tốn sức, đều không thể để bàn tay bên trong Tử Linh Châu cho đào kéo xuống. Mà Tử Linh Châu mặc kệ Diệp Phàm như thế nào động tác, hút máu tốc độ một chút cũng không có chậm trễ. Hỏng bét rồi, hỏng bét rồi. Diệp Phàm trong lòng đội vàng sao động đồng thời, một cú cảm giác bất lực xông lên đầu, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn đã ở vào sắp hôn mê. Hồ à, đây là một cái hố to à, Thiên Bảo, sẽ không phải là ngươi tại lấy bán trả ơn, tính toán ta à? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới chỗ này, không đợi hắn trách mắng âm thanh, nghèo đầu, cả người liền đã hôn mê, lập tức đôm đốp một tiếng té ngã trên đất. Lúc này Tử Linh Châu như cũ tại rút Diệp Phàm thể nội máu. Sau một chốc, Tử Linh Châu rốt cục hút đủ máu, ông một tiếng, phát ra càng thêm lộng lẫy chói mắt hào quang màu tím. Theo sát lấy, nó hưu một chút, liền bay vào Diệp Phàm trong đan điền. Tại Diệp Phàm trong đan điền, Tử Linh Châu vừa gặp phải trong đó tử khí nhỏ vòng xoáy, nó thậm chí ngay cả cái này cũng không buông tha, hồng hộp một chút, liền đem Diệp Phàm trong đan điền cái kia tử khí nhỏ vòng xoáy nuốt chửng lấy. Sau đó, Tử Linh Châu liền yên tĩnh giọt nằm ở Diệp Phàm trong đan điền. Bởi vậy, Tử Linh Châu, thân mục đỉnh cùng Hàn Tinh Kiếm, ba biến thành Diệp Phàm trong đan điền hàng xóm. Mà lúc này Diệp Phàm thì lâm vào ngủ say trong mộng cảnh. Trong mộng, hắn trơ mắt nhìn mình bị Tử Linh Châu hút thành người khô, mà chính mình vô luận như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Hắn bị hút thành người khô về sau, lấy khô cạn chi thân, phiêu đổ vào cái này thần bí trong sân động, ngàn vạn năm trôi qua đều không người hỏi thăm. Mà muội muội của mình Diệp Dao, chờ mình không được nghĩ cách cứu viện, cuối cùng cũng không thể đào thoát độc cô minh ma chảo, cũng bị hút thành người khô, chết oan chết uổng. Úc, không, ta không cam tâm cứ như vậy chết trong sân động. Diệp Phàm quát to một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh. Ân, ta không có chết, ta không có chết. Ha ha, quá tốt rồi, ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn vừa định giằng co, thật là toàn thân bất lực. Hắn tranh thủ thời gian một cái ý niệm trong đầu móc ra kim sam đan, liên tiếp nuốt hai cái. Chầm chờ một lúc sau, hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa thể bên trong bảng bạc kim sang đan dược lực. Một canh giờ trôi qua, Diệp Phàm rốt cục khôi phục như thường. A, đáng chết Tử Linh Châu chạy đi đâu rồi? Hút ta nhiều máu như vậy, sẽ không phải liền trốn đi a? Diệp Phàm tranh thủ thời gian phóng thích thần niệm trong sơn động tìm đòi. Ân, không có. Sẽ không phải hắn lập tức nội thị lên. Ha ha, quả nhiên, Tử Linh Châu liền tránh hắn trong đan điền đi. Diệp Phàm lúc này trong lòng mới tin tưởng Thiên Bảo cho hắn là một cái cọc cơ duyên, nhưng đây cũng quá hố, quả thực muốn mạng a. Về sau thật có loại cơ duyên này, vẫn là thiếu đụng vi diệu a. Mang đối Tử Linh Châu hiếu kỳ, Diệp Phàm một cái ý niệm trong đầu, đem Tử Linh Châu triệu đi ra, nắm ở trong tay cẩn thận quan sát lên. Ân, liền một quả tử quang vòng lưu chuyển Linh Châu, giống như cũng không cái gì đặc biệt a. Nó có cái gì tác dụng đâu? Diệp Phàm càng xem càng mơ hồ. Suy nghĩ một hồi lâu sau, Diệp Phàm đột nhiên linh cơ khẽ động, đem thần niệm ngưng tụ thành một cỗ dòng nhỏ, hướng phía Linh Châu nội bộ tìm kiếm. Ông một chút, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem Diệp Phàm thần hồn hút vào Tử Linh Châu bên trong. Diệp Phàm trong lòng lại là giật mình, tranh thủ thời gian mở to mắt tứ phương mà nhìn. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bay ở trước mặt hắn lại là một cái thế giới hoàn toàn mới. Đột nhiên một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của mình, hoan nghênh đi vào Hồng Mông Tử Linh Châu thế giới. Diệp Phàm thần hồn đứng tại Hồng Mông Tử Linh Châu bên trong, bốn phía là một mảnh hỗn độn sơ khai mông lung, tử khí mờ mịt, lúc gần lúc hiện lấy tia sáng kỳ dị. Hắn trừng to mắt, lòng tràn đầy rung động, nơi này so với hắn trong tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Chương 161, rời đi tu luyện đài. Chương 161, rời đi tu luyện đài. Cái này, đây chính là Tử Linh Châu nội bộ thế giới sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, đưa tay đi đụng vào kia phiêu miệu tử khí, đầu ngón tay vừa đụng phải, liền có một dòng nước ấm tràn vào, nhường hắn toàn thân run lên. Hoan nghênh đi vào Hồng Mông Tử Linh Tạ mọi ô giới. Một thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Diệp Phàm mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, ai? Ngươi là ai? Cái này Tử Linh Châu bên trong đều cũng có cái gì? Vừa dứt lời, phía trước tử khí lan lộn, ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người, thanh âm phiêu miệu, ta chính là Tử Linh Châu chi linh, nơi đây chính là một phương không trọn vẹn tiểu thế giới, hỗn độn vùng đất bản nguyên, ẩn chứa vô tận khả năng. Ngươi đã đạt được Tử Linh Châu nhận chủ, chính là cùng ta hữu duyên. Ngươi chỉ cần tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên Linh Châu nơi này, liền có thể nhục thân tiến vào Tử Linh Châu bên trong tu luyện. Diệp Phàm nghe vậy lại hỉ, quá tốt, ta còn có thể kèm theo tu luyện độc phủ, ta nhất định sẽ tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên linh châu. Nhưng là, ta hiện tại nên như thế nào rời đi nơi đây đâu? Tử Linh Châu Chi Linh mỉm cười, nói, ngươi tĩnh tâm ngưng thần, mặc niệm một tiếng rời đi liền có thể. Diệp Phàm làm theo, quả nhiên ngưng thần một cái ý niệm trong đầu, thân hồn của hắn thì rời đi Tử Linh Châu nội bộ thế giới. Hắn cầm Tử Linh Châu, tò mò khảo nghiệm đến mấy lần ra vào, mỗi lần cũng rất thuận lợi, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đây đúng là một cọc đại cơ duyên a, thiên bảo thật không lừa ta à? Chính là không có một chút nhắc nhở, có chút hố người. Diệp Phàm thích thú sau khi mặc niệm nói. Sau đó hắn đem Tử Linh Châu thu hồi trong đan điền, phóng thích thần niệm tiếp tục dò xét vào sơn động chỗ sâu. Không bao lâu, Diệp Phàm lại thấy được quen thuộc Tử Quang Vực, xem ra cái này Tử Quang Vực là truyền tống cửa ra. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, tiến vào Tử Quang Vực, ngồi quanh chân tĩnh tọa. Trong dự liệu, Diệp Phàm lại là tao ngộ một hồi mê muội, khi hắn khi mở mắt ra, đã về tới linh chỉ phụ cận tu luyện trên này. Đúng vào lúc này, khí linh tiên bảo xuất hiện. Hắn chạy trước tới, trong tay cầm một cái xinh đẹp bình hoa, đưa cho Diệp Phàm, "Diệp Phàm tiểu hữu, cho ngươi thêm một cái ngọc tịnh bình, ngươi có thể dùng nó trang trí linh chỉ bên trong linh dịch mang đi." "Hắc, có thể chứa điểm linh dịch mang đi a." "Nào dám, tình quá tốt rồi." Diệp Phàm lập tức mặt mày hớn hở, hắn sớm có ý tưởng này, đang lo không có trang chất lỏng lớn vật chứa đâu. Cái này ngọc tịnh bình mặc dù không lớn, nhưng tối thiểu so với hắn ngọc chất dược bình lớn gấp 18 lần a. "Diệp Phàm đạo hữu, ngươi nhanh đi trang linh dịch a. Ngươi đã ở trên đây chờ đợi 10 ngày kỳ hạn. Nếu không phải ta áp chế nơi này truyền tống chi lực, ngươi sớm đã bị truyền tống ra ngoài." Thiên Bảo nhắc nhở. Diệp Phàm nghe nói, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chạy đến linh chỉ bên cạnh trang linh dịch. Ừ ngực. Ân, cái này ngọc tịnh bình thế nào rót lâu như vậy đều không chứa đầy. Diệp Phàm cầm lên xem đi xem lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắc, nhanh lên rót à, sớm đâu, ta đưa cho ngươi cái bình, há có thể là mắt thấy lớn như vậy. Thiên Bảo ở một bên vừa cười vừa nói. Diệp Phàm nghe xong, lập tức hiểu rõ, hóa ra cái này ngọc tịnh bình là một cái không gian giới chỉ vật chứa a. Được rồi, Thiên Bảo quá ra sức, ta đến thỏa thích rót trang, ta muốn đem cái này một ao lớn linh dịch đều cho gắn xong rồi. Diệp Phàm rót chứa vào cuối cùng, trực tiếp xử lý nửa ao linh dịch. Thời gian một ngày lại qua, Thiên Bảo cũng không còn cách nào lưu lại Diệp Phàm, hắn bị cái này tu luyện đại sức đẩy, siêu một chút liền chuyển tống ra ngoài. Ai, mặc dù không có đổ đầy, thoáng có chút tiếc nuối, nhưng đã rất hài lòng. Ha ha ha. Diệp Phàm vui vẻ đem ngọc tịnh bình cho thu nhập chính mình tư nhân trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên tới đây là tu luyện dưới đại phương đại quảng trường biên giới chi địa. Diệp Phàm thu hồi tâm tư, lập tức liền nghĩ đến Phượng sư tỷ cùng Phù sư tỷ các nàng hai người bọn họ tiến vào tu luyện đài thời gian so với hắn còn sớm, hẳn là sớm đã bị chuyển tới. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được truyền âm ngọc giản đang chấn động. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm ngọc giản, rót vào linh lực, dán ở bên hai, lập tức Phượng Thanh ca thanh âm truyền ra, "Diệp Phàm, ta và ngươi Phù sư tỷ đã ở tầng thứ 8 tu luyện đài hoàn thành 10 ngày tu luyện, hai chúng ta đều thuận lợi tấn cấp một cái tiểu cảnh giới. Bây giờ chúng ta đã rời đi tu luyện đài, tiến về Hỏa Vân giản tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Ngươi hoàn thành tu luyện đài tu luyện sau, nhớ kỹ đi Hỏa Vân giản cùng chúng ta hội hợp." Diệp Phàm nghe xong sững sờ, nhìn xem truyền âm ngọc giản tiếp thu thời gian, lại là 5 ngày trước giữ lại âm. Xem ra Phượng sư tỷ cùng Phù sư tỷ hai người bọn họ đã sách 5 ngày trước thời gian rời đi nơi này. "Hỏa Vân giản, ta cũng tới." Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm. Sau đó Diệp Phàm tìm ẩn nấp địa phương, đổi một thân bình thường đạo bảo, đeo lên pháp bảo mặt nạ đa diện, gọi ra Kim Ma hồn điêu tọa kỵ, liền bay tới Hỏa Vân giản mà đi. Trên đường đi, hắn gặp không ít tông môn đệ tử. Bọn hắn cũng đều là theo tiên thê tu luyện đài bên kia xuống tới, sau đó chạy tới Hỏa Vân giản đi. Diệp Phàm khống chế lấy Kim Ma hồn điêu, một đường hướng Hỏa Vân giản tiến đến, bề ngoài hiển hiện vẫn là luyện khí 6 tầng. Hắn điệu thấp làm việc, cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý, người khác đều cho là hắn chỉ là cái nào đó con em của gia tộc mà thôi. Mấy ngày sau, Diệp Phàm khống chế lấy Kim Ma hồn điêu, vừa bước vào Lạc Hà Pha cùng Hỏa Vân giản giao giới khu vực, thần niệm liền như mạng nhện lặng yên trải rộng ra. Hơn 200 trượng phạm vi bên trong, một ngọn cây quặng cổ động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. "Ân, bên kia có đánh nhau?" Diệp Phàm nhướng mày, thần niệm cấp tốc khóa định viễn chỗ hỗn loạn tương bừng linh lực ba động. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Ma hồn điêu cổ, thấp giọng nói, "Tiểu Kim, chậm một chút bay, chúng ta lặng lẽ bay đi qua nhìn một chút." Kim Ma hồn điêu hiểu ý, vỗ cánh nhất chuyển, lặng yên không một tiếng động hướng phía đánh nhau phương hướng lướt đi. Diệp Phàm ghé vào điêu trên lưng, thần niệm chăm chú tập trung vào phía trước động tĩnh. Rất nhanh, một bức tranh ra hiện tại hắn thần niệm bên trong, năm tên thân mang linh hư tông đạo bảo đệ tử đang bị 7-8 tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử bao bọc vây quanh. Bên cạnh trên mặt đất nằm một đầu dài 20 trượng hỏa mãng, hiển nhiên là vừa bị đánh giết không lâu. Trần Tĩnh sư muội. Diệp Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra cầm đầu nữ đệ tử, chính là Thanh Định cung môn hạ tạm thời nội môn đệ tử Trần Tĩnh. Bốn người khác, Diệp Phàm cũng liếc mắt một cái liền nhận ra, bọn hắn phân biệt chính là Điểm Vương Lỗi, Trương Duy, Triệu Cường cùng Lý Hoa. Mà Trần Tĩnh lúc này cầm trong tay trường kiếm, đang ra sức ngăn cản Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử công kích, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng phẫn nộ. "Hừ, đầu này hỏa mãng là chúng ta săn giết, các ngươi Lăng Tiêu kiếm tông mơ tưởng cấp đi." Trần Tĩnh cắn răng nghiến lợi nói rằng. "Ha ha, ai giết không quan trọng, trọng yếu chính là bọn ngươi đánh không lại chúng ta." Một gã Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử phách lối cười to, trường kiếm trong tay vung lên, liền hướng phía Trần Tĩnh đâm tới. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thầm nghĩ trong lòng, "Hừ, Lăng Tiêu kiếm tông ra hỏa, người xấu còn luôn luôn nhảy ra làm yêu, lại dám khi dễ ta Thanh Định môn hạ đệ tử, quả thực là muốn chết." Diệp Phàm nhảy xuống hồn điêu, trốn đến bên cạnh một khối nham thạch đằng sau, hướng phía trước nhìn phía trước chiến đấu. Đồng thời, hắn lặng lẽ theo trong túi trữ vật móc ra một thanh ố cương trầm. Chương 162, tiện đường gọi cướp. Chương 162, tiện đường gọi cướp. Diệp Phàm dùng thần niệm đồng thời ngự không lấy 5 mai ố cương trầm, lặng yên không một tiếng động hướng phía Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử bay đi. Bọn hắn lực chú ý đều tại Trần Tĩnh năm trên thân người, cũng không ai phát hiện phía sau lặng lẽ bay đến ố cương trầm. Làm ố cương trầm tiếp cận tới phía sau bọn họ không đến 2 chỗ lúc, Diệp Phàm đột nhiên phát lực, hưu hưu hưu, 5 mai ố cương trầm bỗng nhiên gia tốc. Phốc phốc, phốc phốc. Vài tiếng nhẹ băng lên, ố cương trầm chuẩn xác không sai lầm đâm vào 3 tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử hậu tâm. Bọn hắn kêu thảm một tiếng, nhao nhao ngã xuống đất. Ai? Còn lại mấy tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử cả kinh thất sắc, nhao nhao quay người xem xét, thật là sau lưng lại là không có mờ ai. Mẹ nó, đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Có gan đi ra đánh một trận, đừng lén lút. Một gã Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử gầm thét, nắm chặt trường kiếm trong tay lấy tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Phàm trốn ở nham thạch sau, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ không có xông lên phía trước, chính là không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình. Diệp Phàm dùng thần niệm ngự khống 5 mai ô cương trầm, đổi phương hướng, lần nữa lặng yên không một tiếng động xuôi theo mặt đất phi hành, chạy về phía Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử. Lăng Tiêu kiếm tông các đệ tử vẻ mặt cảnh giác chừng mắt trước đó sau lưng địa phương, lại là quên lưu ý cái khác phương vị, nhất là dưới chân. Mà Trần Tĩnh năm người, nhìn thấy Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử bị người đánh lén, cao hứng rất nhiều, cũng để cao cảnh giác, chắc chắn lại không biết người đến là bạn là địch. Sư tỷ mau nhìn. Vương Lỗi xích lại gần Trần Tĩnh, tại bên tai nàng nói rằng. Trần Tĩnh tại Vương Lỗi ra hiệu hạ, nhìn thấy sát mặt đất bay về phía Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử năm ai ố cương trầm, không khỏi giật mình, tranh thủ thời gian che miệng, sợ kinh động đến Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử. Cũng đúng lúc này, kia năm ai ô cương trầm một cái góc ngắm chiều cao nâng lên, hiu 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 bỗng nhiên ra tốc bắn về phía trước hai tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử. Ai u, ai u. Lại có hai tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử trong mông đi chiêu. Kia hai tên Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử che lấy cái mông, đau đến dậm chân, khắp khuôn mặt là vừa kinh vừa sợ. Cái này cái gì đồ chơi? Ám khí đã thương người, tính cái gì hảo hán? Có gan liền đứng ra. Một người trong đó chửi ầm lên. Diệp Phàm núp trong bóng tối, nghe lời này, trong lòng chực nhạc, thầm nghĩ, muốn khích tướng ta ra ngoài. Suy nghĩ nhiều, ta mới không mắc như đâu. Còn lại Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác quét mắt bốn phía. Trần Tĩnh năm người cũng là vẻ mặt khẩn trương, không biết rõ cái này âm thầm tương trợ người đến cùng là địch hay bạn. Sư tỷ, chúng ta làm sao xử lý? Vương Lỗi nhỏ giọng hỏi. Trần Tĩnh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, trước xem tình huống một chút, như cái này âm thầm người là bạn, tự sẽ không công kích chúng ta. Đúng lúc này, nơi xa lại có mấy người lần lượt tiến vào Diệp Phàm thần niệm bên trong. Diệp Phàm thần niệm như mạng nhện tản ra, đem kia tân tiến nhập phạm vi mấy nhân tình huống sờ soạn đấu. Ánh mắt hắn có hơi hơi sáng, lại thấy được Độc Câu Nạo, bên cạnh còn đi theo hắn cái kia đại ca Độc Cô Bách. Trừ cái đó ra, còn có hai cái trên mặt vẻ giảo hoạt ra hỏa. Diệp Phàm nhận ra chính là tiềm phục tại Linh Hư Tông gian tế Quách Nghị cùng Đỗ Việt, còn một người khác ánh mắt phiêu hốt nam tử xa lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trần Tĩnh bên này, trải qua hắn hai lần âm thầm tập kích bất ngờ, ám thương năm người, ba người còn lại rõ ràng không đáng lo lắng. Diệp Phàm cứ yên tâm nhường Trần Tĩnh bọn hắn đi ứng phó, mà hắn thu hồi hồn điêu, lặng lẽ rời đi, thẳng đến Độc Câu Nạo bọn hắn mà đi. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, hắc hắc, năm người, ba cái luyện khí 12 tầng, hai cái luyện khí 11 tầng. Vừa vặn ta thuận lợi đột phá đến luyện khí 11 tầng, tìm bọn hắn tôi luyện một chút, nghiệm chứng một chút thực lực của mình đi tới chỗ nào rồi. Mà cái này lại qua mười mấy ngày, cũng không biết bọn hắn mấy người kia góp nhặt nhiều ít tài nguyên. Tiện đường gọi cướp cũng rất không tệ, ai bảo ta lại gặp gỡ các ngươi nữa nha. Diệp Phàm hạ quyết tâm, muốn bắt bọn hắn làm đá mài đao, càng muốn đánh cướp Lăng Tiêu kiếm tông nhóm này lao bằng hữu. Hắn đầu góc nhất chuyện, đem đa diện huyền hóa thành mộ dung nguyên tôi tớ Triệu Phúc bộ dáng, sau đó lại đem thực lực hiện tại luyện khí 8 tầng. Vì chuyên nghiệp một chút, hắn lại tại mặt nạ đa diện trên cơ sở, phủ khối miếng vải đen. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Phàm thi triển thân pháp, ra tốc đuổi kịp Độc Câu Nạo một đám người. Chờ bọn hắn đi vào một cái nhỏ hẹp giao lộ, Diệp Phàm nhìn đúng thời cơ, tay cầm trường kiếm, vụt một chút liền chui ra. Hắn giơ kiếm ngăn cản đám người đường đi, gân cổ lên hét lên, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Độc Câu Nạo một đám người đang đội vàng đường, đột nhiên bị một cái người bịt mặt cản lại đường đi, tất cả đều sửng sốt một chút. Năm người nhìn nhau, tranh thủ thời gian cảnh giác cảm giác bốn phía một cái, phát hiện chỉ này một người, bọn hắn lập tức đều lộ ra khinh miệt cười nhạo âm thanh. Độc Cô Bách trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắc, che mặt đồ đần, ngươi lại dám đánh chủ ý của chúng ta, ngươi sẽ không phải chán sống à? Độc Câu Nạo cũng đi theo trào phúng, chính là, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, dám ở trước mặt chúng ta cản đường ăn cướp. Quách Nghị âm dương quái khí nói, nha, cái này che mặt trang phục vẫn rất chuyên nghiệp, nếu không cho biết tên họ đến, nhường đại gia hỏa cũng biết chúng ta bị ai đánh cướp. Đỗ Việt hai tay ôm ngực, khinh miệt đánh giá Diệp Phàm, thức thời thúc thủ chịu trói, lưu lại túi chứa bẩn, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng đâu. Nam tử xa lạ cũng cười lạnh một tiếng, thử, thứ không biết chết sống. Diệp Phàm trong lòng âm thầm một cười, trên mặt lại giả vờ làm dáng vẻ phẫn nộ, giống to, bớt nói nhảm, hôm nay không lưu lại đồ vật, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Độc Câu Nạo trong mắt hơi híp, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, Đỗ Việt ngươi bên trên. Thử một chút gia hỏa này bao nhiêu cân lượng. Đỗ Việt vì đoạt công lao, Độc Câu Nạo một chút tên, liền như là điên cuồng giống như nhảy ra ngoài, che mặt đồ đần, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi đi. Nói xong, hắn lập tức vung lên trường kiếm trong tay, mang theo khí thế bén nhọn công về phía Diệp Phàm, kiếm phong hô hô rung động. đối mặt luyện khí 11 tầng Đỗ Việt, lấy Diệp Phàm hiện thực lực hôm nay, căn bản cũng không thèm ngẩng đầu. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nhấc ngang trường kiếm trong tay liền cùng hắn ngạnh bính làm. Kiếm cùng kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Phàm thân hình nhanh nhẹn, ba mấy lần liền đem Đỗ Việt đánh trúng liên tục bại lui, cuối cùng một cước đá vào Đỗ Việt ngực, xương sườn đều gãy mất mấy cây. Ngao! Đỗ Việt kêu thảm một tiếng, bay ngược đụng vào sau lưng trên cành cây, ngã xuống đất che ngực thẳng hừ hừ. Nam tử xa lạ ỷ vào chính mình thân pháp nhanh chóng, thấy Đỗ Việt lập bại, lập tức công tới. Hắn ánh mắt giảo hoạt, vừa ra tay định muốn tìm mở Diệp Phàm trên mặt tấm vải đen che mặt, muốn nhìn rõ người bịt mặt này là ai. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, một cái thuấn di thuật, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi. Ân, rất quen thuộc thân pháp. Ở đây Đỗ Việt cùng Bích Nghị lập tức ngây ngẩn cả người, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nam tử xa lạ cũng ngây ngẩn cả người, tự kiềm chế thân pháp nhanh chóng hắn, không nghĩ tới lúc này đụng tới đối thủ. Hắn không nói hai lời, lại thi triển lên nhanh chóng thân pháp, giống như quỷ mị lần nữa công về phía Diệp Phàm, kiếm chiêu càng thêm tàn nhẫn. Chương 163, một trận chiến đắc thủ. Chương 163, một trận chiến đắc thủ. Diệp Phàm cũng tới hứng thú, giống nhau lấy thuấn di thuật tương đối. Chỉ thấy hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lại xuất hiện tại một vị trí khác, thoải mái mà né tránh nam tử xa lạ công kích. Nam tử xa lạ liên tục công kích mười mấy chiêu, mệt mỏi thở hổn hển, lại ngay cả Diệp Phàm ống tay áo đều không đụng tới. Tương phản quá lớn, hắn lập tức liền xì hơi, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía che mặt Diệp Phàm, ngươi là ai? Ngươi cái này thân pháp gì? Tốc độ thế nào nhanh hơn ta đâu? Hắc, ta nhớ ra rồi, đây không phải Diệp Phàm thuấn di thuật sao? Quách Nghị vô hót một cái, gấp giọng nói, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng giảo hoạt. Đúng đúng đúng, đây chính là Diệp Phàm thuấn di thuật, ta nói thế nào quen thuộc như vậy đâu? Ngươi là Diệp Phàm, ngươi là Diệp Phàm. Ha ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà tự động đụng tới cửa. Đỗ Việt cũng giang chống đỡ lấy thân thể, hương phấn hô, dường như Diệp Phàm đã là bọn hắn trong miệng con mồi. Không sai, hẳn là người này, ta cũng nghĩ tới. Độc Cô Ngạo dù sao cũng cùng Diệp Phàm giao thủ qua, sửng sốt một hồi. Độc Cô Bách cũng đi theo cười ra tiếng, ha ha ha, Diệp Phàm tiểu tử ngươi thật là đùa, vậy mà nghĩ đến muốn đánh cướp chúng ta. Ngươi xem chúng ta nơi này ba cái luyện khí 12 tầng, hai cái luyện khí 11 tầng, coi như thân ngươi phát đến, ngươi cũng trốn không thoát chúng ta năm người liên thủ. Tiếng cười kia bên trong đầy đắc ý cùng tham lam. Diệp Phàm là bọn hắn cực lực muốn tìm lừa mang đi người, hiện tại hắn vậy mà tự động tìm tới cửa, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn ám kêu không tốt, không nghĩ tới cái này thuần di thuật thành chính mình sơ hở. Nhưng hắn muốn sâu một tầng, lại cảm thấy chưa hẳn, một loại thân pháp cũng không nhất định là duy nhất, không được, ta nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy miếng vải đen được dưới mặt chân diện mục, triệu phúc bộ dáng. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức chấn định gần cổ lên hô, Diệp Phàm. Diệp Phàm là ai a? Hắn cũng giống như ta học được tránh nhanh thân pháp sao? Ân, ngươi không phải Diệp Phàm. Ngươi ít tại trước mặt chúng ta giảng ngu. Quách Nghị cùng Đỗ Việt đồng thanh khiển trách. Ngay tại Diệp Phàm ngây người trong nháy mắt, nam tử xa lạ trong nháy mắt nhanh chóng thân pháp, lần này vậy mà lột xuống Diệp Phàm tấm vải đen che mặt. Hắn cho là mình lại có thể, giương trong tay miếng vải đen cười nhạo nói, "Hắc hắc, Diệp Phàm, ta để ngươi chàng, lần này ngươi thất thủ à?" "A, không đúng, hắn không phải Diệp Phàm, ngươi là ai?" Quách Nghị thất thanh nói, tiếp lấy hắn lại tự nhủ, "Ta nhớ ra rồi, ngươi là Huyền Tiên Tông mộ dung nguyên tôi tớ, Triệu Phúc." "Ân, ngươi nhận ra ta? Ta có như vậy nổi danh sao?" Triệu Phúc bộ dáng Diệp Phàm kinh ngạc nói, "Ngươi thật không phải Diệp Phàm?" Đỗ Việt chưa từ bỏ ý định, xin ngốc hỏi, "Ta so ngươi càng muốn biết Diệp Phàm là ai, sư tôn sẽ không phải đem ta đuổi sau khi ra cửa, vụ trộm lại thu đồ đệ à?" Diệp Phàm nhìn về phía Đỗ Việt giống như là tại hỏi lại hắn, càng giống là nói một mình. Dừng một chút, Diệp Phàm ngược lại cất cao giọng hô, "Hắc, ta đây là đang đánh cướp, đừng xé cái khác nói nhảm, mau đem các ngươi túi chứa vật đều cởi xuống ném qua đến." "Hừ, Triệu Phúc ngươi thật to gan, lại dám ngay mặt ăn cướp chúng ta năm người." Độc Câu Ngạo giận dữ hét. "Hừ, Mộ Dung Nguyên cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, dám phái thủ hạ tôi tớ đến ăn cướp. Để ngươi chủ tử ra đến nói chuyện, ta ngược muốn hỏi một chút hắn đây là ý gì?" Độc Cô Bách cũng lên tiếng khiển trách. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng ám tự hiểu là buồn cười, cử chỉ vô tâm, lại đem họa thủy dẫn cho Mộ Dung Nguyên. "Có người có nổi tốt hơn, Diệp Phàm, Triệu Phúc, lập tức nghiêm mặt, các ngươi hổ rồi rồi cái gì, chớ ở trước mặt ta nói những lời nhảm nhí này, mau đem các ngươi trên túi chứa vật cống cho ta." Diệp Phàm, Triệu Phúc khinh miệt cười một tiếng, ngay sau đó lại cố ý kéo dài âm điệu nói, "Thế nào? Không nỡ điểm này thân ra. Vẫn là nói, mấy người các ngươi ngứa ra, muốn bị đánh một trận mới bằng lòng phục tùng." Diệp Phàm lời vừa nói ra, lập tức nhường trước mắt năm người trong nháy mắt sù lông. "Ta nhổ vào, ngươi một cái nô tài, dám để chúng ta cống lên túi chứa vật, muốn chết." Đỗ Việt dẫn đầu kìm nén không được, chịu đựng đau xót, trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay ông tác hưởng. Bốn người khác cũng đều cảm thấy mình bị nhục, vụt vụt rút kiếm ra, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng Diệp Phàm, Triệu Phúc, mắt thấy là phải cùng nhau tiến lên. Lúc này, Thanh Tỉnh Độc Cô Bách hơi chậm một chút, ép một chút tay, trầm giọng nói, "Chớ khô chớ gấp, chớ khô chớ gấp." Quách Nghị, Đỗ Giang hai người các ngươi lên thủ, thử một chút hắn cân lượng lại nói, "Chúng ta đừng lãng phí nhiều người như vậy lực, đợi lát nữa chúng ta đuổi tới Hỏa Vân Giản, còn muốn cùng những tông môn khác đệ tử tranh đoạt tài nguyên đâu." Những người khác nghe xong, cân nhắc lợi và hại, đều thoáng lắng lại một chút lửa giận trong lòng, nhưng giết người giống như ánh mắt, một mực trừng mắt trước mặt Diệp Phàm, Triệu Phúc. Mà Quách Nghị cùng Đỗ Giang nghe xong Độc Cô Bách phân phó, liếc nhau, mặc dù lòng có không muốn, nhưng cũng không dám phật Độc Cô Bách ý hai người bọn họ một trước một sau bao vây Diệp Phàm, Triệu Phúc, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Quách Nghị cười lạnh một tiếng, "Triệu Phúc, đừng tưởng rằng ỷ vào Mộ Dung Nguyên gia tộc tên tuổi, liền có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi chọc tới người nào." Đỗ Giang cũng phụ hòa nói, "Đúng, nhường nô tài kia kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta." Diệp Phàm, Triệu Phúc đứng ở chính giữa, thần sắc ung dung, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, "Cắt, coi là nhiều người phô trương thanh thế ta liền sợ các ngươi. Cáo mượn oai hùng ngu xuẩn, có năng lực liền mau tới." Quách Nghị cùng Đỗ Giang nghe xong, tức giận đến bạo nhảy dựng lên. "Muốn chết? Vậy chúng ta bây giờ liền đưa ngươi đi đầu thai." Vừa dứt lời, Quách Nghị cùng Đỗ Giang đồng thời phát động công kích mạnh nhất. Lập tức kiếm quang như rện, xen lẫn thành một tấm lưới gió thổi không loạn, hướng Diệp Phàm, Triệu Phúc che đậy mà đến. Diệp Phàm, Triệu Phúc thân hình khẽ động, thuần di thuật thi triển, nhẹ nhõm tránh đi phong mang. Đồng thời trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bạch phá không khí, thẳng bước hai người mà đi. Ba người nhất thời chiến làm một đoàn, kiếm khí tung hành, bụi đất tung bay, dẫn tới chung quanh lá cây nhánh cây cũng vì đó chấn động. Không đến một khắc đồng hồ, Quách Nghị cùng Đỗ Giang hai người tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Diệp Phàm, Triệu Phúc chờ đúng thời cơ, tiên cơ một kiếm, tinh chuẩn đâm bị thương Quách Nghị cùng Đỗ Giang tay của hai người cổ tay. Hai người bị đau, trường kiếm trong tay bịch một tiếng rơi xuống đất, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không cam lòng. Đúng lúc này, Diệp Phàm, Triệu Phúc thân hình lóe lên, thuần di thuật thi triển đến lô hỏa thuần thanh, dù không được bọn hắn tránh né, Diệp Phàm liền đã như quỷ mị giống như ra hiện tại bọn hắn sau lưng, thuận tay đem bọn hắn bên hông túi chứa vật cho hái đi. "Không, ta túi chứa vật." Quách Nghị cùng Đỗ Giang chỉ cảm thấy bên hông bùng lòng, giật mình túi chứa vật không thấy kinh ngạc tốt lên. Đồng thời hai người muốn đuổi về phía trước đột lại, đã thấy Diệp Phàm, Triệu Phúc đã nhấc kiếm chỉ hướng mi tâm của bọn họ. Mũi kiếm lạnh lòng lãnh, để bọn hắn lập tức kinh ngạc lùi lại, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. "Triệu Phúc, ngươi thật to gan, vậy mà làm chúng ta mặt cướp đoạt bọn hắn túi chứa vật." Độc Cô Bách giận quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Dứt lời, hắn cùng Độc Câu Ngạo liếc nhau một cái, hai người trong nháy mắt đặt thành ăn ý, đồng thời công về phía Diệp Phàm, Triệu Phúc. Chương 164, thân pháp này quá nghịch thiên. Chương 164, thân pháp này quá nghịch thiên. Độc Cô Bách cầm trong tay trường thương, mũi thương như rồng, đâm thẳng Diệp Phàm, Triệu Phúc ngực. Mà Độc Câu Ngạo thì quang kiếm không cần, vung lên hai lưỡi búa, phủ phong gào thét, bổ về phía Diệp Phàm, Triệu Phúc đỉnh đầu. Hai người không hổ là huynh đệ, phối hợp chính là ăn ý, hai người bọn họ thế công sắc bén, hiển nhiên là muốn một lần hành động cầm xuống Diệp Phàm, Triệu Phúc. Diệp Phàm, Triệu Phúc lại không sợ hãi chút nào, thân hình hắn khẽ động, thuấn di thuật lần nữa thi triển, nhẹ nhõm tránh đi hai người công kích. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn bung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bạch phá không khí, thẳng bức Độc Cô Bách cùng Độc Câu Nạo mà đi. Kiếm khí, thương ảnh, phủ phong đan vào một chỗ, dẫn tới không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Diệp Phàm, Triệu Phúc nương tựa theo thuấn di thuật, phối hợp tới lui lui ba chiêu sắc bén kiếm pháp, cùng Độc Cô Bách, Độc Câu Nạo đánh đến khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, một đối hai, lại cũng đấu khó phân cao thấp. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Diệp Phàm đánh lâu dài lực còn không có thể hiện ra đâu. Một khắc đồng hồ sau, Độc Cô Bách cùng Độc Câu Nạo hai người càng đánh càng kinh hãi, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn, tiếng hơi thở cũng càng ngày càng thô trọng. Cái này Triệu Phúc thế nào mạnh như vậy, chiến đấu đến bây giờ, huynh đệ chúng ta hai người cũng đã bắt đầu thở nổi giận. Mà cái này ghê tởm Triệu Phúc, cũng không thấy hắn thế nào thở, thuấn di thuật thi triển lâu như vậy, thế nào cũng không thấy hắn kiệt lực à. Độc Cô Bách cắn răng, nói khẽ với bên cạnh Độc Câu Nạo nói rằng. Độc Câu Nạo cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, vung lên hai lưỡi búa ngăn lại Diệp Phàm, Triệu Phúc, lại một cái kiếm khí bén nhọn. Hắn thở hổn hển trả lời, không được à, như thế đâu nữa. Hai minh đệ chúng ta tới cuối cùng khẳng định đắc lực tuyệt mà bại. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo nghĩ. Đang là nghĩ đến điểm này, bọn hắn càng đánh càng sốt ruột, quyết định không còn kéo dài, chuẩn bị phóng đại chiêu, cùng Diệp Phàm, Triệu Phúc đến tốc chiến tốc thắng. Triệu Phúc, ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút. Độc Cô Bách nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đột nhiên lắc một cái, mũi thương bên trên bộc phát ra hào quang chói sáng. Đồng thời một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Độc Câu Ngạo cũng là hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa giơ lên cao cao. Đúa trên thân lưu chuyển lên sắc bén búa ý, hai người đồng thời phát động công kích, trường thương như rồng, hai lưỡi búa dường như hổ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Diệp Phàm, Triệu Phúc phóng đi. Ngoa tào, cái này hai hàng đây là bị bức ép đến mức nóng nảy, muốn cùng ta liều mạng a? Diệp Phàm, Triệu Phúc xem xét tình thế liền không thích hợp, đánh lâu dài ta có năm chắc kéo sụp đổ hai người, nhưng bây giờ cái này hai hàng đã có chỗ cảnh giác, muốn đi theo ta tốc chiến tốc thắng. Hừ, ta lại không cùng các ngươi tốc chiến tốc thắng, ta dùng sức kéo, nhìn các ngươi có thể làm gì được ta. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh nói. Không tốt, hai người ngoan chiêu, đại chiêu liền phải đồng thời đánh tới. Ta tránh. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lại thi triển một cái thuấn di thuật, tránh đi cận thân công kích. Âm âm một tiếng, thanh thế thật lớn linh lực chân nguyên bạo phá, đáng tiếc làm phiền mà vô công. Hai người một phen âm thầm áp ủ, cứ như vậy đánh trong không khí, lãng phí một cách vô ích bọn hắn linh lực chân nguyên chuyển vận. Khi đến bọn hắn hai thẳng dậm chân, lo lắng xuống. Hắc hắc, lần này rốt cuộc biết ta thiểm thân thuật nhanh như thiểm điện diệu dụng đi. Dùng đại chiêu, dùng ngoan chiêu. Chẳng lẽ ta còn ngốc ngốc chờ các ngươi giết đi lên a? Ngươi có cái kia ấp ủ lúc, ta đã sớm lẫn mất xa xa. Diệp Phàm quay người sặc Độc Cô Bách hai huynh đệ một câu. Hai người tức giận tới mức phát hỏa, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, cũng không có chuyện à, tốc độ đuổi không kịp, mọi thứ đều là không tốt. Độc Cô Bách cùng Độc Câu Ngạo mắt thấy đại chiêu thất bại, lại tiêu hao không ít linh lực chân nguyên, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hai người nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, ngược lại đem hy vọng ký thác vào trong tay trên bộ chú. Ừ, Triệu Phúc, ta cũng không tin phù lục còn nện không đến ngươi. Độc Cô Bách nghiến răng nghiến lợi, theo trong túi chứa vật móc ra một thanh lôi phủ, hướng phía Diệp Phàm, Triệu Phúc, mạnh mẽ hung đi. Độc Cô Ngạo cũng không cam chịu yếu thế, phối hợp với Độc Cô Bách cũng đi theo ném ra một mồi lửa phủ, miệng bên trong còn lẩm bẩm, thiêu chết ngươi tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, lôi phủ, hỏa phủ, phong lôi phủ chờ một chút, giống không cần tiền dường như đánh tới hướng Diệp Phàm, Triệu Phúc. Phù lục trên không trung nổ tung, ầm ầm âm thanh không ngừng, ánh lửa văng khắp nơi, tiếng sấm vang rền, phong lôi xoắn lẫn, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Có thể Diệp Phàm, Triệu Phúc có thần niệm liếc nhìn, chỉ cần Độc Cô Bách hai huynh đệ có chút động tác gì, đều bị hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, thầm nghĩ trong lòng, hắc hắc, liền hai người các ngươi cái này chút thủ đoạn còn muốn làm tổn thương ta. Quả nhiên, các loại phù lục ném ra trước đó, Diệp Phàm, Triệu Phúc đã sớm sớm phát giác được nguy hiểm, thân hình lóe lên, thuấn di thuật thi triển đến gọi là một cái lưu loát, tất cả đều sớm một bước cho né tránh. Phù lục bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng hỏa diễm, liền góc áo của hắn đều không có đụng phải. Cái này sao có thể? Độc Cô Bách nhìn xem lông tóc không hao tổn Diệp Phàm, Triệu Phúc, ánh mắt trợn thật lớn, không dám tin vào hai mắt của mình. Độc Cô Ngạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong tay phù lục đều kém chút không có cầm chắc, tiểu tử này là thuộc cá trạch sao? Thế nào như thế trượt không trượt thu, liền phù lục đập ra phương vị đều có thể dự phán. Diệp Phàm, Triệu Phúc đứng tại cách đó không xa, vỗ vỗ trên người tích xám, vừa cười vừa nói, hắc, hai vị, các ngươi vừa này ném đến rất vui mừng à, đáng tiếc toàn đánh hụt. Độc Cô Bách hai huynh đệ tức giận tới mức phát hỏa, có thể lại không có cách nào, tốc độ đuổi không kịp, phù lục cũng nện không đến, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bên cạnh thụ thương ba người khác cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngoa tạo, Triệu Phúc cái này tiềm thân thuật quá nghịch tiên, nếu là ta có thể được tới loại thân pháp này bí thuật liền phát đạt. Đỗ Giang thấy đều mê mẩn, tâm tâm niệm niệm muốn phải lấy được loại thân pháp này bí thuật. Không đơn thuần là Đỗ Giang, ở đây còn lại bốn người cũng đều hai mắt thả lục quang, bắt đầu đỏ mắt. Quách Nghị càng là nhỏ giọng thầm thì nói, có loại thân pháp này bí thuật, vượt cấp khiêu chiến căn bản không phải vấn đề. Bây giờ nhìn Triệu Phúc người này, luyện khí 8 tầng, là có thể đem chúng ta luyện khí 12 tầng đùa bỡn xoay quanh. Mặc dù hắn không phải chính diện chọi cứng, nhưng coi như thế, chúng ta hiện tại cũng không làm gì được hắn a. Không được, chúng ta phải cùng một chỗ hợp lực đem người này bắt giữ, buộc hắn giao ra cái này lách mình bí thuật. Độc Cô Bách trước mắt, nảy sinh ác độc nói, đoàn người chuẩn bị nhị giai phi kiếm phủ, ta cũng không tin, hắn còn có thể né tránh được lực công kích thẳng tới trúc cơ sơ kỳ nhị giai phi kiếm phủ. Đám người nghe xong, đều cảm thấy đây là ý kiến hay, nhao nhao móc ra nhị giai phi kiếm phủ, chuẩn bị liên thủ cho Diệp Phàm, Triệu Phúc đến một kích chí mạng. Diệp Phàm, Triệu Phúc nhìn lấy bọn hắn bộ kia kích động dáng vẻ, trong lòng cười thầm, liền các ngươi điểm này tính toán, còn muốn cùng ta chơi. Hắn mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ dáng vẻ khẩn trương, kỳ thực đã âm thầm vận khởi thuấn di thuật, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Bên trên, Độc Cô Bách ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời vung ra tay bên trong nhị giai phi kiếm phủ. Phi kiếm phủ trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm quang bén nhọn, hướng phía Diệp Phàm, Triệu Phúc, thật bắn đi. Chương 165, tái chiến lại được tay. Chương 165, tái chiến lại được tay. Nhưng mà, Diệp Phàm, Triệu Phúc lại giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, thân hình lóe lên, thuấn di thuật lập tức thi triển ra. Kia ba tấm bùa huyễn hóa phi kiếm, vậy mà tất cả đều lao góc áo của hắn bay qua, không có thể gây tổn thương cho cùng Diệp Phàm, Triệu Phúc, một tơ một hảo. Cái này sao có thể? Độc Cô Bách lần nữa mở to hai mắt nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. Còn lại bốn người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhị giai phi kiếm phủ vậy mà cũng không làm gì được Diệp Phàm, Triệu Phúc. Diệp Phàm, Triệu Phúc đứng tại cách đó không xa, phủi bụi trên người một cái, vừa cười vừa nói, hắc, mấy vị, các ngươi cái này nhị giai phi kiếm phủ cũng chả có gì đặc biệt, liền góc áo của ta đều không đụng tới. Đám người tức giận tới mức cắn răng, có thể lại không có cách nào. Lấy Diệp Phàm hiện tại bây giờ thuấn di thuật, đã có thể theo cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thủ hạng, đều có thể bình yên bảo mệnh. Diệp Phàm nhìn về phía năm người, trong lòng thầm nghĩ, hừ, mấy tên liên hợp lại dùng nhị giai phi kiếm phủ hành ta, hiện tại thế nào cũng đến phiên ta lấy đạo của người đi. Sau đó hắn cười hắc hắc, nói rằng, hắc hắc, đại gia hỏa vừa rồi công kích đến như vậy thoải mái, hiện tại giờ đến phiên ta phát uy a, ta lặng lẽ nói cho các ngươi biết một tiếng, kỳ thật trên tay của ta cũng có mấy chương nhị giai phi kiếm phủ a. Đám người nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Không tốt, mau trốn. Không biết do ai hô một tiếng, năm người tách ra năm cái phương hướng chạy mà đi. Diệp Phàm không có khả năng để bọn hắn cứ như vậy chạy thoát, hắn lập tức kích phát cờ thứ nhất phi kiếm phủ công về phía Độc Cô Bách. Độc Cô Bách thấy thế, vội vàng mong muốn tránh né, nhưng phi kiếm phủ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. A! Một tiếng hét thảm, Độc Cô Bách bị phi kiếm phủ đâm trúng, trọng thương ngã xuống đất. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại kích phát tấm thứ hai phi kiếm phủ công về phía Độc Cô Ngạo. Độc Cô Ngạo giống nhau không tránh kịp lúc, cũng bị phi kiếm phủ đâm trúng, giống nhau trọng thương ngã xuống đất. Tấm thứ ba tính toán, Đỗ Việt gia hỏa này không xứng ta lãng phí một trường phi kiếm phủ. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn nhìn về phía Đỗ Việt, gia hỏa này bản thân bị trọng thương trốn không được xa. Diệp Phàm, Triệu Phúc liên tiếp hai cái thuấn di, phân biệt nhảy đến Độc Cô Bách cùng Độc Cô Ngạo bên người, trực tiếp ra tay hái đi bọn hắn túi trữ vật. Ngay cả trên tay bọn họ binh khí cũng không thể may mắn thoát khỏi, dù sao đây cũng là có thể đổi linh thạch đi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua không có chạy bao xa Đỗ Việt, úc, không tốt, gia hỏa này muốn bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi bí cảnh. Diệp Phàm, Triệu Phúc, một cái giật mình, tranh thủ thời gian thuấn di chạy tới. Làm Diệp Phàm lúc chạy đến, ngọc trong tay của hắn bài đã bóp nát, nhưng truyền tống trận pháp còn không có khởi động. Diệp Phàm bất chấp tất cả, đi lên liền hái đi bên hông hắn túi trữ vật. Túi trữ vật tới tay đồng thời, siêu một tiếng, Đỗ Việt gia hỏa này bị kích phát truyền tống trận cho đưa tiến hắc, ngươi đi ngươi, túi trữ vật lưu cho ta là được. Diệp Phàm may mắn chính mình thuấn gì tới cũng nhanh, không phải liền phải chạy mất một cái túi trữ vật, bốn người khác lúc này mới nhớ tới, bọn hắn truyền tống ngọc bài đều tại trong túi trữ vật. Hiện tại túi trữ vật bị Diệp Phàm cầm đi, bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng truyền tống ngọc bài rời đi bí cảnh. Triệu Phúc, túi trữ vật ngươi lấy đi coi như xong, nhưng là truyền tống ngọc bài có thể trả cho chúng ta à? Bọn hắn mắt ba ba nhìn hướng Diệp Phàm, Triệu Phúc, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Diệp Phàm, Triệu Phúc, nhìn lấy bọn hắn bộ kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lòng cười thầm, hiện tại biết cầu ta, sớm làm gì đi. Nếu như các ngươi lúc trước ngoan ngoãn cho ta túi trữ vật, nhưng là không còn đằng sau nhiều chuyện như vậy. Dừng một chút hắn nói tiếp, hiện tại đi, ta không giết các ngươi, đã là đối với các ngươi phá lệ khai ân. Về phần truyền tống ngọc bài, các ngươi cũng đừng nghĩ, ta đi trước một bước, hữu duyên gặp lại a. Nói xong, Diệp Phàm, Triệu Phúc, một cái thuấn di thuật biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại bốn người vẻ mặt tuyệt vọng đứng tại chỗ. Diệp Phàm một cái thuấn di thuật biến mất sau, núp ở cách đó không xa cự thạch phía sau, thần niệm như sợi tơ giống như lặng lẽ cuốn lên bốn người kia, đem nhất cử nhất động của bọn họ thu hết vào mắt. Đáng chết Triệu Phúc, đáng chết Mộ Dung Nguyên, chờ chúng ta sau khi rời khỏi nơi đây, nhất định phải tìm sư tổ giết tới Huyền Thiên Tông, tìm bọn hắn cho bằng dao. Độc Cô Bách che lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói rằng, đúng, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Độc Câu Ngạo cũng ở một bên phụ họa, trong mắt tràn đầy oán độc. Đỗ Việt cùng Quách Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn uất, bốn người phát xong một trận bực tức sau, tiếp tục hướng phía Hỏa Vân Giản chỗ sâu đại hạp tốc tiến đến. Túi trữ vật không có, truyền tống ngọc bài cũng mất, bọn hắn thương lượng ven đường cướp đoạt những tông môn khác đệ tử. Diệp Phàm trong lòng cười thầm, quyết định tiếp tục theo dõi bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng có thể làm ra thành tựu gì. Vì khảo thí ám ảnh bộ, ban đêm, Diệp Phàm thừa dịp bọn hắn ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, buông lỏng cảnh giác thời điểm, lập tức áp dụng dung nhập độc cô bách cái bóng bên trong. Công pháp một vận chuyển, Diệp Phàm chỉ cảm thấy tự thân mơ hồ thành một cái bóng nhàn nhạt, rất nhanh liền cùng độc cô bách cái bóng hoàn mỹ dung hợp. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, ngoa tạo. Cái này ám ảnh bộ dung nhập cái bóng sau duy trì tiêu hao quá lớn, đây quả thực là đồng đẳng với làm đại chiêu a. Xem ra sau này, không tất yếu vẫn là ít dùng vi diệu a. Diệp Phàm trong lòng thầm kêu không ổn, cảm động lây sau, tranh thủ thời gian lặng lẽ thối lui ra khỏi ám ảnh bộ dung nhập. Sau đó, hắn lại thay người khảo nghiệm mấy lần, mỗi lần đều là vừa dung nhập không lâu, cũng cảm giác linh lực chân nguyên giống như thủy triều trôi qua. Tiêu hao hơn phân nửa linh lực chân nguyên sau, Diệp Phàm không còn dám tiếp tục, tranh thủ thời gian rút lui, cũng tranh thủ thời gian nuốt bổ khí đan bổ sung hao tổn. Ai, theo dõi vẫn là thần niệm tới nhẹ nhõm chút ta. Đặc biệt là tại cái này rộng lớn giã ngoại. Diệp Phàm tràn đầy cảm xúc, trong lòng suy nghĩ, xem ra ám ảnh bộ chỉ thích hợp tại tiểu không gian, có cường giả ở dưới tình huống, trong thời gian ngắn sử dụng có thể, một lúc sau, kia nhưng ăn không tiêu. Khảo thí xong tổng kết, Diệp Phàm đối ám ảnh bộ lợi và hại có rõ ràng hơn nhận biết. Đã tiện đường, hắn quyết định còn tiếp tục dùng thần niệm xa xa đi theo bốn người kia, xem bọn hắn kế tiếp sẽ có động tác gì. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phàm liền thu liễm khí tức, tiếp tục xa xa theo dõi lấy độc cô bách bốn người. Vừa tiến vào Hỏa Vân Giản hẻm núi bên ngoài, một cô nóng bỏng khí lãng liền đập vào mặt, nướng đến da người đau nhức. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị vận chuyển linh lực chống cự cô này sóng nhiệt. Đột nhiên, hắn thần niệm bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Không tốt, là Tiêu Phong đại ca bị người chắn rồi. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, thần niệm trong nháy mắt trải rộng ra. Chỉ thấy tại cách đó không xa sơn khanh bên trong, thân mang bình thường đạo bào Tiêu Phong đang cùng một cái Lăng Tiêu kiếm tông nữ tu lưng tựa lưng đứng đấy. Một trước một sau, đều bị Mộ Dung Nguyên mang theo Triệu Toàn chặn lại. A, Mộ Dung Nguyên con hàng này là thế nào đi ra âm ám sâm lâm? Diệp Phàm trong lòng ám chửi một câu. Hắn vốn cho là Mộ Dung Nguyên sẽ vây ở âm ám sâm lâm bên trong, không có nghĩ tới tên này chạy ra. Không biết rõ ra hỏa này cùng Tiêu Phong xảy ra cái gì mâu thuẫn, lại đem hắn cho vòng vây tại sơn khanh chúng. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, đồng thời vứt xuống độc cô bách bốn người, quay người hướng phía Tiêu Phong vị trí chạy đi. Chương 166, lại cứu Tiêu Phong. Chương 166, lại cứu Tiêu Phong. Diệp Phàm thân hình tại hẻm núi bên ngoài trong núi xuyên thẳng qua, như cùng một con nhanh nhẹn viên hầu, mấy cái lên xuống ở giữa, cũng đã tiếp cận sơn khanh. Hắn không có vội vã hiện thân động thủ, mà là núp ở bên trên một khối đại nham thạch phía sau, trước tìm hiểu tình huống lại nói. Thần niệm đảo qua Tiêu Phong cùng kia nữ tu, Tiêu Phong luyện khí 10 tầng tu vi, nữ tu luyện khí 9 tầng thực lực. Tiêu Phong thực lực cùng Mộ Dung Nguyên tương đối, chính là Triệu Toàn cái này tôi tớ luyện khí 12 tầng thực lực có chút mạnh. Mộ Dung Nguyên gia hỏa này cũng liền mượn tôi tớ Triệu Toàn thực lực, làm mưa làm gió. Tiểu tử, ngươi đừng không biết lượng sức, chỉ cần ngươi lưu lại túi chứa vật, ta thả ngươi rời đi. Ngươi đường muội ta nhìn chúng, nói không chừng chúng ta còn có thể kết thân thích đâu. Mộ Dung Nguyên bĩu môi nhìn về phía Tiêu Phong nói. Diệp Phàm nghe xong, trợn mắt tròn xoe, trong lòng thầm mắng, à, thì ra Mộ Dung Nguyên người này sắc tâm lại phàm bảo, lại dám đánh Tiêu Phong đại ca đường muội chủ ý. Hơn nữa còn tham mộ Tiêu Phong đại ca túi chứa vật, thật sự là mơ mộng hão huyền. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, tiếp tục quan sát. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới mình bây giờ còn mang theo Triệu Phúc bộ dáng, suy nghĩ một hồi, hắn đem hình dạng của mình biến thành Phương Hạ bộ dáng. Lại nói Tiêu Phong nghe vậy tức giận quát lớn, "Mộ Dung Nguyên, con mẹ nó ngươi đừng có nằm động, ý thế hiếp người thứ hèn nhát, có loại cùng ta đơn đấu." Dứt lời, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía Mộ Dung Nguyên chém tới. Mộ Dung Nguyên nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, còn phát ra vài tiếng cười quái dị. Triệu Toàn thừa cơ theo khía cạnh công hướng kia nữ tu quát một tiếng, bảo kiếm trong tay múa ra một mảnh kiếm hoa, đem Triệu Toàn công kích ngăn cản trở về. Diệp Phàm, Phương Hạo, thấy thời cơ không sai biệt lắm, hét lớn một tiếng, Mộ Dung Nguyên tặc tử, ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi, xem kiếm. Nói, Diệp Phàm, Phương Hạo, theo nham thạch nhảy lùi lại ra, trường kiếm trong tay đâm thẳng Mộ Dung Nguyên. Mộ Dung Nguyên không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra người xa lạ, giật nảy mình, đội vàng lui lại. Thử, ngươi là ai a? Chúng ta quen biết sao? Vừa lên đến liền muốn mạng của bổn thiếu gia. Ngươi muốn chết a? Ta đường đường Mộ Dung đại thiếu gia, là các ngươi tùy tiện một cái a miêu a cẩu đều có thể khi dễ sao? Mộ Dung Nguyên sù lông, hét lớn một tiếng nói. Diệp Phàm, Phương Hạo, trong lòng cười thầm, cố ý gân cổ lên, há miệng liền mắng, Mộ Dung Nguyên ngươi tên chó chết này, sát đảm bao thiên, làm xong chuyện xấu nhanh như vậy liền quên rồi sao? Đừng tưởng rằng ỷ vào hai tên cẩu nô tài liền có thể làm sằng làm bậy, hôm nay tiểu gia ta định muốn thu thập ngươi. Dứt lời, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, như một con rắn độc giống như lao thẳng tới Mộ Dung Nguyên. Mộ Dung Nguyên bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng đầy bụng đế quất, lại gặp cái này sắc bén thế công, hoảng đến luống cuống tay chân, tránh trái tránh phải. Diệp Phàm, Phương Hạo, thế công không ngừng, kiếm kiếm mang gió, miệng bên trong còn không ngừng, thế nào? Vừa rồi sù lông rất đáng gờm a. Hiện tại ngươi kia phách lối sức lực đi đâu rồi? Thế nào liền thành rùa đen rút đầu rồi? Triệu Toàn xem xét thiếu gia gặp nguy hiểm, gấp đến độ hét lớn một tiếng, ở đâu ra tiểu tử thúi, dám khi dễ thiếu gia nhà ta? Hắn tranh thủ thời gian bước xuống Tiêu Phong đường muội, như một đầu ác lang giống như công hướng Diệp Phàm, Phương Hạo tới cứu giá Mộ Dung Nguyên. Diệp Phàm trong lòng ám kêu không tốt, vốn định trước trọng thương Mộ Dung Nguyên, có thể cái này Triệu Toàn vừa lên đến chính là liều mạng chiêu thức. Hắn không dám kinh thường, đành phải trước ứng phó Triệu Toàn. Trường kiếm trong tay nhất chuyển, cùng Triệu Toàn trong tay pháp bảo trường kiếm đụng vào nhau, phát ra bang bang tiếng vang. Hừ, liền ngươi cẩu nô tài kia, cũng dám ở ta trước mặt dương ai? Diệp Phàm, Phương Hạo, ngoài miệng không tha người, trên tay thế công càng phát ra mãnh liệt. Mà lúc này, Tiêu Phong cũng bay vọt mà tới, hét lớn một tiếng, Mộ Dung Nguyên, ngày tận thế của ngươi tới. Trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm về Mộ Dung Nguyên. Mộ Dung Nguyên vừa rồi tiếp Diệp Phàm, Phương Hạo cùng Tiêu Phong liên hợp công kích mấy chiêu, vốn đã tiêu hao không ít. Giờ khắc này ở Tiêu Phong thế công hạ, càng là liên tục bại lui, sát mặt trắng bệnh. Hắn một bên ngăn cản một bên hô to, "Triệu Toàn, nhanh tới cứu ta." Triệu Toàn bị Diệp Phàm, Phương Hạo gắt gao ngăn chặn, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, nhưng chính là thoát thân không ra. Chỉ có thể hướng về phía Mộ Dung Nguyên bên kia lo lắng xuống, giống to, "Thiếu gia, ngươi chống đỡ. Chờ ta thu thập giá hỏa này lập tức tới tiếp ứng ngươi." Diệp Phàm, Phương Hạo thấy thế, mừng thầm trong lòng, đối Tiêu Phong hô, "Đạo hữu, chúng ta thêm chút sức, đem đôi này hại người cẩu tặc kia cho diệt trừ." Tiêu Phong nghe xong, chính hợp hắn ý, cũng tranh thủ thời gian đáp lại nói, "Tốt đạo hữu, ta nhất định phải giết cái này khi nam phách nữ chó đại thiếu." Dứt lời, Tiêu Phong trực tiếp thi triển tuyệt chiêu, trong nháy mắt hướng Mộ Dung Nguyên đâm ra sắc bén chí mạng một kiếm. "Triệu Toàn, nhanh tới cứu ta a." Nguy cấp phía dưới, Mộ Dung Nguyên lại hô to một tiếng. Triệu Toàn mắt thấy Mộ Dung Nguyên tính mệnh nguy cơ sớm tối, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng. Hắn lại liều mạng sau Diệp Phàm, Phương Hạo, như giỏi trong xương giống như công kích, đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay bí mật mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý, mạnh mẽ công về phía Tiêu Phong. "Đạo hữu cẩn thận." Diệp Phàm, Phương Hạo thấy thế, trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Phong đang toàn lực công hướng Mộ Dung Nguyên, ngay lúc sắp đắc thủ, lại bị Triệu Toàn cái này một phát khó, cả kinh biến sắc. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ đâm về Mộ Dung Nguyên chí mạng một kiếm, trường kiếm trong tay quét ngang, đội vàng về đỡ Triệu Toàn công tới một kiếm. Bang! Hai kiếm chạm nhau, tia lửa tung tóe. Tiêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cánh tay tê dại một hồi. Mộ Dung Nguyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn thừa dịp cái này cái lỗ hổng, mánh lui vài chục bước, cùng Tiêu Phong kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn không chút do dự móc ra truyền tống ngọc bài, trực tiếp liền bóp nát. Diệp Phàm, Phương Hạo lo lắng Tiêu Phong an toàn, thấy Triệu Toàn phía sau lưng không môn mở rộng, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, rút kiếm liền đâm vào Triệu Toàn phía sau lưng. A! Triệu Toàn kêu thảm một tiếng, trong tay lần nữa muốn đánh hướng Tiêu Phong, trường kiếm lập tức mất lực rủ xuống. Ngay sau đó lạch cạch một tiếng, Triệu Toàn té ngã trên đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Làm Diệp Phàm, Phương Hạo cùng Tiêu Phong quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Nguyên lúc, gia hỏa này vừa vặn siêu một chút, bị không gian chi lực cuốn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, đáng tiếc, bị cái này hoàn cố sắp phôi chạy trốn. Diệp Phàm, Phương Hạo vẻ mặt tiếc rẻ nói rằng, trường kiếm trong tay cũng rủ xuống. Tiêu Phong thu hồi trường kiếm, hướng Diệp Phàm, Phương Hạo chắp tay bái tạ, nhiều cảm ơn đạo hữu ân cứu mạng a. Không phải hôm nay ta cùng đường muội đều muốn rơi vào cái này hai ác tặc trong tay. Diệp Phàm, Phương Hạo cũng liền bận bịu chắp tay nhỏ giọng nói, đa tạ Tiêu huynh đưa ta giường chi bạch ngọc cầu, không cần khách khí. Ân. Ngươi là lá? Tiêu Phong trừng mắt Diệp Phàm, Phương Hạo kinh ngạc thử dò xét nói. Xuyệt. Diệp Phàm tranh thủ thời gian ngăn cả nói. Sau đó, hắn nhìn xem Tiêu Phong cười cười, vẫy tay từ biệt nói, vị đạo hữu này, Phương Mô còn có việc, như vậy cáo biệt. Nói xong, hắn nhìn thấy Tiêu Phong đường muội chạy tới, Diệp Phàm tranh thủ thời gian một cái thuấn di thuật rời đi. Tiêu Phong đường muội đuổi tới Tiêu Phong trước mặt, nhìn xem Diệp Phàm biến mất phương hướng hỏi, ca, kia là ai à? Là bằng hữu của ngươi sao? Sao không nói với ta một tiếng liền đi? Chương 167, Phượng Thanh Ca bị bắt. Chương 167, Phượng Thanh Ca bị bắt. Tiêu Phong cười khổ một tiếng, không biết rõ, hẳn là có địch nhân trung đạo hữu a. A, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng hắn là bằng hữu của ngươi đâu. Tiêu Phong đường muội giật mình nói, Lại nói Diệp Phàm vừa rời đi Tiêu Phong không bao lâu, đột nhiên cảm ứng được truyền âm ngọc giản chấn động. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm ngọc giản nghe, phụ sư tỷ thanh âm lo lắng ngựa bên trên truyền ra, "Diệp Phàm, không xong. Ta cùng đại sư tỷ đi tới Hỏa Vân giản phụ cận, đột nhiên tao ngộ Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo bọn hắn một nhóm người tập kích bất ngờ. Miêu Doanh Doanh rất hèn hạ, lợi dụng sư môn tình nghĩa lấn gạt chúng ta buông xuống đề phòng, đột nhiên tập kích chúng ta, gây nên khiến cho chúng ta bản thân bị trọng thương. Đến tiếp sau còn đối với chúng ta hạ độc, để chúng ta mất đi hành động chi lực. Nếu không phải bên cạnh đột nhiên xông tới Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điển Mẫn ba người, chúng ta cũng không biết Miêu Doanh Doanh vậy mà cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ. Về sau Phương Đồng kín đáo đưa cho ta một tấm bản đồ, thả ta, để cho ta liên hệ người, nói theo đồ tìm tới sơn động liền có thể cứu đại sư tỷ. Có thể cái này rõ ràng là bọn hắn một nhóm người bày cả bẫy, Diệp Phàm chúng ta nên làm cái gì à? Diệp Phàm lông mày trong nháy mắt vận thành đũ cục, sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới Miêu Doanh Doanh đi vào bí cảnh, cũng dám không kiêng nể gì như thế đối đại sư tỷ hạ độc thủ. Hắn vội vàng thông qua truyền âm ngọc giản trả lời, phụ sư tỷ, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm tới Phượng sư tỷ vị trí. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi qua tìm ngươi một lát sau. Phù Lạc Nhi truyền âm phát đi qua, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Diệp Phàm ta tại Hỏa Vân giản lớn hồ dung nham bên này, căn cứ địa đồ miêu tả, đại sư tỷ hẳn là bị giấu ở Hỏa Vân giản bên trên một cái nhai bích sơn động bên trong. Trung quanh thường có xích diễm điểu xoay quanh chằm chằm thủ, là một cái dễ thủ khó công nhiều địa. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm đến đại sư tỷ, chia ra tìm, ta chưa hướng thượng du tìm. Ngươi tới lớn hồ dung nham bên này sau, tranh thủ thời gian hướng hạ du tìm kiếm. Diệp Phàm nghe xong truyền âm sau, sững sờ, âm thầm cân nhắc nói, nhai bích sơn động, còn thường có xích diễm điểu xoay quanh chằm chằm thủ. Bọn hắn cũng không phải là muốn đem ta dẫn tới xích diễm điểu trong hang ổ, đến mượn chim giết người à? Nếu là như vậy, đại sư tỷ hẳn là sẽ không tại xích diễm điểu trong hang ổ. Nàng hẳn là bị giấu ở Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo bí mật của bọn hắn cứ điểm bên trong. Diệp Phàm phân tích cái này, mau đem phân tích của mình kết quả truyền âm nói cho phụ sư tỷ, đồng thời nhường nàng chú ý an toàn. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vệt ngân lệ. Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn, các ngươi thật đáng chết. Nếu là đại sư tỷ cùng phụ sư tỷ xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Phàm thu hồi truyền âm ngọc giản, lòng nóng như lửa đốt, lập tức thôi động ngự kiếm thuật, bay lên Hỏa Vân giản không trung. Nhìn xuống trông về phía xa, Diệp Phàm rất nhanh đã tìm được Hỏa Vân giản lớn hồ dung nham, sau đó ngự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía lớn hồ dung nham bay đi. Trên đường đi, hắn thần niệm toàn bộ triển khai, hơn 230 trượng phạm vi đều ở cảm giác của hắn bên trong, không buông tha bất kỳ một tia khả nghi động tĩnh. Phượng sư tỷ, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Diệp Phàm cắn răng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Không bao lâu, Diệp Phàm liền đi tới lớn hồ dung nham bên cạnh. Nơi đây địa hình phức tạp, quái thạch lởm chởm, phía dưới là một cái cự đại hồ dung nham, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức nóng bỏng. Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, vì giảm xuống linh lực hao tổn, tranh thủ thời gian gọi ra Kim Ma Hồn Điêu, khống chế lấy nó liền vỗ cánh bay cao. Hồn Điêu trong khoảng thời gian này đều trốn ở Kim Điêu Vũ Ma bên trong, đã hấp thu không ít bản nguyên hùng diễm, bổ sung không ít hỏa thuộc tính hồn lực, vừa vận thích đứng cái này dung nham giản lưu sóng nhiệt. Tiểu Kim, tranh thủ thời gian hướng hạ du bay đi, giúp ta toàn lực tìm kiếm Phượng sư tỷ tung tích. Diệp Phàm cưỡi tại Kim Ma Hồn Điêu trên lưng, vỗ vỗ cổ của nó, dặn dò nói. Kim Ma Hồn Điêu lĩnh mệnh, ngửa đầu minh kêu một tiếng, hai cánh manh tiến, cuốn lên một hồi gió nóng, bay thẳng hướng hạ du. Đồng thời Diệp Phàm thần niệm cũng giống như thủy triều toàn lực phóng thích, một đường hướng hạ du liếc nhìn mà đi. Dung nham giản lưu phía trên sóng nhiệt cuộn cuộn, lại ảnh hưởng chút nào không được hắn. Phượng sư tỷ, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a, ta sẽ rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Diệp Phàm miệng bên trong lẩm bẩm, thần niệm chăm chú nhìn phía dưới, không buông tha bất kỳ một tia động tĩnh. Đột nhiên, Kim Ma Hồn Điêu hướng phía dưới minh kêu một tiếng. Ân, có động tĩnh. Diệp Phàm mừng rỡ, liền đội túi người nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới một tảng đá lớn sau, đột nhiên bay ra ngoài một cái xích diễm điểu, kêu to phóng tới Hồn Điêu. Xích diễm điểu nhọn mỏ một trường, một đạo hỏa diễm liền hướng phía Hồn Điêu phun đi qua. Không tốt, cái này xích diễm điểu biết phun lửa. Tiểu Kim, tận lực né tránh bay qua là được, chúng ta mục tiêu là tìm người, không cần thiết lãng phí thời gian cùng nó tê đấu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vỗ vỗ Hồn Điêu cái cổ nhắc nhở. Kim Ma Hồn Điêu thu minh kêu một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, thân hình linh hoạt tránh trái tránh phải, tránh đi xích diễm điểu truy kích. Có thể nó cái này né tránh cử động, cũng làm cho xích diễm điểu coi là Hồn Điêu sợ nó, đuổi sát Hồn Điêu không rời. Đồng thời công kích đến càng phát ra ý, hỏa diễm nhất đạo tiếp lấy một đạo phun bắn tới. Đối với cái này, Diệp Phàm trong lòng nổi nóng không thôi, dựa vào cái này đáng chết xích diễm điểu, có hết hay không a? Ta trốn tránh để cho ngươi, ngươi đây là lên mũi lên mặt, muốn chết. Hắn linh lực phun một cái, phốc thử một tiếng, điều ra một đóa cực nóng viêm long chi hỏa. Hừ, vậy liền để ngươi nếm thử đóa này viêm long chi hỏa uy lực a. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng đi, một chút liền đem viêm long chi hỏa bắn ra hướng xích diễm điểu. Xích diễm điểu đuổi đến đang vui, đột nhiên phát hiện đánh út về phía mình viêm long chi hỏa, nhiệt lực không tầm thường, không phải nó có khả năng tiếp nhận. Lập tức nó dọa đến thu một tiếng, quay người muốn trốn chạy. Đáng tiếc nó phản ứng chậm một bước, phun ra hỏa diễm trực tiếp bị viêm long chi hỏa thôn phệ. Tiếp lấy viêm long chi hỏa thế đi không giảm, lại đuổi kịp xích diễm điểu. Quay một chút, viêm long chi hỏa trong nháy mắt đốt lên xích diễm điểu vũ mao, trong chốc lát, xích diễm điểu liền bị viêm long chi hỏa nuốt hết. Xích diễm điểu chiêm chiếc vài tiếng gào thét về sau, giữa trời bị đốt đi hôi phi yên diệt, cọp lông đều không thừa một cây. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, ngoắt thu hồi kia đóa viêm long chi hỏa sau, lập tức thúc dục hồn điêu tiếp tục bay về phía trước. Kim Ma Hồn Điêu minh kêu một tiếng, lần nữa vỗ cánh bay cao, dọc theo dung nham giản lưu tiếp tục tìm kiếm Phượng Thanh Ca tung tích. Có thể Diệp Phàm thần niệm toàn bộ triển khai phía dưới, một đường truy tung đến bây giờ, vẫn là không có phát hiện Phượng Thanh Ca tung tích. Trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, chẳng lẽ Phượng sư tỷ không tại Hạ Du bên này, ta muốn hay không quay đầu hướng Thượng Du tìm kiếm đâu? Đến bây giờ phụ sư tỷ bên kia cũng không có tin tức. Diệp Phàm đang suy nghĩ tới cái này, đột nhiên thần niệm bắt được phía dưới trong vách đá hành tẩu Miêu Doanh Doanh. Hắc, rốt cục bị ta tìm tới. Miêu Doanh Doanh, ngươi trốn không thoát. Diệp Phàm đang muốn thẳng tiếp theo chất vấn Miêu Doanh Doanh. Đột nhiên linh quang lóe lên, ta hiện tại là Phương Hạ bộ dáng, sao không lặng lẽ hạ đi theo dõi nàng đâu? Bằng không liền trực tiếp ra mặt moi ra bọn hắn chỗ cứ điểm cũng được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm hạ quyết tâm, tìm một cái ẩn nấp địa phương hạ xuống. Thu hồi hồn điêu sau, hắn lập tức dùng thần niệm theo dõi lấy Miêu Doanh Doanh mà đi. Chương 168, tìm tới Phượng Thanh Ca. Chương 168, tìm tới Phượng Thanh Ca. Diệp Phàm thần niệm bén nhạy bắt được, mình cùng Miêu Doanh Doanh ở giữa, còn cách một cái nhai bích sơn động, kia đúng là xích diễm điểu hang ổ. Thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ thấy tổ chim bên trong có bốn cái trưởng thành xích diễm điểu, một cái vừa ra đời tiểu xích diễm điểu. Hắc, cái này không cùng phụ sư tỷ nói không sai biệt làm sao? Nhưng tổ chim bên trong nào có đại sư tỷ bóng dáng? Quả nhiên, Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo bọn hắn dụng tâm hiểm ác, mục đích đúng là mong muốn mượn chim giết người. Diệp Phàm thần niệm đảo qua xích diễm điểu tổ chim, cũng không có phát hiện Phượng Thanh Ca bóng dáng, lập tức liền nhìn ra Miêu Doanh Doanh âm mưu của bọn hắn. Đại sư tỷ khẳng định bị giấu ở bọn hắn cứ điểm phụ cận, chỉ muốn đi theo Miêu Doanh Doanh con hàng này, liền có thể tìm tới đại sư tỷ. Diệp Phàm suy nghĩ. Đương nhiên, hắn thần niệm tại xích diễm điểu tổ trong cỏ khô, phát hiện một cái đỏ sắc trứng chim. Hắc, xích diễm điểu trứng chim. Phát hiện có thể không thể bỏ qua, về sau đến phải nghĩ biện pháp lấy đi. Có cái này mai trứng chim, nói không chừng ta liền có thể ấp ra một cái xích diễm điểu, tiến hành bồi dưỡng, về sau xích diễm điểu tọa kỵ không phải là mộng a. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, nhưng lập tức lại nghĩ tới đại sư tỷ, bất quá bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới Phượng sư tỷ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cái này xích diễm điểu địa bàn, ta nhất định phải lặng yên không một tiếng động xuyên qua, hơn nữa còn không thể kinh động bọn chúng, nếu không Miêu Doanh Doanh bọn hắn liền phải biết ta tới. Diệp Phàm dùng thần niệm cẩn thận kế dò xét chung quanh một cái địa hình, hắn dự định trốn tránh xích diễm điểu đi vòng qua. Hắn tính toán một chút lộ tuyến, đang dễ dàng dọc theo nhai bích sơn động 200 trượng bên ngoài đi vòng qua, hơn nữa còn có thể bảo chứng Miêu Doanh Doanh tại thần niệm phạm vi bao trùm bên trong. Hạ quyết tâm sau, hắn hít sâu một hơi, liễm tức ngưng thần, lặng lẽ ngự kiếm phi đi, cả người nhẹ nhàng trôi hướng xích diễm điểu địa bàn bên dưới. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, giảm bớt phát ra tiếng vang, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ kinh động đến những cái kia mẫn cảm xích diễm điểu. May mắn là, hắn lựa chọn lộ tuyến vừa đúng, vừa lúc ở xích diễm điểu địa bàn biên giới chỗ, không có bị phát hiện, thuận lợi thông qua. Diệp Phàm vòng qua xích diễm điểu địa bàn sau, lập tức nhanh chóng tiếp cận Miêu Doanh Doanh, đồng thời thần niệm cũng toàn lực trải rộng ra điều tra Phượng Thanh Ca tung tích. Hắn đi theo vừa vòng qua một khối đại nham thạch, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện. Miêu sư tỷ, chúng ta kế hoạch này thật được không? Diệp Phàm cái này tuổi mục sẽ mắc lừa sao? Chúng ta tại cái này cũng chờ đã lâu, phía trước xích diễm điểu vậy cũng không thấy động tĩnh. Phương Đồng thanh âm truyền ra. Hừ, kia tuổi mục cùng Phượng Thanh Ca quan hệ không ít, Phù Lạc Nhi khẳng định đã đem địa đồ cho hắn nhìn qua, hắn khẳng định sẽ đến. Chúng ta liền kiên nhẫn tại cái này ôm cây đợi thỏ a, coi như xích diễm điểu không giết được hắn, cũng có thể đem hắn mệt mỏi gần chết, đến lúc đó chúng ta lại ra tay liền 10 phần chắc chín. Miêu Doanh Doanh thâm trầm thanh âm truyền đến. Diệp Phàm nghe xong trong lòng cười lạnh, ta bây giờ không phải là đã tới sao, ngươi còn ôm cây đợi thỏ đâu? Điền Mẫn đều đến đây, Phương Hạo thế nào còn không có tới? Miêu Doanh Doanh hỏi, hắn nên sẽ không lưu lại ngấp nghé sư tỷ ta sắp đẹp a. Phương Đồng cùng Điền Mẫn nghe xong Miêu Doanh Doanh lời này, lập tức ánh mắt dao động không chừng, ngượng ngùng nói, hẳn là sẽ không a, cái kia là lo lắng Phượng Thanh Ca an toàn. Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Miêu Doanh Doanh tức giận nói, nghĩ thầm, ta chỗ nào so Phượng Thanh Ca kém, ta đối với ngươi như vậy để bụng, ngươi thế nào còn nhìn chằm chằm vào Phượng Thanh Ca cái này xú nương môn. Phương Đồng cùng Điền Mẫn hai người nghe xong, liền biết chuyện xấu, cũng đuổi đi theo sát. Diệp Phàm nghe được có Phượng Thanh Ca tin tức, mừng thầm trong lòng. Có thể nghe xong Miêu Doanh Doanh lời nói, liền biết xấu thức ăn, Phượng sư tỷ có thể sẽ bị Phương Hạo người này xâm phạm, cũng đuổi đi theo sát. Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, dưới chân tốc độ đột ngột tăng. Hắn một bên bay lượn, một bên nghiến răng nghiến lợi, Phương Hạo ngươi tên vương bát đản này, dám đụng đến ta Phượng sư tỷ một quặng tóc gáy, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Miêu Doanh Doanh ba người cũng bước nhanh hơn, Phương Đồng nhỏ giọng thầm thì, Miêu sư tỷ, chúng ta như thế tùy tiện đi qua, cùng ta sư huynh lên xung đột không tốt à? Miêu Doanh Doanh chừng nàng một cái, ngậm miệng. Chấm thêm sư tỷ ta liền thật bị Phương Hạo đắc thủ. Diệp Phàm nương tựa theo thần niệm cảm giác bén nhạy, làm lớn ra lục soát phạm vi, hắn phải nhanh một chút khóa chặt Phượng Thanh Ca vị trí. Một lát sau, Phượng Thanh Ca liền tiến vào Diệp Phàm thần niệm phạm vi, nàng bị trói tại phía trước một cái sơn động bên trong, ngồi bên cạnh chính là Phương Hạo tên kia. Đồng thời, phía trước truyền đến Phương Hạo tiếng cười dâm đãng, Phượng Thanh Ca, ngươi liền theo ta đi, ngươi nên sẽ không thích lên Diệp Phàm kia tuổi mục a. Nghiên kỷ của hắn còn nhỏ đâu. Ngay sau đó là Phượng Thanh Ca phẫn nộ trách móc âm thanh, Phương Hạo, ngươi vô sỉ. Đợi chút nữa Diệp sư đệ, phụ sư muội tìm đến đây, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phàm nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Thật là không đợi Diệp Phàm có cơ hội siêu việt Miêu Doanh Doanh bọn hắn, Miêu Doanh Doanh đã âm thanh báo trước hô, Phương Hạo ngươi đi ra cho ta. Phương Hạo nghe tiếng, trong lòng giật mình, Miêu Doanh Doanh con hàng này thế nào lúc này trở lại? Ta cho Phượng Thanh Ca vừa cho ăn thuốc, dược hiệu còn không có lên đâu. Không được, ta muốn trước đem Miêu Doanh Doanh chi đi, nếu không chuyện tốt liền phải dẹp. Phương Hạo cân nhắc phía dưới, tranh thủ thời gian chạy ra khỏi sơn động. Diệp Phàm thần niệm đảo qua Phượng Thanh Ca, phát hiện nàng tạm thời không có chuyện làm, nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Không tốt, hơn 200 trượng bên ngoài, có một cái trúc cơ sơ kỳ người áo đen chạy tới đây. Diệp Phàm trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian trốn đến bên cạnh nham thạch phía sau. Phương Hạo vừa tới bên ngoài sơn động, liền thấy Miêu Doanh Doanh tức giận chạy tới, "Miêu sư muội, thế nào rồi? Nhanh như vậy liền trở lại, Diệp Phàm kia tuổi mục bị lừa rồi sao?" Miêu Doanh Doanh không có phản ứng hắn, vọt thẳng tiến vào sơn động, nhìn thấy Phượng Thanh Ca quần áo chỉnh tề, mới thở dài một hơi. "Miêu Doanh Doanh, bọn ngươi cùng Phương Hạo lừa mang đi ta, liền không sợ sư tôn trách phạt ngươi?" Phượng Thanh Ca tức giận chất vấn nói. Miêu Doanh Doanh cười gằn, không có phản ứng Phượng Thanh Ca, liền lại rời đi sơn động. Nàng quay người trừng mắt về phía Phương Hạo, "Phương Hạo, ngươi không theo chúng ta cùng đi phía trước trông coi Diệp Phàm dâm hố, ngươi giữ lại trong sơn động muốn làm cái gì? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi trong lòng nghĩ điểm tiểu tâm tư kia." Phương Hạo biến sắc, vội vàng cười làm lành, "Miêu sư muội, ngươi hiểu lầm, ta chính là sợ Phượng Thanh Ca sẽ ra ngoài ý muốn, tại cái này trông coi đi." Miêu Doanh Doanh lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhảm, "Tranh thủ thời gian đi với ta phía trước, nếu để cho Diệp Phàm chạy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Phương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Miêu Doanh Doanh rời đi trước, đợi lát nữa lại tìm cơ hội lui về đến. Hắn móc ra trận pháp tài liệu, đang muốn tại cửa hàng bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Đương nhiên, bọn hắn đều nghe được nơi xa một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. "Ai?" Miêu Doanh Doanh cảnh giác hô. Diệp Phàm trốn ở phụ cận nham thạch phía sau, cũng tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, bí mật quan sát lấy người áo đen đến. Một lát sau, chỉ thấy một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt nham hiểm nam tử, xuất hiện ở Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo trước mặt bọn hắn. Người áo đen mang trên mặt một tia lực lượng thần bí nụ cười, "Các vị, chớ khẩn trương, mục tiêu của chúng ta nhất trí, cho nên ta liền chạy qua tới tìm các ngươi." Chương 169, kịch chiến bị sát. Chương 169, kịch chiến bị sát. "Ngươi là ai? Cái gì chúng ta mục tiêu nhất trí a? Ngươi tìm đến chúng ta làm gì?" Miêu Doanh Doanh cau mày hỏi. "Ta gọi bị sát, nghe nói các ngươi ở đây bố trí mai phục bắt Diệp Phàm tên kia, ta là cố ý chạy đến, muốn hợp tác với các ngươi." Nam tử áo đen nói rằng. "Hợp tác? Ngươi có mục đích gì? Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Miêu Doanh Doanh vẫn như cũ cảnh giác hỏi. Bị sát khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, "Thứ không dám giấu giếm, ta đã biết một chút Diệp Phàm tên kia trên người bí mật, mong muốn xâm nhập hiểu rõ bí mật trên người hắn, nếu như các ngươi bắt được người, có thể đem hắn giao cho ta. Điều kiện các ngươi có thể xách, bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần ta bên này moi ra bí mật trên người hắn, liền sẽ diệt đi hắn." "A, Diệp Phàm trên thân bí mật gì?" Miêu Doanh Doanh nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn. Quỷ sát lại cố ý thừa nước đục thả câu, "Miêu tiên tử, nếu là chúng ta hợp tác thành công, ta tự sẽ cáo chi. Bất quá dưới mắt, chúng ta vẫn là trước tập trung tinh lực đối phó kia Diệp Phàm a." "Ân, lại thêm một cái ngấp nghé trên người của ta bí mật ra hỏa." Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, "Trên người ta bí mật tiết lộ ra ngoài sao? Vẫn là bọn hắn nương tựa theo một kia dấu vết để lại phỏng đoán." Hắn đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao, lại nghe được Miêu Doanh Doanh nói rằng, "Tốt, đã ngươi có thành ý, vậy liền cùng một chỗ hợp tác. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải chứng minh thực lực của ngươi." Quỷ sát mỉm cười, nói rằng, "Không có vấn đề." Nói, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo sương mù màu đen hướng phía Phương Hạo vọt tới. Phương Hạo không nghĩ tới quỷ sát lại đột nhiên ra tay với hắn, cả kinh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị sương mù quét vào, trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện một khối màu đen đốt bị thương. "Ngươi làm gì?" Phương Hạo giận dữ hét. "Hắc hắc, ta chỉ là muốn phơi bày một ít thực lực của ta mà thôi, cũng để các ngươi nhìn xem thành ý của ta." Quỷ sát cười nói. Miêu Doanh Doanh thấy thế, trong lòng tầm giận, trong lòng đối quỷ sát thực lực có mấy phần nhận biết, thử nói, "Hừ, ngươi coi như biểu hiện ra thực lực, cũng không thể thương tổn chúng ta người a. Tính toán, chúng ta tại cái này cùng nhau chờ phía trước xích diễm điều động tinh a." Miêu Doanh Doanh cảm giác được quỷ sát thực lực, mấy người bọn hắn đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn, nuốt giận vào bụng đáp ứng. Lúc này, Diệp Phàm thần niệm bên trong phát hiện Phượng sư tỷ sắc mặt đỏ bừng, tình huống có điểm gì là lạ. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không Phượng sư tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Phàm cho phụ sư tỷ phát một đạo truyền âm sau, lập tức khóa chặt mạnh nhất mục tiêu, quỷ sát. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên theo cự thạch đằng sau bật ra, trong tay hắc kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng thẳng đến quỷ sát bổ tới. "Ân, Diệp Phàm, ngươi thế nào vòng qua xích diễm điều hang ổ?" Miêu Doanh Doanh không khỏi hoảng sợ nói. "Diệp Phàm, ngươi cẩn thận." Phượng Thanh Ca nghe tiếng biết được Diệp Phàm tìm đến đây, lo lắng hô. "Phượng sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi đi ra." Diệp Phàm lớn tiếng đáp lại nói. Quỷ sát cảm giác được Diệp Phàm tập kích bất ngờ, tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ, không lùi ngược lại tiến lên đón. Thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên mà tới, trong tay hắc sắc loan đao mang theo âm trầm chi khí, hung hăng hướng phía Diệp Phàm bổ tới. "Tiểu tử, không muốn thiếu gãy tay chân lời nói, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi." Quỷ sát giận dữ hét. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên sau, đồng thời trong tay hắc kiếm cũng liên tiếp cùng quỷ sát hắc sắc loan đao đụng vào nhau. Ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. "Hừ, địa đặt lung tung ra hỏa, liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự." Diệp Phàm không chút gì yếu thế về đối. Quỷ sát khẽ miệng cong lên, lộ ra một vẻ âm trầm nụ cười, "Tiểu tử, ngươi rất dũng cảm a. Lấy chỉ là luyện khí 8 tầng tu luyện là, liền dám ở trước mặt ta cậy mạnh. Ta chúc cơ kỳ thực lực cũng không phải ngươi có thể chống đỡ." Nói, trường đao trong tay của hắn nhất chuyển, đao hoa lấp lóe, từng đạo màu đen đao khí hướng phía Diệp Phàm của tới. "Cái gì? Cái này quỷ sát là chúc cơ kỳ cao thủ?" Phương Hạo trong lòng một trận hoảng sợ, nếu là vừa rồi chính mình xúc động, cùng hắn cứng rắn làm, vậy nhưng phải thua thiệt lớn. Ba người khác nghe xong quỷ sát tự bạo thực lực, cũng là âm thầm giật mình. Diệp Phàm lại xem thường, suy cười một tiếng nói, "Cắt, chúc cơ sơ kỳ thực lực, có cái gì tốt tự đại. Đợi chút nữa ta quyết tâm đánh ngươi tè ra quần, cũng chưa chắc không thể có thể." Miêu Doanh Doanh nghe xong, dẫn đầu điểm môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường kêu la, "Diệp Phàm ngươi cái này tuổi mụ, thật sự là rỗng rạng. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, còn dám nói đánh quỷ sát tiền bối tè ra quần, làm nằm mơ ban ngày đâu." Phương Hạo cũng đi theo phụ họa, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trào phúng, chính là cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, luyện khí 8 tầng liền muốn cùng chúc cơ kỳ cao thủ so chiêu. Người đây không phải lấy trứng chọi đá sao, đợi chút nữa chết như thế nào cũng không biết. Phương Đồng che miệng cười khẽ, âm dương quái khí nói, nha, Diệp Phàm vẫn rất có đảm lượng đi, bất quá can đảm này dùng đang khoác lác bên trên, có thể cũng không có cái gì dùng rồi. Điền Mẫn cũng đi theo gật đầu, mặt mũi tràn đầy trêu tức, không sai không sai, quỷ sắt tiền bối thật là chúc cơ kỳ cao thủ, ngươi củi mục ở trước mặt hắn, cái kia chính là tôm kép nhai nhép, đợi chút nữa khẳng định bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Quỷ sát nghe xong đám người chào phúng, càng là cười đến ngựa tới ngựa lui, trong tay loan đao tùy ý đung đưa, "Tiểu tử, nghe thấy được không có? Bọn hắn đều nói ta có thể nhẹ nhõm ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng ta tâm tình tốt, còn có thể giữ lại ngươi toàn thời." Diệp Phàm lại vẻ mặt chấn định, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quật cường cùng không chịu thua, bớt nói nhảm, đánh qua mới biết được. Ai đánh ai còn chưa nhất định đâu. Nói, trong tay hắn hắc kiếm quang mang đại thịnh, lần nữa hướng phía quỷ sát vọt tới. Quỷ sát phản ứng cũng không chậm, thân hình nhất chuyển, loan đao cản trước người, ken một tiếng, chặn Diệp Phàm một kiếm này. Có chút thủ đoạn, bất quá còn chưa đáng kể. Quỷ sát quát lạnh một tiếng, trên thân khí thế tăng vọt, sương mù màu đen tràn ngập ra, đem Diệp Phàm bao phủ trong đó. Diệp Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ánh mắt bị ngăn trở, hắn vội vàng phóng thích thần niệm, truy tung quỷ sát thân ảnh. "Tiểu tử, tại cái này trong sương mù, ngươi liền đợi đến chịu chết đi." Quỷ sát thanh âm bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Phàm lại không chút hoang mang, hắn nương tựa theo thần niệm cảm giác, đột nhiên hướng về một phương hướng thuần di phóng đi, trong tay hắc kiếm cấp tốc đánh xuống. "Hừ, an ta một kiếm." Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Khiến quỷ sát không nghĩ tới là, Diệp Phàm có thể nhanh như vậy ngay tại cái này hắc vụ bên trong tìm tới hắn. Cả kinh biến sắc, quỷ sát tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né, nhưng hắn chỗ nào nhanh hơn được Diệp Phàm thuần di tốc độ, và vai lập tức trúng kiếm, máu tươi chảy ròng. "Hảo tiểu tử, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, thật sự có tài." Quỷ sát cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lúc này hắc vụ tán đi, bên cạnh Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo bọn người nhìn thấy quỷ sát thụ thương, đều thất kinh, Diệp Phàm cái này tuổi mục lúc nào biến lợi hại như vậy. "Không tốt, mọi người cùng nhau xông lên, thừa cơ giải quyết tiểu tử này. Không phải chúng ta liền không có cơ hội." Miêu Doanh Doanh hô to một tiếng, đám người nhao nhao hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, mắng thầm, Miêu Doanh Doanh thật đáng chết ta. Hiện tại, hắn đang muốn ứng đối quỷ sát, lại muốn phòng bị Miêu Doanh Doanh bọn người, áp lực tăng gấp bội. Chương 170, ta bị sư tỷ kia a chương 170, ta bị sư tỷ kia a không được, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phượng sư tỷ giống như trúng độc. Diệp Phàm thần niệm cảm giác được Phượng sư tỷ tình huống hiện tại có chút không ổn. Hắn lập tức nuốt hai cái bổ khí đan, điều động Viêm Long chi hỏa, dung hợp tới hắc kiếm bên trong. Hô một chút, hắc kiếm lập tức bao trùm bốc cháy lên một tầng cực nóng hỏa diễm. Cái này vừa xuất hiện hỏa diễm, lập tức nhường hiện trường sóng nhiệt gấp bội. Phương Đồng cảm ứng được cái này cỗ nhiệt lực, lập tức thầm hô không ổn, không tốt, Diệp Phàm cái này tuổi mục lại thi triển dị hỏa, đại gia cẩn thận một chút. Miêu Doanh Doanh nghe nói Diệp Phàm hiện đang thi triển chính là dị hỏa, không khỏi trong lòng chấn kinh, gia hỏa này vận khí thế nào tốt như vậy? Không được, ta phải nghĩ biện pháp cướp đoạt trên người hắn dị hỏa. Mà quỷ sát thì thấy hai mắt ứa ra lục quang, dị hỏa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tiểu tử, ngươi cái này một thân dị hỏa ta chắc chắn phải có được. Xem chiêu. Diệp Phàm khinh miệt nhìn lấy bọn hắn, lạnh hư một tiếng nói, tới đi, mong muốn dị hỏa, đều cùng tiến lên, ta nhìn các ngươi ai có cái này năng lực. Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hỏa diễm hắc kiếm quang mang đại thịnh, như là một vòng thiêu đốt mặt trời nhỏ, nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mèo. Siêu một chút, hắn hướng phía năm người vọt tới, hỏa diễm kiếm vung ra kiếm khí mang theo quần quần sóng nhiệt. Không tốt, cái này sóng nhiệt quá mạnh, ta muốn bị nướng khét. Phương Đồng kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người tránh né. Kia sóng nhiệt lau góc áo của nàng mà qua, góc áo trong nháy mắt bị nhen lửa, doa đến nàng tranh thủ thời gian huy kiếm gọt sạch góc áo. Miêu Doanh Doanh cũng đã biến sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm dị hỏa lợi hại như thế, vội vàng thi triển thân pháp về sau rút lui. Đồng thời, trong miệng nàng vẫn không quên hô, đại gia cẩn thận, cái này dị hỏa khó đối phó, tuyệt đối không nên bị cái này dị hỏa trên người. Điền Mẫn càng là chật vật, bị sóng nhiệt làm cho liên tiếp lui về phía sau, sơ ý một chút đụng phải bên cạnh trên tảng đá, một cái lảo đảo lăn rơi xuống đất. Mà Quỷ Sát, dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù cũng cảm nhận được dị hỏa uy lực, nhưng không hề giống Vương Hạo, Miêu Doanh Doanh bọn hắn chật vật như vậy. Hắn vẫn có thể cùng Diệp Phàm gặp chiêu phá chiêu, thỉnh thoảng còn cứng rắn đụng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhưng nhiều lần ở vào hạ phòng, Quỷ Sát cũng là càng đánh càng bị quất. Hắn đột nhiên gầm rú một tiếng, vũ động hắc sắc loan đao, đao ảnh trùng điệp, ken 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 cùng Diệp Phàm hỏa diễm kiếm đụng vào nhau. Chấn động đến Diệp Phàm cánh tay đều có chút tê dại. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có dị hỏa liền có thể phách lối." Quỷ Sát lần nữa giống giận, loan đao bên trên hiện lên từng đạo hắc sắc quang mang, không ngừng tiêu hao Diệp Phàm linh lực chân nguyên. Diệp Phàm cắn răng, trên trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Cái này cứng đờ nắm, liền kéo dài gần một khắc đồng hồ, Diệp Phàm cảm giác chính mình linh lực chân nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Không thể còn như vậy rông dài, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá. Diệp Phàm trong lòng âm thầm sốt ruột nói. Đông nhiên, hắn cố ý lộ ra một sơ hở, thân thể hơi trao đảo một cái, làm bộ kiệt lực, nhưng thật ra là chân lực kiệt. Quỷ sát thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng hưng phấn. Hắn coi là có cơ hội để lợi dụng được, hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, chịu chết đi." Nói, liền cơ loan đao hướng phía Diệp Phàm lộ ra sơ hở đuổi chém tới. Ngay tại quỷ sát loan đao sắp chặt tới Diệp Phàm đuổi lúc, Diệp Phàm đột nhiên thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ sát sau lưng. Trong tay hắn hỏa diễm kiếm, nhanh chóng mà đâm về quỷ sát cánh tay. A! Quỷ sát chúng kế kêu thảm một tiếng, cánh tay bị ngọn lửa kiếm đâm bên trong, đồng thời trong kiếm dị hỏa cũng trong nháy mắt đốt lên cánh tay của hắn. Bị đau, hắn hoảng sợ mà nhìn mình thiêu đốt cánh tay, hạ quyết tâm, vung đao tay gãy. "Các ngươi lui cái gì? Tranh thủ thời gian cùng tiến lên a." Quỷ sát nhẫn thụ lấy tay gãy thống khổ, hướng phía Miêu Doanh Doanh bọn người hô lớn, nhưng chính hắn lại lập tức quay người, siêu một chút, đào mệnh rời đi. Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn bốn người, nhìn thấy quỷ sát như thế dùng mánh lưới chạy trốn, lập tức sinh lòng sợ hãi. Cái này Diệp Phàm lúc nào biến lợi hại như vậy, vậy mà chút cơ kỳ quỷ sát đều không làm gì được hắn. Phương Hạo hoảng sợ tự lẩm bẩm: "Chớ đi, các ngươi bốn người đều để mặc lại." Diệp Phàm huy kiếm vô trương thanh thế, hô to một tiếng, làm ra muốn đuổi kịp đi trạng thái. Bốn người nhất thời là dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, tốc độ kia so con thỏ cũng còn nhanh. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn chạy trốn bóng lưng, trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật lúc này, hắn đã bất lực lại đi đuổi bọn hắn, thân thể mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất. Không tốt, Phượng sư tỷ chúng độc càng ngày càng sâu. Diệp Phàm kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, tranh thủ thời gian chạy vào sân động. Lúc này Phượng Thanh Ca cả người thần trí mê ly, điên cuồng dãy rủa lấy. Trói buộc nàng dây thường đã bị nàng dãy rủa mở, Diệp Phàm lúc chạy đến, thật vất vả mới bắt lấy điên cuồng dãy rủa nàng, đút cho nàng một cái giải độc đan. Không được, ta nhanh muốn té xỉu. Ta phải bố trí xuống một đạo phòng ngự trận pháp mới được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm tiếp tục kéo lấy vô cùng mệt mỏi thân thể, lại tại chỗ cửa hang bày ra kim quang công thủ trận pháp. Trận pháp vừa khởi động, hắn hai mắt tối sầm, liền ngã xuống đất ngất đi. Mà Phượng Thanh Ca, mượn một tia vẫn còn tồn tại thần trí, nuốt giải độc đan cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên ngã xuống đất, trong lòng giật mình, mang theo một tia thần trí đột nhiên nhào về phía Diệp Phàm. Toàn thân khô nóng Phượng Thanh Ca, chỉ cảm thấy huyết mạch căng phồng, kinh mạch muốn bạo liệt. Nàng bổ nhào về phía trước bên trên Diệp Phàm thân thể, nghe Diệp Phàm mùi thơm cơ thể, còn sót lại kia một tia thần trí lập tức biến mất. Nàng điên cùng xé nát chính mình quần áo, cũng xé nát Diệp Phàm quần áo, như là mất trí như dã thú giao hợp, đi lên cá nước thân mật. Sau một canh giờ, Diệp Phàm trước đó nuốt bổ khí đang tạo nên tác dụng, yếu ớt tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy chính mình cùng Phượng sư tỷ Trần Như nhộng ôm nhau, trên mặt đất một đống vải rách liệu, lập tức dọa đến hú lên quái dị, đẩy ra Phượng sư tỷ. Cùng lúc đó, Phượng Thanh Ca cũng chậm rãi tỉnh dậy, nhìn thấy một màn trước mắt, duyên dáng gọi to một tiếng, đầu anh một chút cũng ngộng. Diệp Phàm đỏ lên mặt, tranh thủ thời gian xoay người, theo trong túi chứa vật móc ra dự bị quần áo. Hắn luôn cuống tay chân mặc quần áo tử tế, đồng thời Phượng Thanh Ca cũng đã đổi lại quần áo mới. Xoay người, Diệp Phàm ánh mắt né tránh, lắp bắp nói: "Phượng, Phượng sư tỷ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Phượng Thanh Ca mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nàng cắn môi, thanh âm mang theo vẻ run rẩy: "Ta hẳn là bị đáng chết Phương Hạo hạ loại thuốc này. Ta trúng độc sau thần trí mơ hồ, sau đó liền thành dạng này." Diệp Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ: "Kia, yeah. Vậy chúng ta..." Phượng Thanh Ca hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại: "Diệp Phàm, việc này cắt không thể chuyển ra ngoài, chúng ta thuận theo tự nhiên a." Phượng Thanh Ca nói xong, sắc mặt lại đỏ lên. Diệp Phàm dùng sức gật đầu: "Ân, Phượng sư tỷ yên tâm, đây là ta sẽ không ra bên ngoài nói. Chúng ta nhanh lên điều tức khôi phục linh lực a." Dứt lời, Diệp Phàm tranh thủ thời gian lại nuốt hai cái bổ khí đan, vận công luyện hóa dược lực, khôi phục. Phượng Thanh Ca cũng tiêu hao không ít, giống nhau nuốt bổ khí đan, vận công điều tức. Chương 171, Xích Diễm Tổ Chim Huyệt. Chương 171, Xích Diễm Tổ Chim Huyệt. Hai canh giờ về sau, Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca lần lượt kết thúc vận công điều tức, hai người lúc này đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Phượng Thanh Ca đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, nhìn Diệp Phàm một cái, mặt ửng đỏ nói: "Diệp Phàm, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi đây không thích hợp ở lâu." "Tốt, sư tỷ." Diệp Phàm túi đầu lên tiếng, sau đó tay một chiều, đem cửa hang thiết lập kim quang công thủ trận pháp triệt tiêu, thu hồi đến trong túi chứa vật. Hai người vừa đi ra sân động, đột nhiên một đạo hắc ảnh theo bên cạnh thoát ra, hướng lấy bọn hắn công tới. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca biến sắc, đồng thời nhanh chóng hướng hai bên né tránh. Hai người bọn hắn tập trung nhìn vào, lại là một cái hung mãnh trưởng thành xích diễm điểu. Xích diễm điểu một kích không trúng, thu một tiếng kêu to, lại đánh tới. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca đồng thời ra tay, cùng kia xích diễm điểu chiến cùng một chỗ. Xích diễm điểu thân hình to lớn, vũ mao như thiêu đốt hỏa diễm, hai cánh mở ra, liền có khí lưu nóng bỏng đập vào mặt. Cái này xích diễm điểu hảo lợi hại, đúng là tứ giai đại viên mãn yêu thú. Diệp Phàm cắn răng nói rằng, trong tay hắc kiếm lóe ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị lần nữa xuất kích. Phượng Thanh Ca vẻ mặt nghiêm túc: "Diệp Phàm cẩn thận một chút, bằng không chúng ta chạy khỏi nơi này, không cần thiết cùng nó chọi cứng." Phượng Thanh Ca vừa nói xong, xích diễm điểu liền lần nữa phát động công kích, nó nhọn mỏ như lợi kiếm, siêu một chút liền hướng phía Phượng Thanh Ca mổ đi. Diệp Phàm ánh mắt run lên, quát: "Dẹp cọp lông xúc sinh, ngươi muốn chết!" Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã thi triển ra thuấn di thuật, trong nháy mắt ngăn khuất Phượng Thanh Ca trước mặt. Đồng thời trong tay hắn hắc kiếm mạnh mẽ đâm về con mắt của nó. Xích diễm điểu xem xét tình thế không đúng, tranh thủ thời gian đầu lại ra, tránh thoát một kiếm này. Đồng thời vỗ cánh lui lại, đem sau lưng quần cuộn sóng nhiệt vỗ hướng Diệp Phàm bọn hắn. May mắn Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca hai người đều có dị hỏa bản thân, điểm này nhiệt lực còn không làm gì được bọn họ mảy may. Cái này xích diễm điểu nhiều lần công gặp khó, không khỏi nộ khí đại thịnh, ngửa đầu chiêm chiếp hai tiếng, mở ra miệng chim, hô một chút, phun ra một đạo liệt diễm đột nhiên công về phía Diệp Phàm. "Hừ, dẹp cọp lông xuất sinh, ngươi có thể phun lửa rất đáng gờm sao? Ta cũng có lửa, hơn nữa ta hiện tại muốn nổi giận." Diệp Phàm nói xong, linh lực nhất chuyển, lòng bàn tay phốc thử một tiếng, trực tiếp toát ra một đóa viêm long chi hỏa hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa nhô ra, tựa như có linh tính đồng dạng, hô một chút, liền nên tiếp phun ra mà tới liệt diễm. Xoẹt một tiếng bạo hưởng, xích diễm điểu phun sổ ghi chép mà tới liệt diễm, lại bị Diệp Phàm trong tay hỏa diễm nuốt chửng lấy không còn. Chiêm chiếp, xích diễm điểu kinh hãi, vỗ cánh xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, ta còn chưa ăn qua xích diễm điểu thì đâu. Diệp Phàm không nói hai lời, gọi ra kim ma hồn điều, bay vọt mà lên, sau đó quay đầu hô một tiếng sững sờ trên mặt đất vượng sư tỷ. "Sư tỷ, đi lên, chúng ta đuổi theo cái kia chạy trốn xích diễm điểu, cái này xích diễm điểu như vậy khỏe mạnh, thịt của nó khẳng định ăn thật ngon." Diệp Phàm cười nhìn về phía Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca nghe tiếng, nhảy lên, một cách tự nhiên ngồi ở Diệp Phàm sau lưng, thuận tay ôm chặt Diệp Phàm eo. Diệp Phàm thân thể run lên, tranh thủ thời gian khống chế hồn điêu ra tốc truy hướng về phía trước xích diễm điểu. Chạy trốn xích diễm điểu bay nhẹ cánh, liều mạng hướng phía trước vách núi bích bay đi. Diệp Phàm xem xét phương hướng kia, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, "Hắc, vừa vặn tiện đường, trước đó xem trọng viên kia trứng chim ta chắc chắn phải có được. Hôm nay không phải đem ngươi cái này hang ổ cho bưng không thể." Phượng Thanh Ca ôm Diệp Phàm ngồi tại sau lưng, nghe nói như thế, nhịn không được nhẹ nhàng đập xuống lưng của hắn, giận trách, "Liền ngươi ý đồ xấu nhiều, đừng chỉ nghĩ đến ăn, cẩn thận gặp nguy hiểm." Diệp Phàm không hề lo lắng khoát tay, "Sư tỷ yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm không có việc gì. Chúng ta cái này hồn điêu cũng không phải ăn chay, kia dẹp cọp lông xúc sinh chạy không được." Nói xong, Diệp Phàm vừa cảm thụ sư tỷ sau ôm truyền đến nhiệt độ, một bên khống chế hồn điêu đuổi theo kia xích diễm điểu. Chưa tới một khắc đồng hồ, bọn hắn đuổi theo xích diễm điểu đã bay đến bên vách núi. Chỉ thấy phía trước xích diễm điểu một đầu đâm vào trong động, phát ra chiêm chiếp kinh hoàng tiếng kêu, dường như tại hướng trong sơn động đồng bạn cầu cứu. Diệp Phàm vô vô hồn điêu đầu, cười nói, "Tốt, trở về cho ngươi thêm đồ ăn." Sau đó hắn bay đầu đối Phượng Thanh Ca nói, "Sư tỷ, ta đi vào nhìn một cái, nhìn xem bên trong hang núi này xích diễm điểu hang ổ sẽ có hay không có ngạc nhiên mừng rỡ." Dứt lời, Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca song song nhảy dựng tại cửa sơn động nhỏ trên bình đài. Diệp Phàm tay cầm hắc kiếm đứng tại cửa hang, thần niệm đã dẫn đầu thăm dò vào trong động. Chỉ thấy vừa rồi cái kia chạy trốn xích diễm điểu, liễu díu vào bên trong mặt khác ba cái xích diễm điểu truyền lại tình báo. Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian xông vào sơn động bên trong, lưng tựa vách đá chiếm cứ có lợi địa hình, cửa hang nhỏ bình đài cũng không phải nên địch nơi tốt. Vừa vào sơn động, Diệp Phàm liền cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Nhìn tới đây mặt nhiệt độ rất cao a. Diệp Phàm nhíu mày. Phượng Thanh Ca cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận một chút. Phía trước có bốn cái xích diễm điểu đang để phòng mà nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí dịch bước tiến lên. Phía trước bốn cái thành niên xích diễm điểu, bao quát vừa rồi chạy trốn trở về cái kia, đang vây tại một chỗ, cảnh giác nhìn về phía Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca. Đồng thời, bọn chúng phát ra trầm thấp tiếng kêu to, dường như đang cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần. Mà tại bọn chúng dưới chân, có một cái vừa ấp ra tiểu xích diễm điểu, đang loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hướng bọn hắn đi tới. Trong đó một cái xích diễm điểu tranh thủ thời gian thăm dò một mổ, đem kia tiểu bất điểm kéo lại. Ai biết kia tiểu bất điểm quá không thành thật, vừa bị kéo trở về, nó đứng lên sau, lại lung la lung lay đi hướng Diệp Phàm bọn hắn. Phượng Thanh Ca lập tức bị kia tiểu bất điểm làm cho tức giận, nàng móc ra một khối kim hoàng sắc mãng xà đục, đào xuống một quả viên thịt, thả tới. Trưởng thành xích diễm điểu đều cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm hai, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tiểu bất điểm xích diễm điểu lại là nhịn không được viên thịt mùi thơm, vuốt cánh nhỏ, bay nhảy đi hướng về phía viên thịt, mổ lên một ngụm liền nuốt xuống. Tiểu xích diễm điểu ăn viên thịt, hai lòng chiêm chiếp kêu hai tiếng, lại trông mong nhìn qua Phượng Thanh Ca, lung lay đi tới. Diệp Phàm thấy thế, trêu ghẹo nói, "Sư tỷ, ngươi cái này mị lực có thể lớn à, liền tiểu xích diễm điểu đều bị ngươi đón mua." Phượng Thanh Ca khẽ cười một tiếng, "Liền ngươi nói nhiều." Lúc này, trong đó một cái trưởng thành xích diễm điểu lại gấp, tranh thủ thời gian lại đem kia tiểu bất điểm cho kéo lại. Đồng thời hướng về phía Phượng Thanh Ca chiêm chiếp kêu vài tiếng biểu thị bất mãn. "Diệp Phàm, có không có cách nào không thương tổn tình huống của bọn nó hạ, để bọn chúng đem cái kia tiểu bất điểm đưa cho chúng ta nuôi à?" Phượng Thanh Ca bỗng nhiên lên tiếng hỏi. "Ân, sư tỷ cái này là thích tiểu bất điểm xích diễm điểu. Ta dùng mỹ thực dẫn dụ bọn chúng thử xem." Diệp Phàm nói xong, tranh thủ thời gian móc ra một khối lớn kim hoàng sắc mãng xà đục, đem nó chia làm một khối, phân biệt đầu cho trước mặt bốn cái trưởng thành xích diễm điểu. Mỹ vị trước mắt, bốn cái trưởng thành xích diễm điểu do dự một hồi, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao mổ lên trước mắt khối thịt, nuốt bắt đầu ăn. Chương 172, trong động dò xét kỳ chương 172, trong động dò xét kỳ Diệp Phàm nhãn châu xoay động, lại vứt cho bốn cái trưởng thành xích diễm điểu tứ đại khối kim sắc mãng xà đục. Ngay sau đó, hắn lại từ trong túi trữ vật xuất ra một cái khay ngọc, bên trong đựng lấy phát ra ánh sáng nhạt linh dịch, đặt ở bọn chúng trước mặt. "Ăn ngon uống ngon, chúng ta chính là bằng hữu rồi." Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Bốn cái trưởng thành xích diễm điểu đầu tiên là sương sở, sau đó rốt cuộc ngăn cản không nổi mỹ thực cùng linh dịch dụ hoặc, vùi đầu ăn uống. Chỉ chốc lát sau, bọn chúng liền ăn uống no đủ, đối Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca cảnh giác cũng hoàn toàn buông xuống. Kia tiểu bất điểm xích diễm điểu càng là vui sướng tại Phượng Thanh Ca bên chân bay nhảy lấy, thỉnh thoảng dùng cái đầu nhỏ từ từ chân của nàng. "Hắc, xem ra chúng ta thành công hơn phân nửa rồi." Phượng Thanh Ca vui vẻ nói rằng. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn về phía bên dưới vách đá kia to lớn sơn động, bên trong đen xỉ lộ ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, xoắn ốc mà xuống, thần bí dị thường. Hắn đánh võ thế, chỉ vào dưới sơn động phương, hy vọng Xích Diễm Điểu có thể dẫn bọn hắn xuống dưới tìm tòi hư thực. Xích Diễm Điểu nhìn thấy Diệp Phàm thủ thế sau, đều chiêm chiếp kêu hai tiếng, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, dường như phía dưới có vật gì đáng sợ. Xích Diễm Điểu cái này một hại sợ biểu hiện, càng khơi dậy Diệp Phàm tìm tòi hư thực hứng thú. Lúc này, trước đó chạy trốn trở về cái kia Xích Diễm Điểu, do dự một chút, đứng dậy, đối với Diệp Phàm chiêm chiếp kêu vài tiếng, dẫn đầu liền đi xuống dưới đi. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, sờ lên cái này Xích Diễm Điểu đầu nói rằng, "Tốt, có dũng khí. Vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường rồi." Cái này Xích Diễm Điểu nhẹ gật đầu, mở ra bộ pháp liền đi xuống dưới đi. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca lướt nhau, theo sát phía sau. Theo không ngừng xâm nhập, trong sơn động nhiệt độ càng ngày càng cao, còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm kỳ quái. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca đều khẩn trương lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Dẫn đường Xích Diễm Điểu cũng run rẩy, vũ mao dựng thẳng lên. "Diệp Phàm, phía dưới này không có cái gì yêu thú lợi hại hơn a?" Phượng Thanh Ca nhỏ giọng hỏi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, thần niệm lập tức dò xét xuống dưới, cũng không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì cái bóng. "Ân, phía dưới trong một cái góc lớn vài quặng xích tinh chi." Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng. Cái này xích tinh chi có thể là đồ tốt, nó là một loại cực kỳ chân quý đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh dược. Chủ yếu tác dụng là luyện chế hỏa thuộc tính linh đan, tăng trưởng rõ rệt người tu luyện hỏa thuộc tính tu vi. Chuyện này đối với Diệp Phàm tăng lên hỏa dung hợp kỹ cũng rất có ích lợi. "Hẳn không có a, ta cẩn thận cảm ứng lô một chút, cũng không có phát hiện yêu thú tung tích." Diệp Phàm lắng nghe một hồi, trả lời. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca tại Xích Diễm Điểu dẫn đầu hạ, theo xoắn ốc sơn động tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Trong sơn động nhiệt độ duy trì liên tục kéo lên, trung quanh nham thạch đều bị nướng đến đỏ bừng, nhưng bọn hắn một lòng nghĩ phía dưới khả năng tồn tại bảo bối, bước chân không chút nào đình chỉ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới sinh trưởng xích tinh chi địa phương. Vài quặng xích tinh chi tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, tại mờ tối trong sơn động phá lệ dễ thấy. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca ánh mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem xích tinh chi đào móc xuống tới, thu vào trong chứa vật đại. "Ha ha, thu hoạch không nhỏ a." Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Phượng Thanh Ca cũng ý cười đầy mặt, "Đúng vậy à, cái này xích tinh chi nhất định có thể có tác dụng lớn." Tiếp lấy, bọn hắn tiếp tục hướng xuống dò xét. Không bao lâu, liền đi tới phía dưới ao nham tương. Nơi này nhiệt lực bức người, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, phản phất muốn đem người nướng hóa. Cũng may hai người đều có dị hỏa mang theo, Diệp Phàm vận chuyển Viêm Long chi hỏa, Phượng Thanh Ca cũng gọi ra bản thân dị hỏa, hai cố dị hỏa xen lẫn, miễn cưỡng chặn lại nham tương tán phát nhiệt lực. Mà cái kia Xích Diễm Điểu đã sớm bị chịu không được nơi này nhiệt lực, vũ mao đều bị nướng đến cuộn lên, phát ra chiêm chiếp gào thét. Diệp Phàm vô đầu của nó nói, "Ngươi tranh thủ thời gian trở về phía trên hang động a, nơi này quá nguy hiểm rồi." Xích Diễm Điểu cảm kích nhìn Diệp Phàm một cái, quay người cực nhanh đi lên bay đi. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca thì tiếp tục tại cái này ao nham tương xung quanh dò xét đồ tốt. Đột nhiên, Phượng Thanh Ca kêu lên sợ hãi, "À, Diệp Phàm ngươi nhìn, kia ao nham tương bên trong mơ hồ lộ ra một gốc địa hỏa liên, mặt trên còn có đại sen, địa hỏa liên tử." Diệp Phàm theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một gốc địa hỏa liên tại trong nham tương như ẩn như hiện, kia đại sen bên trên địa hỏa liên tử tản ra mê người quang mang. Hắn nhãn tình sáng lên, nói rằng, "Địa hỏa liên tử ẩn chứa tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng làm thiên nhiên đan dược phụ trợ tu luyện, nó có thể tăng cường cường độ thân thể cùng hỏa diễm năng lực trường khống." Phượng Thanh Ca sốt rồi nói, "Diệp Phàm, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia đại sen đem tới tay." "Tốt, xem ta." Diệp Phàm vận chuyển linh lực, điều ra Viêm Long chi hỏa hình thành một cái hộ thuẫn, cất bước liền đi hướng ao nham tương bên trong. Nham tương sức nổi rất lớn, Diệp Phàm tùy tiện liền bước lên, cũng không có hạ xuống, lại thêm có Viêm Long chi hỏa hộ thuẫn, hắn bước hướng phía địa hỏa liên tới gần. Ngay tại hắn từng bước một tới gần địa hỏa liên lúc, đột nhiên theo bên cạnh trong nham tương thoát ra một đầu hỏa diễm sư, tứ giai sơ kỳ thực lực, quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực. Nó vừa muốn mở cái miệng rộng công kích Diệp Phàm, nhưng trong nháy mắt lại ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, ngay sau đó phủ phù một chút chui vào nham tương biến mất. Bị giật mình Diệp Phàm động, đứng tại chỗ lẩm bẩm nói, "Cái này hỏa diễm sư mấy cái ý tứ, xông tới làm ta sợ một chút, chuyện gì đều không có làm liền lại chạy trốn. Chẳng lẽ lại cái này ao nham tương bên trong còn có càng thứ lợi hại?" Phượng Thanh Ca cũng khẩn trương lên, "Hô, Diệp Phàm, ngươi cẩn thận một chút." Diệp Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay hắc kiếm, quản nó chi, lấy trước tới địa hỏa liên tử lại nói. Diệp Phàm cắn răng, không suy nghĩ thêm nữa kêu hỏa diễm sư sự tình, tiếp tục hướng phía địa hỏa liên đi đến. Giữ vững được một khắc đồng hồ sau, hắn rốt cục đi tới địa hỏa liên bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng một lột, kia duy nhất một cái đài sen liền bị hắn nắm trong tay. "Ha ha, địa hỏa liên tử tới tay." Diệp Phàm hưng phấn hô, túi đầu xem xét, đài sen bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 18 mai địa hỏa liên tử. Hắn mang theo đài sen, tranh thủ thời gian quay trở về hồ dung nham bên bờ. Hắn đem kia 18 mai địa hỏa liên tử lột xuống sau, đưa cho Phượng Thanh Ca chín cái. "Sư tỷ, cái này 18 mai địa hỏa liên tử, chúng ta một người một nửa, ta đề nghị ngươi chính mình giữ lại 5 mai, mà khác 4 cái liền thả tông môn phát trong túi trữ vật, đến lúc đó trở về giao nộp liền tốt." Diệp Phàm cười đem địa hỏa liên tử đưa cho Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca từ chối nói, "Nếu không địa hỏa liên tử ngươi cũng cầm, chính mình giữ lại 10 cái, lưu cho tông môn 8 cái. Như về sau ta cần dùng tới địa hỏa liên tử, lại tìm ngươi muốn." Diệp Phàm cứng rắn đưa qua đi, vừa cười vừa nói, "Dạng này không tốt. Dạng này hái địa hỏa liên tử liền không có công lao của ngươi, còn là dựa theo ta nói xử lý à?" "Tốt a, nghe ngươi." Phượng Thanh Ca không đành lòng Phật Diệp Phàm ý tốt, gật đầu đồng ý tiếp lấy, hai người tại ao nham tương trùng quanh vừa cẩn thận tìm đòi. Thật đúng là để bọn hắn tìm tới mười mấy khối hỏa tinh thạch, những này hỏa tinh thạch thật là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu tốt.
Chương 173, sư tỷ giá lâm chương 173, sư tỷ giá lâm không tệ, chúng ta đi lần này thu hoạch thật là phong phú a.
Diệp Phàm đem hỏa tinh thạch điểm một phần, thu nhập tới tông môn túi trữ vật, vui vẻ nói rằng:
"Đúng vậy à, bất quá nơi này đã không có gì vật có giá trị, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi lên. Tại cái này nhiều đợi một hồi, linh lực chân nguyên đều tiêu hao được nhiều điểm."
Phượng Thanh Ca nhắc nhở.
Diệp Phàm gật gật đầu, hai người tranh thủ thời gian theo đường cũ trở về. Trở lại phía trên sơn động sau, Phượng Thanh Ca nhìn xem cái kia tiểu bất điểm xích diễm điểu, trong mắt tràn đầy yêu thích.
"Diệp Phàm, ta rất thích cái này tiểu xích diễm điểu, chúng ta có thể hay không mang đi nó nha?"
Phượng Thanh Ca mắt lom lom nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm gãi gãi đầu, nói rằng: "Đi, ta thử một chút cùng kia bốn cái trưởng thành xích diễm điểu khai thông khai thông."
Diệp Phàm đi đến bốn cái trưởng thành xích diễm điểu bên cạnh, lại là khoa tay lại là phát ra chiêm chiếp thanh âm, phí hết một phen tâm tư.
Kia bốn cái trưởng thành xích diễm điểu ngay từ đầu còn không nỡ, về sau Diệp Phàm lại là đưa ăn, lại là đưa buồn đến, bọn chúng bị đều Diệp Phàm khẳng khái đả động, cuối cùng đáp ứng Diệp Phàm thỉnh cầu.
"Ha ha, bọn chúng đồng ý rồi, liền viên kia trứng cũng cùng nhau giữ lại cho chúng ta."
Diệp Phàm hưng phấn chạy về đến nói cho Phượng Thanh Ca.
"Quá tốt rồi."
Phượng Thanh Ca cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, ôm lấy Diệp Phàm, còn nhanh chóng hôn hắn một ngụm.
Nàng cái này một thân mật động tác, trực tiếp nhường Diệp Phàm ngẩn người cười ngây ngô trong chốc lát.
Cáo biệt xích diễm điều sau, Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca mang theo kia tiểu bất điểm cùng biên kia trứng chim, cùng một chỗ cưỡi hồn điêu rời đi Huyền Nhai sơn động.
"Diệp Phàm, ngươi nói ngươi phủ sư tỷ đã hướng Hạ Du tới tìm chúng ta, tại sao lâu như thế chúng ta còn không có đụng tới nàng?
Nàng sẽ không phải ra chuyện gì a?"
Ngồi Diệp Phàm sau lưng ôm Diệp Phàm Phượng Thanh Ca không khỏi lo lắng nói.
"Ân, ta cũng có chút lo lắng, chúng ta nhanh hướng Thượng Du đi tìm nàng."
Diệp Phàm đáp lại sau, trực tiếp hạ lệnh hồn điêu tăng nhanh tốc độ phi hành.
Đồng thời, Diệp Phàm cũng phóng thích thần niệm một đường quét mắt tình huống phía dưới.
Diệp Phàm bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra sắc mặt phẫn nộ.
Thì ra giờ phút này, hắn lại dò xét tới phủ sư tỷ đang tại Thượng Du hơn trăm trượng bên ngoài, tao ngộ một gã Huyền Thiên Tông đệ tử công kích. Cái này bề ngoài kỳ lạ ra hỏa, mắt xếp, luyện khí 10 tầng thực lực, so phủ sư tỷ cao một cái tiểu cảnh giới, cùng phủ sư tỷ đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng bên cạnh lực trận mập đôn mắt hiếp, thực lực coi như vượt quá Diệp Phàm ngoài ý liệu, lại là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ.
Không tốt, phủ sư tỷ có sức mà không dùng được, một hồi liền gặp nguy hiểm.
Diệp Phàm kinh hô một tiếng, lần nữa thôi động hồn điêu tăng thêm tốc độ.
Phượng Thanh Ca nghe nói, vội vàng hỏi: "Thế nào, Diệp Phàm?
Phù sư muội xảy ra chuyện gì?"
Diệp Phàm không kịp làm nhiều giải thích, kéo lại Phượng Thanh Ca tay, nói rằng: "Phượng sư tỷ, phù sư tỷ tại phía trước hơn 100 trượng chỗ bị Huyền Thiên Tông người công kích, chúng ta đến nhanh đi cứu nàng."
Phượng Thanh Ca nghe xong, cũng nổi giận: "Huyền Thiên Tông giá hỏa muốn chết ta, lại dám khi dễ ta Phượng Thanh Ca tiểu sư muội. Đi, chúng ta nhanh lên chạy tới đánh gậy răng hắn."
Phượng sư tỷ bao che khuyết điểm, Diệp Phàm nghe được chỉ tắt lưới.
Hắn tranh thủ thời gian khống chế hồn điêu, hướng phía phủ sư tỷ vị trí mau chóng đuổi theo.
Phượng Thanh Ca nhưng trong lòng thì lo lắng bà phần, phụ sư mỗi ngày bình thường cùng với nàng quan hệ tốt nhất, bây giờ nàng gặp nguy hiểm, nàng tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ.
Trăm trượng khoảng cách, đối với hồn điêu phi hành hết tốc lực, trong nháy mắt đã đến.
Rất nhanh, Phượng Thanh Ca liền thấy phụ sư mỗi cùng người khác đối chiến thân ảnh.
Chỉ thấy phụ sư mỗi kiệt lực về sau, bị cái kia mắt xếp Huyền Thiên Tông đệ tử làm cho đang liên tục bại lui, trên thân đã có vài chỗ vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của nàng.
Phụ sư mỗi chịu đựng.
"Ta tới."
Phượng Thanh Ca hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, theo hồn điêu bên trên nhảy xuống, trực tiếp huy kiếm công về phía Huyền Thiên Tông mắt xiết.
Mà cái kia Huyền Thiên Tông mắt hiếp, nghe được Phượng Thanh Ca tiếng hô hoán, ngẩng đầu nhìn tới.
Hắn kinh miệt cười lạnh một tiếng, "Thử, lại tới hai cái chịu chết."
Nói xong, hắn lo lắng mắt xiết có sai lầm, tranh thủ thời gian muốn công hướng Phượng Thanh Ca, dù sao Phượng Thanh Ca là luyện khí 11 tầng tu vi.
Diệp Phàm cũng đuổi tại mắt hiếp đánh tới Phượng Thanh Ca trước đó, ngăn khuất ở giữa, lên tay một đao liền bổ ra ngoài.
Mắt hiếp cảm ứng được Diệp Phàm sắc bén đao khí, tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước né tránh, có chút kinh ngạc tại Diệp Phàm một đao này cường hành.
Phù Lạc Nhi nhìn Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, "Đại sư tỷ ngươi bị tiểu sư đệ cứu ra, ngươi không sao chứ?" Nhưng lập tức nàng lại lo lắng, "Đại sư tỷ, tiểu sư đệ các ngươi đi mau, cái kia mập mạp thực lực rất mạnh, nghe nói đã đột phá tới trúc cơ kỳ."
"Trúc cơ kỳ rất lợi hại a,
ta ngược muốn thử một chút thân thủ của hắn."
Diệp Phàm nói, lại đánh ra một đao kinh phòng, so vừa rồi đao kia phá hiểu lại lợi hại mấy phần.
Nguyên bản mắt hiếp rất xem thường luyện khí 8 tầng Diệp Phàm, nhưng mới rồi đao thứ nhất, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm thực lực không ngừng luyện khí 8 tầng.
Chẳng lẽ gia hỏa này che giấu thực lực, không được, không thể liều lĩnh, ta phải muốn thử trước một chút thực lực chân chính của hắn.
Mắt hiếp âm thầm cân nhắc nói.
Thật là không đợi hắn ra chiêu thăm dò, a.
Mắt xếp liền đã bị Phượng Thanh Ca một kiếm đâm trúng cánh tay, kêu lên thảm thiết.
Các ngươi muốn chết, lại dám ra tay tổn thương tiểu đệ của ta.
Mắt hiếp tức hồn hện, không dò xét Diệp Phàm, mà là toàn lực công về phía Diệp Phàm.
Hắn muốn phải nhanh một chút đánh bại Diệp Phàm, đi nghĩ cách cứu viện hắn thụ thương tiểu đệ.
Diệp Phàm có thể không thể kìm được mắt hiếp đạt được, hắn hét lớn một tiếng, trong tay khai sơn đao múa đến hổ hổ sinh phong.
Đao thứ ba đoạn vân mang theo khí thế bén nhọn bổ ra, ngay sau đó thứ tư đao liệt thạch lại gào thét mà tới.
Phối hợp với tuấn di thân pháp, Diệp Phàm giống như quỷ mị, tại mắt hiếp quanh người trợn trái trợn phải, công kích đến mắt hiếp luôn cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau.
Ngoa tạo,
giá hỏa này mạnh như vậy, hắn sẽ không phải cũng đột phá trúc cơ kỳ đi?
mắt híp trong lòng thất kinh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hắn tranh thủ thời gian âm thầm áp thủ lại chiêu, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, chuẩn bị xuất kỳ bất ý cho Diệp Phàm một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng mà, Diệp Phàm thần niệm như thế nào nhạy cảm, đã sớm thăm dò tới mắt híp linh lực trong cơ thể chấn động. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, muốn làm đại chiêu âm ta, không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Diệp Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại mắt híp phía sau, trong tay khai sơn đao giơ lên cao cao, trong nháy mắt đột nhiên đánh xuống. Đồng thời, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, lại ăn ta một đao, đoạn vân liệt hạch. Cái này hai đao lấy tốc độ cực nhanh, dung hợp thành một đao, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, thẳng đến mắt híp phía sau lưng. Mắt híp đột nhiên cảm giác phía sau kinh phong, trong lòng hoảng hốt, không kịp phóng đại chiêu, bảo mệnh quan trọng, đột nhiên trở lại giơ kiếm chọi cứng Diệp Phàm một đao kia. Bang! Một tiếng, đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Mắt híp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, kém chút liền cầm không được kiếm trong tay. Hắn dựa thế tá lực, thân hình nhanh lùi lại, cùng Diệp Phàm kéo ra một khoảng cách. Hào tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ngươi lại là pháp võ song tu. Mắt híp thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ.